Chương 60, Vương Cũ tiểu tử, ngươi phải đi lộ còn dài mà. Chương 60, Vương Cũ tiểu tử, ngươi phải đi lộ còn dài mà. Kế tiếp, Vương Giá cùng Vân Long hai người cũng không có đi cái gọi là lễ bái sư. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Vân Long đem hắn dẫn tới một chỗ địa phương trống trải. Tại vừa rồi hắn cùng với Vương cũng đối lời nói thời điểm, hắn phát hiện trước mắt cái này thanh niên, nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, thật khiêm nhường dáng vẻ. Kỳ thực, lúc nói chuyện, trong lúc phất tay, đều lộ ra một cố kiêu ngạo. Nói là ngạo khí cũng không đủ. Tiểu tử, võ đang bên trong nhiều tiền bối như vậy, ngươi như thế nào không bái bọn họ vi sư? Vân Long liếc mắt nhìn hắn hỏi. Nghe vậy, Vân Long đạo trưởng, ta hướng bọn hắn thỉnh giáo học qua nha. Chỉ là những cái kia tiền bối trên thân không có ta mong muốn điểm sáng, cho nên liền không thích học rồi. Vương Giã giang tay ra, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. A cao trung thời điểm, hắn vẫn muốn bái nhập võ đang học sư. Bây giờ tốt nghiệp đại học, trung quy là bái nhập võ đang. Kết quả cùng hắn trong tưởng tượng một điểm đều không giống nhau. Cái kia gọi Thái Cực Vân Thủ thể thuật, hắn hoa mấy ngày liền học được. Tiếp đó cảm thấy không có ý nghĩa, muốn hướng tiền bối học tập những thứ khác thuật pháp. Nhưng đổi lấy lại là một trận giáo dục. Đúng, Vân Long đạo trưởng, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ dạy ta Thái Cực Vân Thủ a? Vương Giã quay đầu nhìn về phía hắn, chậm rãi nói. Tiếng nói rơi xuống, Vân Long quay đầu liếc nhìn hắn, nhìn xem tiểu tử này một mặt bộ dáng bất cần đời, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Như thế nào tiểu tử, ngươi cảm thấy Thái Cực Vân Thủ không tốt? Khoe miệng của hắn mang theo nghiền ngẫm mà ý cười hỏi. Vương Giã khoát tay áo, cười làm lành nói, không phải là không tốt, là ta đã học xong. A, vậy tiểu tử ngươi đánh một lần ta xem một chút. Nghe nói như thế, Vương cũng không nhiều lời nữa, mà là bày ra Thái Cực Vân Thủ ra đỡ, tiếp đó bắt đầu bày ra. Một bên Vân Long thấy cảnh này, hai mắt không khỏi híp lại. Không nghĩ tới, tiểu tử này một mặt bất học vô thuật bộ dáng, kết quả thật sự học xong Thái Cực Vân Thủ. Mặc dù chỉ là so nhập môn cao hơn một giai đoạn, nhưng cái này một thiên phú, chính xác cũng có thể. Chẳng thể trách sư phụ phải gọi hắn trở về. Rất nhanh, Vương Giã đánh xong một bộ Thái Cực Vân Thủ. Tiếp đó hắn nhìn về phía Vân Long, khoe miệng không tự chủ dương lên mấy phần. Tựa hồ muốn nói, như thế nào? Ta đều nói ta học xong. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy Thái Cực Vân Thủ yếu rồi. Vân Long nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếp lấy, không đợi Vương cũng nói, hắn lui về phía sau rút lui mấy bước. Tiểu tử, kế tiếp nhìn kỹ. Vân Long bất thình lình nói một câu như vậy. Tiếp đó điều động âm dương chi lực, đồng dạng bắt đầu thi triển lên Thái Cực Vân Thủ. Một giây sau, một hồi mãnh liệt cương phong tùy theo cổ động. Một bên Vương A vốn là còn cúi hai mắt, thấy cảnh này sau, lập tức trừng lớn. Đây là, hắn vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cương phong đánh vào trên mặt của hắn, đau nhức. Nhưng mà, hắn lại không có một tia muốn ý né tránh, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Vân Long. Vân Long dư quang liếc về phản ứng của hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng này liền xong? Trong lòng của hắn cười thầm một tiếng, tiếp lấy quyền lợi vận chuyển lên thể nội âm dương chi lực. Nguyên bản mãnh liệt cương phong, lúc này càng thêm hung mãnh một chút. Trong lúc nhất thời, cách đó không xa cây cối đều bị cố lực lượng này dẫn dắt, lá cây không ngừng bị lôi kéo xuống. Đây là Thái Cực Vân Thủ. Vương Giã giờ này khắc này thật sự ngộng. Hắn vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Cái này không đúng a. Hắn gặp qua võ đang tiền bối thi triển Thái Cực Vân Thủ, hơn nữa chính hắn cũng đang tu luyện. Thế nhưng là từ về hiệu quả đến xem, bọn hắn tu luyện căn bản cũng không phải là cùng một cái đồ vật a. Người khác choáng váng, chẳng lẽ nói đây mới thật sự là Thái Cực Vân Thủ? Tiểu tử, lúc này Vân Long âm thanh đem hắn hỗn loạn suy nghĩ kéo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thân ở cương phong trung tâm Vân Long nhìn lại. Ngươi phải đi lộ còn dài mà. Vân Long nói đi, tiếp lấy khẽ quát một tiếng. Một giây sau, dưới chân của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảo Thái Cực Đồ. Chỉ có điều, cái này Thái Cực Đồ bao phủ lớn nhỏ chỉ có chừng 5 mét. Hô còn tốt thành công. Vân Long âm thầm thở dài một hơi. Hắn lần này thi triển Hôn Nguyên Thái Cực trận, nói thật có chút mạo hiểm. Dù sao, hắn cũng là vừa mới nắm giữ, không cẩn thận liền sẽ phá công. Nhưng mà, vì để cho gia hỏa này mở mắt một chút, hắn vẫn là bí quá hóa liều mà thử nghiệm dùng ra. Hắn chính là muốn nói cho Vương Á Nhân ngoại hữu nhân, đừng kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, kỳ thực là tiểu tử ngươi không có đi bên ngoài xem. Khi ngươi về sau, có cơ hội gặp phải Trương Huyền tiểu sư mình, khi đó ngươi mới hiểu, bây giờ kiêu ngạo có bao nhiêu nực cười. Vào giờ phút này Vương Á nhìn xem Vân Long dưới chân sinh ra Thái Cực Đồ, ánh mắt hắn trừng thật to. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Khi Thái Cực Đồ sau khi xuất hiện, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Vân Long khí thế trên người lại trong nháy mắt mạnh mấy phần. Cơ mờ nở, không được, muốn phá công. Đột nhiên, Vân Long trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, thầm mắng trong lòng một tiếng. Tiếp lấy hắn vội vàng thu hồi Hôn Nguyên Thái Cực trận, đồng thời cũng thu hồi âm dương chi lực cùng với Thái Cực Vân Thủ. Vì không lộ hãm, hắn còn làm bộ nhắm mắt lại, nổ một ngụm thật dài khí. Lúc này mới giữ vững được không đến một phút, thể nội khí cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Vân Long cảm giác một chút trong cơ thể khí, sau đó trong lòng bất đắc dĩ cười nói. Lúc đó tại Long Hồ Sơn, hắn nhưng là nhớ rõ, Trương Huyền tiểu sư mình liên tiếp kéo dài hơn 10 phút, vẫn như cũng mặt không biến sắc, tim không đập, tựa như mảy may không bị đến ảnh hưởng, tựa như đây chính là ta cùng tiểu sư minh trước đây chênh lệch. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thở dài một hơi nói, sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lúc này Vương cũng âm thanh đột nhiên đem hắn suy nghĩ giật trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy lúc này Vương A lưng thẳng tiếp cong đến 90 độ, cung cung kính kính cho hắn thi lễ một cái. Mặc dù không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng mà Vân Long có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Nghĩ tới đây, Vân Long nhếch miệng lên đường cong. Tiểu tử, lần này phục đi. Ân, đứng lên đi. Sau một lúc lâu, Vân Long đối với hắn gật đầu nói đến. Lúc này Vương A, ánh mắt nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tìm lâu như vậy, cuối cùng để cho hắn gặp phải một cái chân chính sư phụ. Sư phụ, ta muốn học cái này. Vương Giã không e dè nói. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt lóe kịch liệt mong đợi tinh mang. Thái độ của hắn cùng phía trước đơn giản tưởng như hai người. Vân Long nhìn xem hắn bộ dạng này, đè nén chính mình quẹt miệng, giả bộ bình tĩnh bình thường nói, ân, tiểu tử ngươi ngược lại là còn có lòng cầu tiến. Vương cũng nghe đến lời này, mừng rỡ trong lòng. Xem ra sư phụ là dự định dạy hắn. Đa tạ sư phụ thành toàn. Kế tiếp, hắn liền giống như bị đoạt xá, chủ động cho Vân Long bước lên bả vai. Sư phụ, ngươi vừa rồi thi triển thuật pháp, là chúng ta võ đang bị tiền bối nào chế pháp môn? Ta như thế nào phía trước chưa nghe nói qua. Chương 61, Trương Huyền tiểu sư thúc. Sư phụ ngươi khoác lắc đầu. Chương 61, Trương Huyền tiểu sư thúc. Sư phụ ngươi khoác lắc đầu. Vương Giã một bên hiến lấy ân cần, vừa hướng Vân Long hỏi. Hắn tới võ đang thời gian cũng không tính là ngắn. Dù sao cũng phải tính ra, có tầm một tháng thời gian. Võ đang tiền bối, hắn cơ bản đều đánh qua đối mặt, cũng đi theo một chút tiền bối học được một hồi. Nhưng mà, thật đúng là chưa từng gặp qua Vân Long loại thuật pháp này. Bây giờ trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Vân Long nghe được hắn lời này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Phương pháp này cũng không phải là chúng ta võ đang tiền bối sáng tạo. Tiểu tử ngươi có nghe nói qua Long Hổ Sơn tiên sư phụ? Lúc này, Vân Long trong lòng có một cái ý nghĩ. Tiểu tử trước mắt này, trong xương cốt quá mức ngạo khí, nhất định phải xoa xoa một cái nhuệ khí của hắn. Nếu không, về sau bất luận là tu hành vẫn là xuống núi, đều biết chịu đến nhất định ảnh hưởng. Cho nên, hắn đem đề tài dẫn vào đến tiên sư phụ. Vương Giã nghe vậy gật đầu một cái. Ta nghe nói qua tiên sư phụ danh hiệu, sư phụ ngươi như thế nào đột nhiên để đến nó? Hắn có chút không hiểu hỏi. Đang trò chuyện công phu đâu, thế nào đột nhiên liền chuyển rời đến tiên sư phụ lên? Ngươi có biết, 3 năm trước đây, ta bị sư phụ đưa đến Long Hổ Sơn trên danh nghĩa tu hành. Nghe qua nói, tại không có đi Long Hổ Sơn phía trước, ta thuật pháp, ngươi phía trước nhìn thấy tiền bối một dạng. Vương Giã, nghe nói như thế sau, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Ý của sư phụ là, những thứ này thuật pháp là từ tiên sư phụ học trộm tới. Ta dựa vào, tự mình học trộm công pháp của người ta, đây không phải hỏng tông môn quy củ không? Sư phụ, ngươi sẽ không phải là bị đuổi giết ta? Vương Giã đệ lên âm thanh, tính thăm dò mà hỏi thăm. Vân Long, hắn đột nhiên từ trên tảng đá bắn lên, tiếp đó một mặt mộng mà nhìn xem Vương Giã. Tiểu tử này trong đầu cũng muốn gì a? Sư phụ, ngươi đừng kích động, ta bảo đảm sẽ không đem ngươi khai ra đi. Vương Giã thấy thế, vội vàng sờ lấy lương tâm của mình bảo đảm nói. Vân Long nhìn hắn thủ thế, sắc mặt tối sầm. Tiểu tử thúi này, nhà ai lương tâm sinh trưởng ở trên bụng a? Đi, trực tiếp nói cho ngươi hay, ta vừa rồi thi triển công pháp đều là bởi vì một vị tiên sư phụ đệ tử, hắn chuyển thụ cho ta. Tiếp lấy, Vân Long đem sự tình nguyên do đại khái nói cho Vương Giã. Lúc này Vương Giã một mặt một bức, trên thế giới còn có dạng này người? Trong lòng của hắn kinh ngạc nỉ non. Chỉ là thông qua nhìn sư phụ bày ra, liền có thể tự sáng tạo một môn thể thuật, thậm chí còn có thể thông qua môn này tự nghĩ ra thuật pháp bên trong, lĩnh ngộ được nó bản nguyên lực lượng. Đây rốt cuộc là dạng gì thiên tài a? Hắn giờ phút này trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn từ nhỏ đã đầu óc linh hoạt, lên lớp ngủ tan học chơi, mỗi lần khảo thí lấy đệ nhất. Hắn từ nhỏ đã là phụ huynh trong miệng con nhà người ta, cho dù là đi tới võ đàng, thiên phú của hắn vẫn như cũ sáng chói. Trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ thái cực vân thủ. Hắn mặc dù chưa từng có thừa nhận qua mình là thiên tài, nhưng hắn trong tiềm thức, hắn cho là hắn chính là vạn người không được một thiên tài. Sư phụ, trong miệng ngươi nói tới người này, sẽ không phải là thiên sư phủ lão thiên sư a? Vương Giã trầm mặt thật lâu, tiếp đó gian khổ mở miệng hỏi. Hắn là đang hỏi Vân Long, cũng là đang hỏi hắn chính mình. Nếu như đối phương là lão thiên sư mà nói, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, dị nhân giới một tuyệt đỉnh, có dạng này bản lĩnh cũng là bình thường. Mà hắn Vương Giã bây giờ còn trẻ tuổi, sau này thu hồi chơi tâm tư, học tập cho giỏi, có lẽ còn có cơ hội đuổi kịp lão thiên sư bước chân. Lúc này, Vân Long đôi mắt khóa ở trên thân Vương Giã. Hắn có thể nhìn ra được, tiểu tử này lòng háo thắng đã bị hắn kích thích ra, không phải lão thiên sư. Vân Long lắc đầu phủ nhận hắn lý do thoái thác. Tiếp lấy, hắn mặc kệ Vương Giã kinh ngạc sắc mặt, tiếp tục nói: "Ta nói người này, tên là Trương Huyền, là lão thiên sư dưới trướng đệ thập thân truyền đệ tử. Đồng thời, tuổi của hắn cùng ngươi tương tự, cho nên ta bình thường tôn xưng hắn là tiểu sư minh." Theo Vân Long lời nói này, liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại Vương Giã bên tai vang dội. Hắn đáy mắt một phần kia lòng háo thắng, bây giờ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh vẻ mờ mịt. Không phải lão thiên sư, là cùng ta niên kỷ sắp xỉ người đồng lứa. Hắn ở trong lòng yên lặng đem câu nói này lặp lại mấy lần. Cái này không thể nào, trong bạn cùng lứa tuổi còn có dạng này thiên tài. Suy nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Vân Long nhìn lại. Nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong vẻ chăm chú, trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ một tiếng. Xem ra là sự thật. Nghĩ tới đây, Vương Giã lúc này cũng không biết chính mình là như thế nào tâm tính, không dám tin, không cam lòng, cảm giác bị thất bại. Những thứ này tâm tình phức tạp, lúc này giống như một mảnh sóng lớn, hung hăng đánh thẳng vào lúc trước hắn quan điểm. Vân Long nhìn thấy hắn bộ dáng này, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cười trộm một tiếng. Không tệ, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Lần này, tiểu tử này sau này hẳn là có thể thu liễm lại hắn phần kiêu ngạo khí, chính như hắn sở liệu. Vương Dã rất nhanh liền thu hồi trong lòng cái kia tâm tình phức tạp. Không bao lâu, liền lại bày ra một bức lười biếng thần thái. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt lại không có một phần vẻ lười biếng. Sư phụ, ta có thể hay không nhìn một chút Trương Huyền? Tiểu sư thúc. Vương Dã vừa muốn kêu Trương Huyền tên đầy đủ, nhưng nghĩ lại, sư phụ nhà mình đều gọi nhân gia tiểu sư mình. Hắn nếu là hô tên thật, chẳng phải là rối loạn bối phận. Vân Long nhìn thấy hắn cái này cung kính bộ dáng, trong lòng thỏa mãn gật đầu một cái. Tiếp đó, từ trong ngực móc ra một tấm hình. Cho, người này chính là ta nói tới Trương Huyền tiểu sư mình. Vương Giã bái tạ đi qua, tiếp nhận ảnh chụp nhìn lại. Vương Giã. Ân. Không đúng lắm a sư phụ. Này làm sao nhìn, giống như là chân núi ảnh ký tên a. Không đợi hắn mở miệng chửi bậy, ánh mắt của hắn thấy được đạo kia giống như trích tiên hạ phàm thân ảnh. Thân hình giống như hạt. Một thân hơi có vẻ thả lòng đạo bảo, theo gió dựng lên. Coi là thật giống như Hồng Trần Tiên. Chỉ tiếc, trên tấm ảnh chỉ có Trương Huyền bóng lưng, thấy không rõ lắm mặt của hắn. Bất quá, Vương Giã có thể cảm thấy, đối phương tuổi không lớn lắm. Giống như sư phụ nói như vậy, cùng hắn niên kỷ chênh lệch không nhiều. Suy nghĩ, hắn đem phần này ảnh ký tên trả lại cho Vân Long. "Sư phụ, ngươi là Trương Huyền tiểu sư thúc fan hâm mộ sao?" Vương Giã bất thình lình hỏi một tiếng. Hắn còn chưa vào võ đang phía trước, dưới chân núi loại vật này có thể thấy được nhiều. Vốn cho rằng, tiến vào con đường tu hành, chỉ thấy không đến loại này vật thế tục nữa nha. Không nghĩ tới đang tu hành một giới, còn có thể lần nữa nhìn thấy. Khu khu. Không tệ. Vân Long bị hắn bất thình lình mà nói, sợ một ngụm. Tiếp lấy, nghĩa chính ngôn từ mà nói, cái này có gì? Loại này ảnh ký tên chính là người tu hành, động lực để tiến tới, là truy đuổi mục tiêu. Không chỉ là ta, Long Hổ Sơn trên dưới, thiên sư phụ đệ tử nhân thủ một tấm. Thậm chí trên Long Hổ Sơn bách thú, đều cầm nó tới làm cất giữ. Vân Long giải thích vài câu. Vương Giã. Sư phụ, người khoác lăn đầu. Phía trước vài câu ta còn tin, một câu cuối cùng. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Chương 62, triệu tập các đệ tử. Lên lớp. Chương 62, triệu tập các đệ tử. Lên lớp. Trên Long Hổ Sơn bách thú, đều cầm ảnh ký tên làm cất giữ. Thế nào? Động vật thành tinh. Ta biết đây là dị nhân thế giới. Nhưng, đây cũng không phải là tu tiên thế giới a. Vương Giã ánh mắt có chút cổ quái nhìn hắn một cái. Ân. Sư phụ có thể là tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều. Như thế nào? Tiểu tử ngươi không tin. Vân Long nhìn hắn bộ biểu tình này, lông mày quét ngang. Vừa rồi hắn nói, nhưng một chút cũng không có khoa trương a. Hoàn toàn chính là sự thật tốt a. Không không không, sư phụ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sư phụ, việc này không nên chậm trễ, ngài nếu không thì dạy ta tu luyện a. Ta người này vẫn rất hiếu học. Vương Giã lập tức đem đề tài chuyển tới trên chính quỹ. Vân Long thấy hắn ngạo khí thu liễm rất nhiều, thế là gật đầu đáp ứng. Hảo, vậy thì bắt đầu a. Ba ngày sau, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Trương Huyền đem sáng tác xong Tam Đại Trận Pháp Tâm Đắc đưa đến Hoán Kim Sư Minh trên tay, để cho hắn giúp đỡ nhiều sao chép mấy quyển, tiếp đó phóng tới Tàng Thư Các để các đệ tử sau này lĩnh hội. Làm xong những thứ này, hắn lại tới sư phụ chỗ ở Đông 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 Tiến. Nghe được sư phụ đáp ứng sau, Trương Huyền đẩy cửa đi vào. Lúc này đang khoanh chân ở trên giường Minh Tưởng Lão Thiên Sư, khi nhìn đến người đến là Tiểu Huyền Hậu, khoe miệng không tự chủ dơ lên mấy phần. Sau đó hắn xuống giường, nhìn xem cùng hắn đồng dạng cao Tiểu Huyền, hắn trong lúc nhất thời lại có một chút hoảng hốt. Quả nhiên, hai tử lớn lên chỉ là trong nháy mắt chuyện. Tại hắn trong ấn tượng, Tiểu Huyền vẫn là cái kia chỉ tới bả vai hắn Tiểu Hải đâu, mà bây giờ đều nhanh cao hơn hắn. Ăn cơm chưa Tiểu Huyền? Lão Thiên Sư ân cần hỏi. Hắc hắc sư phụ, chính là tới ngươi cái này ăn trực. Trương Huyền nghe vậy, nét miệng nở nụ cười nói. Nói đi, hắn liền như về nhà. Chính mình tìm đem chiếc ghế ngồi lên. Lão Thiên Sư thấy thế khỏe miệng lại dương lên thêm vài phần. Đứa nhỏ này, liền biết hắn là tới ăn trực. Tiểu Huyền ngươi đứa nhỏ này, cả ngày liền biết đọc sách, dưới núi câu nói kia nói thế nào? Đúng, gọi con một sách. Tại bực này sư phụ một hồi. Lão Thiên Sư hướng về phía hắn cười mắng một câu, tiếp đó nhấc lên giỏ thức ăn, hướng về hậu viện chính mình trồng một mảnh vườn rau đi đến. Mảnh này vườn rau, hắn sớm tại 3 năm trước đây liền khai khẩn đi ra. Đương nhiên, không phải hắn bình thường muốn ăn, mà là chuyên môn cho Trương Huyền trồng rau quả. Nhà mình trồng, cho hải tử ăn yên tâm. Hao nửa cái đồ ăn vườn sau, Lão Thiên Sư thắng lợi trở về. Không bao lâu, trên bàn bày đầy mấy cái đồ ăn, cũng là Trương Huyền từ nhỏ đã thích ăn. Đa tạ sư phụ, ta sẽ không khách khí. Nói đi, Trương Huyền cơ lấy bát đũa, một hồi phong quyển tàn vân. Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn cái này tương ăn, cười mắng một câu, không có điểm chính hình, ngươi cái dạng này, như thế nào cho các đệ tử của hắn làm tấm gương. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cho Trương Huyền tay gấp thức ăn, nhưng một mực không dừng lại tới qua. Ăn uống no đủ sau, Trương Huyền khen khen sư phụ tay nghề, chọc cho Lão Thiên Sư gọi là một cái tâm tình vui vẻ. Đúng Tiểu Huyền, ngươi còn nhớ rõ sư phụ phía trước nói cho ngươi, nhờ ngươi mỗi tuần rút ra một chút thời gian tới, chỉ điểm một cái đệ tử sao? Lão Thiên Sư đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Nguyên nhân là, Tiểu Huyền trở thành toàn bộ ngày sư phụ đệ tử trong lòng tấm gương. Tiếp đó những đệ tử này muốn cho hắn hỗ trợ chỉ điểm một phen, nhưng mà Lão Thiên Sư lại sợ làm trễ mãi Tiểu Huyền tu hành, cho nên suy tư đi qua, cùng Tiểu Huyền thương nghị chuyện này. Cuối cùng hai người quyết định mỗi tuần rút ra thời gian một tiếng tới chỉ điểm một vị hẹn trước bên trên may mắn đệ tử. Ừ, đệ tử nhớ kỹ chuyện này. Trương Huyền gật đầu một cái. Nói xong, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Hỏng. Chính mình giống như đã lâu không có chỉ điểm đệ tử. Vậy ngươi đoán một cái, còn có vài tên đã hẹn trước đệ tử. Lao Thiên Sư nhìn thấy hắn thần sắc này sau, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn yêu nghiệt này đệ tử, về việc tu hành, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn lộ ra cái này thần sắc. Ngậy. Tám cái. Trương Huyền suy tư phút chốc, tiếp đó yếu ớt mà hỏi thăm. Lao Thiên Sư nghe vậy lắc đầu. Tiếp lấy, đưa ra ba ngón tay. Ba cái a. Cái kia còn tốt còn tốt. Trương Huyền thấy thế thở dài một hơi. Ba cái đệ tử dễ nói, mau, một giờ liền xong việc. 30. Trương Huyền. Nghe được cái này con số kinh khủng, hắn không khỏi động. Sư phụ. Người nói đoạt thiếu. Hắn có chút không dám tin nỉ nó nói. Không thể a. Hắn thế nào có thể thiếu nhiều như vậy chứ? Sư phụ, đừng cầm ta tầm lạc tử, ta biết không có nhiều như vậy. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, phản bác nói. Nói xong, hắn còn liếc sư phụ một cái. Gặp sư phụ sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Thật sự a sư phụ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, có chút mở mịt hỏi. Nếu thật là chỉ đạo 30 đệ tử, ít nhất phải dùng hắn mấy giờ thời gian? Chưa đã. Lúc này, Trương Huyền tâm bên trong đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn có thể không cần từng cái dạy đệ tử nha. Đem bọn hắn tụ ở một khối, tiếp đó mang đến giảng bài không phải tốt. Nghĩ tới đây, trước mắt hắn sáng lên. Hướng về phía Lao Thiên Sư nói, sư phụ, ta dự định ngày mai tại Long Hồ Sơn trước đại điện, tới một hồi giảng bài. Chúng ta đem Thiên Sư phủ đệ tử, toàn bộ tất cả tập hợp ở đây. Ta cho bọn hắn bên trên một tiết giảng bài. Người xem coi thế nào? Trong lòng của hắn cũng quyết định. Chờ thêm xong cái này một tiết giảng bài sau đó. Hắn ít nhất trong một năm, cũng không cần đang chỉ điểm đệ tử. Đến nỗi giảng bài nội dung là gì, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Kim Quang Trận. Hôn Nguyên Thái Cực Trận. Lôi Trận. Đem cái này tam đại trận pháp, truyền thụ cho tương ứng Thiên Sư phụ các đệ tử. A. Bên trên một tiết giảng bài. Lao Thiên Sư nghe được hắn ý tưởng này, trên mặt đã lộ ra một tia hoang mang. Đem tất cả đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Cái này thể lượng không ít. Đến lúc đó đừng mệt mỏi Tiểu Huyền. Hắn mặc dù hy vọng tông môn có thể để thăng thực lực tổng hợp, nhưng hắn càng hy vọng Tiểu Huyền có thể buông lỏng, làm mình sự tỉnh. Tốt sư phụ, chúng ta cứ như vậy vui vẻ quyết định. Ta trước về đi xem sách. Nói xong, Trương Huyền đi ra khỏi phòng, hướng trụ sở của mình đi đến. Lao Thiên Sư đứng ở bên trong cửa, nhìn hắn thân ảnh, khoe miệng lại không tự giác dương lên. Tiểu Huyền đứa nhỏ này đúng là trưởng thành. Tính toán số tuổi mà nói, hắn hiện tại hẳn là đến phản nghịch kỳ đi. Bất quá, tại hắn tại Tiểu Huyền trên thân, lại một chút cũng không thấy phản nghịch dấu hiệu. So ta lúc đó nghe lời nhiều. Lao Thiên Sư thì thào nói, nhớ năm đó, hắn cùng Tiểu Huyền không sai biệt lắm số tuổi thời điểm, gọi là một cái phản nghịch. Nếu không có sư phụ trông coi, đoán chừng có thể đem Thiên Sư phụ lật tung. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, khởi hành tìm được Triệu Hoàng Kim. Sắp sáng ngày Trương Huyền muốn mở giảng bài sự tình, nói cho hắn, để cho hắn phụ trách chuẩn bị một chút. Nghe nói như vậy Triệu Hoàng Kim có chút ngộng, đem toàn bộ ngày sư phụ đệ tử, toàn bộ đều gọi tới. Tiểu sư đệ đây là dự định nói cái gì khoa a? Lộc lớn như thế chiến trận, bất quá, tất nhiên sư phụ đều an bài như vậy, hắn làm theo chính là. Chương 63, Trương Huyền lực hiệu Triệu. Mở khóa. Chương 63, Trương Huyền lực hiệu Triệu. Mở khóa. Tại Triệu Hoán Kim thông chi một chút. Trương Huyền tiểu sư thúc ngày mai bắt đầu bài giảng ngồi sự tình. 1:10, 10:100. Không đến nửa canh giờ, Thiên sư phủ trên giới đệ tử biết tất cả chuyện này. Ta đi. Ngày mai Trương Huyền tiểu sư thúc bắt đầu bài giảng tọa. Ta nhất định đi được rồi. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy tiểu sư thúc, có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Khẩn trương cái gì a, tiểu sư thúc làm người rất khiêm tốn, yên tâm được rồi. Trong lúc nhất thời, các đệ tử bắt đầu nhao nhao thảo luận tới chuyện này. Đang tại tu hành Trương Linh Ngọc, lúc này cũng nghe đến nơi này một tin tức. Thời gian 3 năm, hắn chiều cao đã dài không thiếu, đi tới 1m79. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về Trương Huyền chỗ gian phòng nhìn một cái. Có thể lâu không gặp tiểu sư minh. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm một câu. Hai người ngày bình thường không có nhiều như vậy giao tế. Lần trước đi bái phòng tiểu sư minh, để cho hắn hỗ trợ chỉ điểm công pháp, vẫn là tại lúc năm ngoái. Ngày mai đi xem một chút đi. Hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Cùng tiểu sư minh ôn chuyện cũ một chút đồng thời, cũng đúng lúc nhìn một chút đối phương phát triển đến loại tình trạng nào. Những năm này đi qua, Trương Huyền vẫn là hắn truy đuổi mục tiêu. Hoặc có lẽ là, tại đáy lòng của hắn, Trương Huyền đã trở thành hắn động lực để tiến tới. Đến nỗi có thể hay không đuổi theo đến bên trên, đó chính là một chuyện khác. Bên kia Triệu Hoán Kim Vinh Sơn hai người, biết tình huống này sau, hai người bọn họ đem Thiên sư phụ đệ tử, biết được tin tức sau sự tình, nói cho sư phụ Lao Thiên sư. Sư phụ, Trương Huyền tiểu sư đệ tại tông môn lực hiệu Triệu, đều nhanh bắt kịp ngươi. Hai người có chút cảm khái nói, bọn hắn biết, chính mình nói như vậy tiểu sư đệ, cũng sẽ không để sư phụ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Dù sao, từ sư phụ dương lên khóe miệng bên trong, hai người bọn họ thì nhìn xuất sư cha bây giờ thật cao hứng. Vậy liền để các đệ tử chờ mong một chút ngày mai tiểu Huyền giảng bài a. Lao Thiên sư khẽ cười một tiếng nói, "Sư phụ, chúng ta muốn hỏi ngài một vấn đề." Triệu Hoán Kim ngước mắt nhìn về phía Lao Thiên sư, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Lao Thiên sư gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp, "Sư phụ, ngày mai tiểu sư đệ muốn giảng nội dung gì a? Nếu là thích hợp, chúng ta cũng nghĩ nghe xong." Hai người kẻ sướng người họa mà hỏi thăm. Bọn hắn biết tiểu sư đệ thiên phú yêu nghiệt, đối với công pháp lĩnh ngộ càng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng tiểu sư đệ dự định như thế đại quy mô tọa đàm, nói không chừng chỉ là nói một chút trụ cột đồ vật, như vậy đối bọn hắn tới nói tác dụng liền không lớn. Lao thiên sư nghe vậy lắc đầu, tiểu huyền muốn giảng nội dung ta cũng không biết, vừa rồi tiểu huyền đứa nhỏ này bỏ lại một câu vui vẻ sau khi quyết định liền chạy không người, hắn đều chưa kịp đến hỏi. Triệu Hoán Kim hai người gặp sư phụ cũng không biết, đành phải thôi, hai người hợp lại ngày mai cùng nhau đi nghe một chút, nếu là tác dụng không lớn mà nói đến lúc đó lại rời đi liền tốt, ngược lại cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền hướng về Long Hổ Sơn đại điện đi đến. Bạch Lộc Kim Hầu bạn tại hắn hai bên trái phải, đi tới bậc thang chỗ, Trương Huyền nghe được bậc thang các đệ tử ồn ào náo động âm thanh, trong lòng của hắn hơi cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là mình tới đã rất sớm, không nghĩ tới những đệ tử này càng thêm hăng hái, so với hắn tới còn sớm. Không bao lâu, Trương Huyền đi lên bậc thang. Trương Huyền tiểu sư thúc tới, không biết là ai hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào im bặt mà dừng, đám người nhao nhao quay người hướng hắn nhìn lại. Ta đi. Tiểu sư thúc so ảnh ký tên bên trên con sói, đây chính là cường giả khí tức sao? Trung quy là nhìn thấy tiểu sư thúc chân nhân. Trương Huyền nghe bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện, không khỏi bị bọn hắn chọc cười. Tiểu sư đệ. Lúc này, Triệu Hoán Kim âm thanh từ một bên truyền đến. Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại. Tiểu sư đệ, bục giảng ngay tại trung ương, ngươi trực tiếp đi lên bắt đầu là được rồi. Cái kia bục giảng là hắn hôm qua cùng Bình Sơn cùng nhau tạm thời lập nên, không thể nói là nhiều hoa lệ, nhưng ít ra có thể có một đứng nổi chân chỗ. Đa tạ sư minh. Trương Huyền nghe vậy, hướng về phía hắn hành lễ nói tạ. Tiếp đó quay người hướng về trong đám người đi đến. Đến đây nghe giảng bài các đệ tử, cũng là chủ động cho hắn nhường lại một đầu đường đi. Đi lên sân khấu, Trương Huyền ánh mắt nhìn lướt qua dưới đài chúng đệ tử, có quen mặt lạ mặt. Bất quá, những đệ tử này ánh mắt nhìn về phía hắn, đều không ngoại lệ, đều mang vẻ kính nể. Hắn trong đám người, còn chứng kiến Trương Linh Ngọc người tiểu sư đệ này. Hắn hướng về phía Linh Ngọc gật đầu cười. Tiếp lấy, đem khí tụ ở cổ họng, nói: "Các vị đệ tử, kế tiếp ta đem thi triển gần đây lĩnh ngộ được Kim Quang trận. Nó là từ Kim Quang chú lĩnh ngộ tới. Thi triển một trận này pháp, có thể dùng Kim Quang chú uy lực gấp bội, đồng thời cũng có thể dùng tại phòng thủ cùng công phạt." Theo hắn lời nói này nói ra, dưới đài chúng đệ tử, thần sắc lập tức nghiêm túc, từng cái dựng thẳng lỗ tai đi lắng nghe. Tiểu sư minh quả nhiên là tiểu sư minh, thông qua Kim Quang chú lĩnh ngộ được Kim Quang trận. Trong lòng Trương Linh Ngọc cả kinh, tự lẩm bẩm: "Kim Quang này trận uy lực, nghe rất mạnh a." "Không tệ, có thể công có thể thủ, mấu chốt nhất là còn có thể vừa Kim Quang chú uy lực gấp bội." Triệu Hoán Kim cùng Minh Sơn hai người nhìn nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, bởi vì Trương Huyền là ngày hôm trước mới đem Tam Đại Trận Pháp Tâm Đắc giao cho Triệu Hoán Kim, cho nên Tam Đại Trận Pháp bây giờ còn chưa có ở trước mặt mọi người ra mắt. Tiếp lấy, Trương Huyền lại đơn giản nói một phen Kim Quang trận nhập môn tâm đắc. "Kế tiếp, các vị tốt hảo cảm chịu, có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn các ngươi ngộ tính." Nói đi, tại một đám đệ tử chăm chú, Trương Huyền điều động bản nguyên linh khí, thi triển ra Kim Quang chú. Vì để cho các đệ tử tốt hơn lĩnh ngộ, hắn cố ý thả chậm một chút tốc độ. "Lên." Theo hắn khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, vô số tử kim tiên phóng lên trời. Bây giờ, chúng đệ tử nhìn ngộ. Bọn hắn ngơ ngẩn nhìn cái này bên người tử kim tiên, đáy mắt sinh ra một vòng sợ hãi. Những thứ này tử kim tiên là cái gì chôn ở dưới chân mình? Bọn hắn như thế nào một chút cũng không có phát giác được. "Đừng thất thần, hảo hảo đi cảm thụ trong trận pháp nguyên lý." Trương Huyền gặp bọn họ từng cái ngây người, thế là mở miệng nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tụ khí bình phong thần, cảm thụ lên Kim Quang trận huyền diệu chỗ. Trương Linh Ngọc cùng với Triệu Hoán Kim bọn người, bây giờ cũng bị bên cạnh một màn này rung động đến. "Này, đây vẫn là Kim Quang chú?" "Không, đây coi như là Kim Quang chú diễn sinh thuật pháp, bất quá muốn thi triển cái này một thuật pháp, phải có Kim Quang chú xem như cơ sở mới được. Tiểu sư huynh là thế nào lĩnh ngộ được đâu?" Ba người tràn đầy kinh ngạc trò chuyện với nhau. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Trương Huyền đến cùng là tại như thế nào trạng thái, mới lĩnh ngộ được kinh khủng như vậy trận pháp. "Đừng thảo luận, bắt vào thời gian lĩnh ngộ a." Triệu Hoán Kim nhắc nhở một câu, tiếp đó trước tiên bắt đầu tìm hiểu tới. Một đám đệ tử không có phát hiện, tại phía sau bọn họ còn đứng một người. Người này chính là lão tiên sư. Chương 64, mây đen ép thành thành muôn mỡ. Chương 64, mây đen ép thành thành muôn mỡ. Lúc này lão tiên sư nhìn xem quanh người đột ngột từ mặt đất mọc lên tử kim tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó che giấu kinh ngạc. Xem như khắp thiên hạ, hiểu rõ nhất kim quang chú người, trong lòng của hắn nhất là biết rõ, một trận này pháp kinh khủng uy năng. Tại kim quang này nguyền rủa trong phạm vi, kim quang chú uy lực đem để cao ít nhất 2 lần trở lên. Thực lực càng mạnh người, càng minh bạch nó chỗ kinh khủng. Tiểu Huyền đứa nhỏ này, chắc là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Hắn nhìn về phía trên bục giảng Trương Huyền, trong miệng thì thào nói, trong lòng cảm khái một câu sau, hắn ngay sau đó cũng cảm thụ lên cái này nhất pháp trận huyền diệu chỗ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền lần nữa mở ra hai mắt. Lao thiên sư lĩnh ngộ được, mặc dù còn không tính quá thông thạo, nhưng ít nhất bây giờ có thể thi triển ra. Bất quá trong lòng hắn cũng không có muốn rời đi ý tứ, hắn muốn nhìn một chút Tiểu Huyền đằng sau còn có thể không mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, 10 phút trôi qua rất nhanh. Trên giảng đài Trương Huyền, lúc này thu hồi kim quang trận, cũng không phải là 10 phút là cực hạn của hắn, mà là trong lòng của hắn đã làm xong sắp xếp thời gian. Kim quang chú là các đệ tử quen thuộc nhất thuật pháp, cho nên lĩnh ngộ lên kim quang trận sẽ khá nhanh. Tiếp xuống 20 phút, hắn sẽ để cho đệ tử đi cảm thụ Hỗn Nguyên Thái Cực trận. Sau cùng 30 phút, lại để cho tu luyện qua lôi pháp đệ tử đi cảm thụ lôi trận. Các vị, kim quang trận cảm ngộ thời gian liền như vậy ngừng lại. Bất luận các ngươi có phải hay không có thể lĩnh ngộ đến, ít nhất tại sau này trong tu luyện, hôm nay cảm thụ sẽ khiến các ngươi làm ít công to. Trương Huyền hướng về phía mọi người nói. Dưới đài đệ tử nghe vậy nhao nhao gật đầu. Trong bọn họ có chút ngộ tính không tệ đệ tử đã lĩnh ngộ được ra lông. Những người khác cũng đối kim quang trận khái niệm có khá là rõ ràng nhận thức. Đa tạ tiểu sư thúc chỉ điểm. Đám người nhìn nhau, tiếp đó hướng về Trương Huyền đi thi lễ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tán đi thời điểm, Trương Huyền mở miệng nói ra. Kế tiếp, tu luyện qua Hỗn Nguyên Thái Cực, cùng với lôi pháp đệ tử lưu lại. Lời này vừa nói ra, chuẩn bị tản đi đệ tử, đầu tiên là sương sở. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Trương Huyền tiểu sư thúc còn có muốn dạy. Hỗn Nguyên Thái Cực đã ra mắt 3 năm. Trong thời gian này, tu luyện qua đệ tử của nó, tự nhiên không thiếu. Tiểu sư thúc và thuế, tiểu sư thúc gia châu. Chúng đệ tử bây giờ nhao nhao nhảy cẫng hoan hô đạo. Sư minh, ta liền nói lần này sẽ không đến cùng a. Vinh Sơn một mặt hưng phấn mà đối với Triệu Hoán Kim nói, là hắn biết, tiểu sư đệ làm ra lớn như thế chiến trận, chắc chắn là chuẩn bị tới một đợt lớn. Triệu Hoán Kim nghe vậy gật đầu một cái. Hắn đấy mắt tinh quang lóe lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vừa mới Trương Huyền nói tới hai loại công pháp, hắn vừa vặn đều có chỗ tu luyện. Lần này tốt, có thể duy nhất một lần toàn bộ cận. Không biết tiểu sư Minh Lôi pháp, phải chăng giống vừa rồi như thế, tạo thành trận pháp cường đại. Trương Linh Ngọc cũng tò mò nói lấy. Ba người bọn họ cũng là lão tiên sư thân truyền đệ tử. Cho nên, bọn hắn biết, Trương Huyền tu luyện Lôi pháp chính là Ngũ Lôi chính pháp. Bọn hắn tu luyện là thông thường lôi pháp, không biết tại trên lôi trận có thể hay không áp dụng đâu. Kế tiếp, đại gia vẫn là giống như vừa rồi, thật tốt cảm ngộ. Trương Huyền mở miệng nhắc nhở một câu, tiếp đó lại thi triển ra Hỗn Nguyên Thái Cực trận, đem tất cả người đều bao phủ tại trong trận pháp. Thời gian lần nữa nhanh chóng lưu chuyển. 20 phút sau, theo Trương Huyền thu hồi Hỗn Nguyên Thái Cực trận, các đệ tử lần nữa bái tạ. Đồng thời, Long Hồ Sơn trước đại điện đi một nhóm lớn đệ tử, còn lại chỉ có tu luyện qua lôi pháp đệ tử. Tại trước khi bắt đầu, Trương Huyền nhìn lướt qua đám người, tiếp đó trịnh trọng nói: "Các vị, cuối cùng một trận này pháp tên là Ngũ Lôi trận. Ta phía trước cũng không thi triển qua, không biết uy năng của nó. Cho nên, đợi chút nữa các ngươi nhớ kỹ vận chuyển kim quang chú hộ thể, miễn cho bị ngộ thương." Hắn lời ấy là thật. Phía trước hắn liền mơ hồ cảm giác, cái này Ngũ Lôi trận uy lực sẽ viễn siêu kim quang trận cùng Hỗn Nguyên Thái Cực trận. Hơn nữa, Dương Ngũ Lôi vốn là cuồng bạo vô cùng, coi như hắn có chỗ khống chế, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Theo hắn lời này vừa nói ra, còn đứng ở đại điện trước mặt các đệ tử, toàn thân chấn động. Đồng thời, sắc mặt cũng nghiêm túc. Một bộ phận vững vàng đệ tử đã vận chuyển kim quang chú tiến hành hộ thể. Hoàng Kim, mấy người các ngươi cũng vận chuyển kim quang chú hộ thể a? Lúc này, lão thiên sư âm thanh đột nhiên tại Triệu Hoàng Kim ba người bên tai vang lên. Ba người bọn họ đầu tiên là bị sợ hết hồn, tiếp đó quay người hướng lão thiên sư thi lễ một cái. Sư phụ, ngươi cũng tới. Triệu Hoàng Kim trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sư phụ hôm nay muốn đi bệ bộn nhiều việc thiên sư phụ sự tình, tới không được đâu. Lần này tới giá trị à, nghĩ không ra lão già ta tuổi đã cao, còn có thể có tiến bộ không gian. Lão thiên sư an ủi lỡ dâu dài, cười nói một câu. Vừa rồi kim quang trận cùng Hỗn Nguyên Thái Cực trận, hắn đã lĩnh ngộ. Không thể không nói, tiểu huyền thật là đương thời thiên tài trong thiên tài. Cái này hai bộ trận pháp, đối với hắn thực lực đều có trợ giúp rất lớn. Sư phụ, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Trương Linh Ngọc vận chuyển lên kim quang chú hộ thể, tiếp đó hướng về phía lão thiên sư hỏi. Thấy thế, lão thiên sư gật đầu một cái. Biểu thị như vậy thì có thể. Tiểu huyền tu luyện chính là Ngũ Lôi chính pháp. Ngũ Lôi chính pháp chủ sát phạt, vốn là cuồng bạo vô cùng. Đợi lát nữa đừng đã ngộ thương các ngươi. Lão thiên sư hướng ba người bọn họ giải thích nói. Kỳ thực, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, hắn không có trực tiếp nói rõ. Đó chính là, tiểu huyền Dương Ngũ Lôi, ẩn ẩn có hướng cửu tiêu thần lôi tiến hóa dấu hiệu. Uy lực của nó, tất phải sẽ so Dương Ngũ Lôi còn muốn càng mạnh hơn. Cho nên, không nói trước có chỗ phòng hộ, đến lúc đó thật sự sẽ xuất hiện không tốt tình huống. Cùng lúc đó, trên bục giảng Trương Huyền, nhìn thấy dưới đài đệ tử đều vận chuyển kim quang chú hộ thể sau, hắn cũng yên lòng. Sư phụ, đệ tử Trương Huyền, bái kiến sư phụ. Trương Huyền nhìn thấy lão tiên sư sau, cười hướng hắn thi lễ một cái. Đồng thời, trong lòng càng yên tâm hơn. Có sư phụ tại chỗ, coi như chàng diện thoáng không kiểm soát, sư phụ cũng có thể bổ túc lại. Nhanh bắt đầu đi. Lão tiên sư cười thúc giục một tiếng. Các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong, cũng đừng lại treo bọn hắn khẩu vị. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái. Tiếp lấy, điều động thể nội bản nguyên linh khí, đồng thời bắt đầu thi triển ngũ lôi trận. Chỉ là trong nháy mắt, Long Hồ Sơn thời tiết thay đổi. Phương viên 10 dặm trên trời cao, trong nháy mắt bị lôi vân bao phủ lại. Toàn bộ Long Hồ Sơn đều bị bao quát ở bên trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân hướng xuống đất hung tợn đè xuống. Mây đen ép thành thành một bữa. Giờ này khắc này, các đệ tử trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái này câu thơ. Mặc dù cái này một câu thơ bản ý không phải như thế, nhưng nó quá hợp thời. Trong lúc nhất thời, cực lớn cảm giác áp bách hướng về các đệ tử đánh tới. Chương 65, Tử Lôi chợt hiện, là Cửu Tiêu thần lôi. Chương 65, Tử Lôi chợt hiện, là Cửu Tiêu thần lôi. Lúc này, một chút tâm lý tố chất tương đối kém đệ tử đã vô ý thức toàn lực vận chuyển lên kim quang chú hộ thể. Cái này, đây vẫn là lôi pháp sao? ta thế nào cảm giác cảnh tượng này có điểm giống là trước kia tiểu sư thúc độ kiếp bộ dáng đâu. Vài tên đệ tử nhịn không được thì thào nói, cho dù bọn hắn biết cái này phô thiên cái địa lôi vân không phải hướng về phía bọn hắn tới, nhưng cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ vẫn như cũ đem bọn hắn mồ hôi lạnh bước đi ra. Sư phụ, cái này đúng không? Vinh Sơn ngửa đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, hắn vô ý thức nuốt xuống một chút. Sư phụ, phần này cảm giác gáp bách, cảm giác so 3 năm trước đây mạnh hơn a. Triệu Hoán Kim đồng dạng nói ra ý nghĩ của mình, hắn bây giờ có thể chắc chắn, nếu là tiểu sư đệ dự định hướng hắn động thủ, như vậy hắn đem không có lực phản kháng chút nào. Lão Thiên Sư nghe được hai người bọn họ âm thanh sau, quay người hơi lườm bọn hắn, tiếp lấy lại đem ánh mắt đặt ở trên thân Trương Linh Ngọc. Linh Ngọc, cảm giác như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Triệu Hoán Kim cùng Bình Sơn hai người, thời gian tu hành tương đối dài, năng lực chịu đựng tương đối mạnh, cho nên không có cái gì khác thường. Nhưng Lão Thiên Sư không biết Trương Linh Ngọc như thế nào. Dù sao 3 năm trước đây lôi kiếp, hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn một phần bóng tối. Trương Linh Ngọc nghe vậy, ánh mắt giám định mà nhìn xem sư phụ, tiếp đó gật đầu nói: Sư phụ yên tâm đi, ta không sao. Hắn những năm này chuyên tâm tu hành, vô luận là tố chất thân thể vẫn là trong lòng tố chất, đều có giai đoạn tính chất đề thăng. Lần nữa đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng của hắn đã không sợ. Lại nói, tiểu sư Minh Ngũ lôi trận cũng không phải hướng về phía hắn tới. Trong lòng của hắn nắm chắc. Lão Thiên Sư nghe nói như thế, không nói gì thêm nữa. Vinh Sơn, Hoàng Kim, hai người các ngươi cũng tốt hảo cảm nộ cái này lôi trận huyền diệu, chớ có tại nói chuyện với nhau. Là sư phụ. Lão Thiên Sư dặn dò xong mấy người sau, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi vân, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Ngũ Lôi trận trong đó nội hàm uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Chính như vừa rồi Hoán Kim nói tới, mảnh này lôi vân bên trong ẩn chứa lôi đỉnh, uy năng đã vượt qua 3 năm trước đây trận kia lôi kiếp. Nghĩ tới đây, trong lòng Lão Thiên Sư nhất thời bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ đột nhiên phát hiện, Tiểu Huyền đã phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía tình cảnh. Đứa nhỏ này, xem như đúng là lớn rồi. Lúc này, trên giảng đài Trương Huyền, hắn cũng tại trong ngửa đầu nhìn lên bầu trời lăn lộn lôi vân. So bên trong tưởng tượng ta uy lực còn phải mạnh hơn 3 phần. Hắn ở trong lòng thì thào nói, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, cho nên trước đó hắn cũng không biết Ngũ Lôi trận uy lực. Phá. Tiếp lấy, hắn trong lòng niệm khẽ động, ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Vâng. Ba. Một giây sau, phía trên nguyên bản một mảnh đen nhánh lôi vân, đột nhiên thoáng qua một đạo tử mang. Trong chốc lát, bầu trời truyền đến giống như xé rách tựa như âm thanh. Cửu Tiêu Thần Lôi. Trương Huyền thấy cảnh này, trong lòng vô ý thức kinh hô một tiếng. Bất quá, rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Không đúng, uy lực như vậy, còn xa xa không sánh được Cửu Tiêu Thần Lôi. Vừa rồi đạo kia tử lôi, chỉ là bởi vì bản nguyên linh khí gia trì, có Cửu Tiêu Thần Lôi hình thức ban đầu. Muốn chân chính tiến hóa làm Cửu Tiêu Thần Lôi, trước mắt hắn cảnh giới, còn xa xa không đạt được. Cùng lúc đó, Lão Thiên Sư nhìn thấy đạo kia chợt lóe lên tử lôi sau, trái tim của hắn bỗng nhiên căng thẳng, con người cũng đi theo đột nhiên co lại. Vậy mà cùng hắn phỏng đoán một dạng, Tiểu Huyền Dương Ngũ Lôi đang tại giống Cửu Tiêu Thần Lôi tiến hóa, thậm chí bây giờ đã có hình thức ban đầu. Các vị ngưng thần đi càng ngộ, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu được. Trương Huyền mở miệng hướng về phía chúng đệ tử nói, hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế mảnh này lôi vân, không có chỉ huy của hắn, mảnh này lôi vân sẽ không hạ xuống tùy ý một đạo lôi đỉnh. Chúng đệ tử nghe được hắn lời nói, lập tức thu hồi tâm thần, đi thật tốt cảm ngộ bên trong vùng không gian này Ngũ Lôi trận huyền diệu. Lão Thiên Sư lúc này nhìn thấy Trương Huyền có thể hoàn toàn trưởng khống Ngũ Lôi trận sau, hắn cái kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Ngay sau đó, đồng dạng nhắm mắt cảm ngộ một phen. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá, so với đệ tử, hắn cảm ngộ tốc độ có thể xưng là thần tốc. Nửa tiếng, từng phút từng giây mà trôi qua. Đến thời gian sau, Trương Huyền thu hồi Ngũ Lôi trận. Long Hổ Sơn dị tượng trong nháy mắt tiêu tan, khôi phục được nguyên dạng. Cái này Ngũ Lôi trận vẫn rất tiêu hao khí. Trương Huyền cảm giác một chút trong cơ thể bản nguyên linh khí, tiếp đó thì thào nói, hắn giờ phút này vậy mà sinh ra một chút xíu không còn chút sức lực nào cảm giác. Đây là để cho hắn nhất là ngạc nhiên chỗ. Kể từ bắt đầu tu luyện đến nay, trong cơ thể hắn khí tựa như cùng một mảnh đại dương mênh mông, chưa từng có loại cảm giác này. Hôm nay mới thi triển nửa giờ Ngũ Lôi trận, liền xuất hiện hơi cảm giác bề bại. Cái này có thể nói, cái này Ngũ Lôi trận đúng là một môn rất đốt linh khí pháp trận. Đa tạ tiểu sư thúc chỉ điểm. Dưới đại đệ tử hướng về hắn hành lễ bái tạ đạo. Hôm nay một giờ này, có thể nói bọn hắn được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể bù đắp được 10 năm tu hành. Bởi vì bọn hắn dựa vào chính mình tu hành, 10 năm cũng không chắc chắn có thể lĩnh ngộ được trận pháp gia lông. Lúc này Trương Huyền trong lòng bọn họ địa vị đã đến cùng Lão Thiên Sư đều bằng nhau tình cảnh. Bọn hắn tại bái tạ đi qua, nhao nhao rời đi, về tới chính mình chỗ ở trong lúc nhất thời, cửa điện lớn phía trước chỉ còn lại có Trương Huyền cùng với hắn những thứ này thân sư huynh đệ. Trương Huyền đi xuống bục giảng, cho bọn hắn thi lễ một cái, chào hỏi một tiếng. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi phải cảm một đợt lớn, nhưng ai nào nghĩ ngươi làm trò lớn như vậy. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia lôi vân đều nhanh cho ta dọa sợ, ngươi phải bồi ta tiền tổn thất tinh thần. Nghe được hai vị lời của sư minh, Trương Huyền nhịn không được cười ha ha một tiếng. Hắn hai sư minh này a, bình thường liền biết nói đùa hắn. Linh Ngọc, cảm giác như thế nào? Có chỗ lĩnh ngộ sao? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Linh Ngọc hỏi. Mặc dù hai người vừa gặp mặt khi đó, Trương Linh Ngọc coi hắn làm đối thủ cạnh tranh, nhưng đó đều là trước kia. Bây giờ Trương Linh Ngọc đối với hắn vị tiểu sư huynh này, có thể nói phát ra từ nội tâm kính nghệ. Đa tạ tiểu sư huynh quan tâm, Linh Ngọc ngu dốt, chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông. Bất quá, ta đã rất vui vẻ, không cần bao lâu liền có thể nhập môn. Trương Linh Ngọc hơi hơi hành lễ, nói như thế. Lúc này, một mực ở bên cạnh cười không nói Lao Thiên Sư, giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nhắc nhở. Chờ các ngươi lĩnh ngộ lôi trận sau, không đến tình huống khẩn cấp, tốt nhất đừng sử dụng, hiểu chưa? Triệu Hoán Kim nghe vậy trước tiên cất đáp. Minh Bạch sư phụ, tiểu sư đệ sáng tạo lôi trận uy lực mạnh mẽ, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương hắn người, đúng không? Không. Lao Thiên Sư lắc đầu. Triệu Hoán Kim, Vinh Sơn, Trương Linh Ngọc, bọn hắn bị cái này một cái bất chữ cảm động. Đó là bởi vì cái gì a? Cái này lôi trận tiêu hao rất lớn, không cẩn thận liền sẽ đem các ngươi thể nội khí rút khô. Chương 66, mặt trời lên mặt trăng lặn, thế giới trong tay sinh ra. Chương 66, mặt trời lên mặt trăng lặn, thế giới trong tay sinh ra. Lao Thiên Sư giải thích cho mọi người. Vừa mới, thân ở ngũ lôi trong trận, hắn cũng lĩnh ngộ được ngũ lôi trận pháp môn. Tiếp đó hắn thoáng vận chuyển một chút, kết quả trong lòng mãnh kinh. Hắn khi đó mới phát hiện, cái này một thuật pháp tiêu hao vậy mà to lớn như thế. Nếu như để cho hắn tới thi triển, nhiều lắm là cũng liền duy trì cái 30 phút. Tiêu hao cực lớn. Triệu Hoán Kim bọn người nói lẩm bẩm một tiếng. Tiếp đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy, tiểu sư đệ kéo dài dòng dã nửa giờ a. Không cần nhìn, trong cơ thể của tiểu huyền khí cùng chúng ta không giống nhau. Vẫn là câu cách ngôn kia, không cần liền tiểu huyền coi như thường nhân đối đãi. Lao Thiên Sư nhìn thấy các đồ đệ bộ biểu tình này, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Theo sư phụ câu kia thường nói ra, Triệu Hoán Kim đám người thần sắc lúc này mới khôi phục bình thường. Nói cũng đúng, tiểu sư đệ là quái vật, không thể bắt hắn tới làm so sánh. Sư phụ, mới vừa rồi bị tiểu sư đệ chỉ điểm sau, trong lòng ta có chỗ linh ngộ, ta chưa hết từng bước. Triệu Hoán Kim nói đi, hướng về phía Lao Thiên Sư thi lễ một cái, tiếp đó rời đi. Vinh Sơn theo sát hắn sau. Tiểu sư Minh, Linh Ngọc ở đây cảm ơn qua. Trương Linh Ngọc trầm mặt thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn hành lễ nói tạ. Hắn bình thường không quen biểu đạt, nhưng trong lòng đối với Trương Huyền kính nghệ lại càng thâm hậu. Cuối cùng thiên ngôn và ngữ hợp thành một câu tạ. Nói xong, hắn cũng rời đi. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đại điện chỉ còn sót Trương Huyền cùng Lao Thiên Sư hai người. Sư phụ, ta vừa rồi có đẹp trai hay không? Trương Huyền nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói. Lao Thiên Sư nghe được tiểu tử này, không khỏi bị hắn chọc cười. Tiếp lấy, hắn giả bộ nghiêm túc suy tư. Trương Huyền gặp sư phụ thật đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy, trong mắt trồi lên vẻ chờ mong. Thật lâu, Lao Thiên Sư khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó chậm rãi phun ra, cùng ta lúc tuổi còn trẻ so sánh, hơi kém một chút. Trương Huyền, tốt 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 sư phụ. Cảm tình ngươi mới vừa rồi là đang suy nghĩ như thế nào đùa ta à? Hôm nay vi sư vừa học mấy món ăn, ngươi nhìn vi sư có đẹp trai hay không? Lao Thiên Sư cười hỏi ngược một câu, đồng thời cất bước mang theo Trương Huyền hướng chính mình chỗ ở đi đến. Đẹp trai anh tuấn soái, sư phụ ngươi đẹp trai nhất. Trương Huyền cười gật đầu cùng băng nói. Lao Thiên Sư nghe vậy không khỏi cao giọng nở nụ cười. Cũng chính là Tiểu Huyền ở bên cạnh thời điểm, hắn mới có thể lộ ra một mặt này mạo. Lúc này Thái Dương từ phương đông chậm rãi dâng lên, tỷ lệ dương quang xuyên thấu qua mây mù vẩy vào phía trên Long Hồ Sơn. Trên cây cối lá cây theo gió đong đưa lấy, ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn hắn sư đồ hai người trên lưng, phía trước lộ ra hai đạo cái bóng, trang diện một mảnh an lành. Nhật nguyệt lưu chuyển, tuế nguyệt thay đổi. Trương Huyền khoanh chân ngồi tại linh liễu phía trên, trong tay đảo từ tàng thư các mang về điện tịch. Mấy năm tiếp theo trong thời gian, hắn ngồi xem mặt trời lên mặt trăng lặn, hòa tàn hoa nở. Nhan hạ thời điểm dạy bảo một chút Bạch Lộc Kim Hầu cùng với đồng môn đệ tử, hắn cùng với Bạch Lộc Kim Hầu tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng. Mấy năm sau, ngoài phòng đầu cảnh đứng chim sẻ đang liễu diễu đều. Trong phòng chuyển đến nhỏ xíu lật sách âm thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ lật sách 10.000 cuốn, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng thế giới trong tay. Thế giới trong tay tự thành một phương thế giới, có thể thông qua hắn lĩnh ngộ thế giới tam thiên đại đạo bản nguyên chi lực. Theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Trương Huyền chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng. Ngay sau đó, trong thức hải nhiều một khỏa hỗn độn hình cầu, hắn lẹn vào thức hải tiến nhập thế giới trong tay. Theo một đạo bạch quang thoáng qua, lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy quanh người một mảnh hỗn độn, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nhìn thấy giống như khói mù khí lưu ở trước mắt chậm rãi chạy xuôi. Đây là hỗn độn sơ khai lúc bộ dáng. Trương Huyền thấy cảnh này, ở trong lòng nói lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, hắn khống chế thần thức trong lòng bàn tay trong thế giới đi một vòng. Không bao lâu, hắn hiểu rồi, sơ sinh thế giới trong tay là một mảnh hư vô, ngay cả không gian thời gian cũng không có, cần hắn tự động luyện hóa vật chất, sau đó đem luyện hóa sau vật chất vùi đầu vào thế giới trong tay. Theo lý thuyết, hắn bây giờ thì tương đương với tạo vật chủ. Biết rõ đạo lý này trong đó sau, Trương Huyền thần thức ra khỏi thế giới trong tay, sau đó dùng càn khôn tạo hóa lô luyện hóa một chút thổ nhưỡng. Luyện hóa về sau, đem những thứ này thổ nhưỡng vùi đầu vào thế giới trong tay. Một giây sau, những thứ này bị luyện hóa thổ nhưỡng trong lòng bàn tay trong thế giới cấp tốc căng phồng lên tới. Trương Huyền lúc này ngồi tại thế giới trong tay bên trong, cẩn thận chu đáo lấy một phương thế giới này biến hóa. Nguyên bản tồn tại hỗn độn chi khí, sau khi thổ nhưỡng xuất hiện, bọn chúng giống như là tìm được tốc chủ, cấp tốc hướng về thổ nhưỡng bên trong chui vào. Cùng lúc đó, cái này một thế giới bắt đầu đản sinh ra không gian. Không biết trôi qua bao lâu, Trương Huyền tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy thời khắc này đầu não vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, một đạo thật nhỏ bạch quang từ thế giới trong tay bỏ trốn đi ra, tiếp đó chui vào thức hải của hắn. Đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ được một tia bản nguyên không gian lực lượng. Trương Huyền Tâm bên trong một hồi mừng rỡ, đồng thời nghiên cứu bản nguyên không gian lực lượng công dụng. Không bao lâu, hắn thối lui ra khỏi trong lòng bàn tay không gian. Trong hiện thực, hắn đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Hắn đưa mắt nhìn trên bàn trà cái chén trên thân, tiếp lấy tâm niệm lóe lên. Một giây sau, cái chén không có dấu hiệu nào lơ lửng ở trước mặt hắn. Cách không thủ vật, khoe miệng của hắn hơi hơi ngẩng, trong lòng cười nhị nó nói: "Bất quá, đây chỉ là bản nguyên không gian lực lượng, cơ sở nhất cách dùng." Kế tiếp, hắn nhìn xem lơ lửng tại cái ly trước mặt, vận chuyển lên vừa mới lĩnh ngộ được một tia bản nguyên không gian lực lượng. Sau một khắc, cái chén không có dấu hiệu nào, bị cắt chém trở thành hai nửa, tính cả nước bên trong cũng bị chia cắt trở thành hai nửa. Tối ngạc như là, toàn trình không có phát ra một điểm âm thanh. Thật giống như nó là chính mình nứt ra tựa như. Đây cũng là không gian lực lượng một cái khác cách dùng. Trương Huyền Tâm bên trong cho nó đặt tên là không gian thiết cát. Loại này thần không biết quỷ không hay chiêu thức, mới là vô cùng tàn nhẫn. Hắn lúc này càng nghiên cứu không gian lực lượng, trong lòng càng là mừng rỡ. Những thứ này thao tác chỉ là nó cơ sở cách dùng. Không gian lực lượng vận dụng, thiên kỳ bách quái. Hắn trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn bỏ thấy. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được một tia bản nguyên không gian lực lượng, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng cho dù là dạng này, đối với hắn tăng lên cũng là cực lớn. Bởi vì phần này không gian lực lượng có thể cùng hắn nắm giữ thuật pháp dung hợp sử dụng. Nghĩ tới đây, Trương Huyền điều động kim quang chú huyễn hóa ra một đầu tự kim tiên. Tiếp lấy, ánh mắt nhìn về phía xa xa một khối đá. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, vung đẩy ra tay bên trong tự kim tiên. Bay múa ở giữa không trung tự kim tiên, đột nhiên biến mất một nửa. Cùng lúc đó, biến mất một nửa, xuất hiện ở tảng đá kia phía trên. Ba. Tảng đá kia trong nháy mắt bị quất trở thành một phấn, phát ra một tiếng tương tự với nổ tung tiếng vang. Trương Huyền thu hồi tự kim tiên, vẫn là thỏa mãn gật đầu một cái. Chương 67, giúp vi sư mang về Trương Sở Lam, Trương Huyền xuống núi. Chương 67, giúp vi sư mang về Trương Sở Lam, Trương Huyền xuống núi. Bản nguyên không gian hiệu quả, Trương Huyền rất hài lòng. Đã như thế, hắn chỉ cần kết hợp chính mình thuật pháp, liền có thể để cho công kích trở nên quỷ dị khó lường. Tại trong lặng yên không một tiếng động, giết địch trong vô hình. Không gian lực lượng, hẳn là còn có thể thuần gian di động a. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, tiếp lấy dùng không gian lực lượng, đem chính mình bao vây lại. Sau đó tâm niệm lóe lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở khoảng cách phòng ốc 50m có hơn. Cơ mờ nở. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì xuất hiện? Triệu Hoán Kim cùng hắn đụng một cái chính. Trương Huyền đột nhiên, kém chút cho hắn bị hù nhảy dựng lên. Ngậy. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Trương Huyền nhìn xem hắn bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, thế là có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Hắn cũng không biết Triệu Hoán Kim sẽ ở phụ cận, bằng không cũng sẽ không đột nhiên như vậy xuất hiện. Tiểu sư đệ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Triệu Hoán Kim luốt ngực của mình ổ nhắc tới. Trầm sau một lúc, hắn lúc này mới nói ra mục đích của mình. Sư phụ cho ngươi đi hắn cái kia một chuyến, nói là tìm ngươi có chuyện quan trọng. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp lấy cùng Triệu Hoán Kim cáo biệt, đi đến sư phụ chỗ ở. Trương Huyền sau khi rời đi, Triệu Hoán Kim tại bốn phía tìm một vòng, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Tiểu sư đệ vừa mới trốn đến cái nào? Ta thế nào không có chú ý tới đâu? Lao thiên sư bên này, Tiểu Huyền, đại khái chính là như vậy sự tình, ngươi rõ chưa?" Trương Huyền gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Thì ra, sư phụ gọi hắn tới, nói là Trương Sở Lam sự tình. Sư phụ đầu tiên là cùng hắn nói một lần, cùng sư đệ Trương Hoài Nghĩa cố sự, sau đó mới đem đề tài chuyển tới Trương Sở Lam trên thân. "Tiểu Huyền, ngươi tính tình chững chạc lại làm việc cẩn thận, cho nên lần này gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp vi sư xuống núi đem Trương Sở Lam mang về." Lao thiên sư nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng chi ý. Nếu như nói hắn những đệ tử này bên trong, ai để cho hắn yên tâm, vậy khẳng định là Trương Huyền. Nhưng muốn nói không yên lòng như ai, người kia vẫn là Trương Huyền, bởi vì hắn thực lực cường hãn, vừa ra tay đối phương liền không chết cũng bị thương. "Sư phụ, cuốn ở trên người của ta a." Trương Huyền gật đầu đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng, Lao thiên sư lại bổ sung một câu: "Tiểu Huyền, ngươi thực lực cường hãn, không đến bạn bất đắc dĩ, nhất định không thể ra tay đối địch." Nói xong lời này, hắn lại sợ Tiểu Huyền ăn thiệt thòi, thế là còn nói: "Thực sự không được, liền cho đối phương một cái tát, đem hắn đập choáng liền tốt, không nên tùy ý đả thương người tính mệnh." Trương Huyền thấy sư phụ vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười ra tiếng. "Hảo, sư phụ, đệ tử hiểu rồi." Hắn trọng trọng gật đầu, đồng ý chờ hắn sau khi đi không bao lâu. Triệu Hoán Kim tới. Hắn đem vừa rồi đi tìm Trương Huyền lúc gặp phải quái sự, cùng Lao thiên sư giảng thuật một lần. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa chung quanh còn không có chỗ ẩn thân. Lao thiên sư nghe xong, thì thào nói lấy. Triệu Hoán Kim trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn Lao thiên sư, hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm được đáp án. "Sư phụ, có phải hay không tiểu sư đệ lại đột phá? Thân pháp tốc độ đã hoàn toàn vượt qua mắt thường bắt giữ tốc độ." Triệu Hoán Kim như thế suy đoán nói. Tốc độ vượt qua mắt thường bắt giữ tốc độ, đây đã là hắn tưởng tượng lực mức cực hạn. Đến nỗi không gian lực lượng, hắn nghe đều không nghe nói qua, chớ nói chi là phỏng đoán. Lao thiên sư lắc đầu. "Cũng không phải là tốc độ, có lẽ là không gian tuấn di." Hắn kết hợp Triệu Hoán Kim miêu tả, tiếp đó ngờ tới nói. Triệu Hoán Kim nghe được cái từ này hợp thành sau, người choáng váng. "Không gian tuấn di? Chúng ta thiên sư phủ cũng chưa từng như vậy thuật pháp a. "Tốt, chờ Tiểu Huyền xuống núi trở về, ta hỏi hắn một chút liền biết." Nghe vậy, Triệu Hoán Kim điểm gật đầu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. "Chờ đã, sư phụ, ngươi để cho tiểu sư đệ xuống núi." Lão tiên sư thấy hắn cảm xúc kích động như vậy, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. "Hoán Kim, ngươi quên vi sư là thế nào dạy ngươi bình tâm tĩnh khí sao?" Triệu Hoán Kim nghe vậy hít sâu một hơi, tiếp đó mới nói, "Sư phụ, vậy ngươi có hay không nói cho tiểu sư đệ, người dưới chân núi đại bộ phận là người bình thường?" "Lão tiên sư, hỏng, cái này thật quên đi." "Không tốt." Lão tiên sư trái tim căng thẳng, tiếp lấy chạy như bay, trong nháy mắt rời khỏi phòng. Thân ảnh của hắn hướng Trương Huyền chỗ ở nhanh chóng rời đi. Triệu Hoán Kim nhìn xem trước mắt biến mất bóng người, không khỏi bất đắc dĩ an ủi vỗ chán đầu. "Sư phụ a sư phụ, ngươi quên bình tâm tĩnh khí sao?" Trương Huyền bên này, lúc này hắn sớm đã đi xuống Long Hồ Sơn. Lần này xuống núi, với hắn mà nói cũng coi như là một loại mới thể nghiệm. Dù sao, tại trên Long Hồ Sơn ở nhiều năm như vậy, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là lật sách, ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu cũng rất tốt. Đi tới một chỗ tiệm trà sữa cửa ra vào, mua một ly Tuyết Vương trà sữa. "Ân, không tệ, vẫn là nguyên tư nguyên vị." Trương Huyền tâm bên trong yên lặng đánh giá một câu. Hắn lúc này, người mặc một mạc đã bảo, trong tay nắm lấy Tuyết Vương trà sữa, đồ không hiểu xuất hiện tương phản cảm giác, coi như hắn phải ly khai lúc, đột nhiên bị một đám người hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy, trong lúc đột ngột, một đám người tràn vào đến một cái quán trà trước cửa. Tiếp đó ngồi hàng hàng hảo, trong đôi mắt còn mang theo vẻ chờ mong. Nhìn thấy quán trà trang trí phong cách sau, Trương Huyền ở trong lòng thì thào nói, không nghĩ tới thời đại này còn có người viết tiểu thuyết. Suy nghĩ, hắn cũng xuống tới. Không bao lâu, người viết tiểu thuyết Lý Nhị đi ra. "Các vị khán quan đợi lâu." Lý Nhị nhìn xem trước cửa không còn chỗ ngồi, khóe miệng đều nhanh không để ép được. Kể từ bắt đầu giảng thuật Long Hồ Sơn vị kia thần nhân đệ tử sau, nhà bọn hắn quán trà suy nghĩ liền ngày càng nóng nảy. Nghe khách nhóm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến này, nghe tới một đoạn thuyết thư. "Lão bản, hôm nay vẫn là giảng vị kia Trích Tiên chuyển thế sao?" Trước tiên khen sau nhìn, dưỡng thành quen thuộc. "Lão tiên sư cái kia tiểu đồ đệ, đến cùng dáng dấp ra sao a?" Dưới đại khán giả nhao nhao gây rồi nói. Lý Nhị đưa tay giữa không trung đè lên, ra hiệu mọi người im lặng. Lại nói ngày đó, Long Hồ Sơn nguyên bản tinh không vật lý, trong lúc đột ngột, lôi vân dày đặc. Lôi vân ở giữa nếu có tử điện lấp loé, cái kia uy lực, sợ là tiên nhân thấy, đều phải né tránh ba phần. Nói đến đây, Lý Nhị một mắt dưới lại, đột nhiên thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Chỉ vì, hắn thấy được tay cầm Tuyết Vương trà sữa Trương Huyền. "Lý Nhị, người này ăn mặc, chẳng lẽ là xuống núi thiên sư phụ đệ tử?" "Các vị, thỉnh lui về phía sau nhìn." Theo Lý Nhị tiếng nói rơi xuống, đám người nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Trương Huyền, không phải ca môn, ngươi thuyết thư liền nói sách thôi. Nhìn ta làm gì? Các vị, các ngươi không phải mới vừa muốn biết vị kia thần bí đệ tử hình dạng thế nào sao? Bị nhân mặc dù cũng chưa từng thấy qua, nhưng ở trong lòng ta, vị này chơi cột cờ lệ đạo hữu, cùng vị kia thần bí đệ tử hình tượng rất gần." Lý Nhị nói như thế, hắn cũng không biết Trương Huyền thân phận. Đoạn lời này cũng là hắn nhìn thấy Trương Huyền sau, ý muốn nhất thời thêm. Chương 68, không biết Dương Ngũ Lôi có thể hay không chứng minh thân phận đâu. Chương 68, không biết Dương Ngũ Lôi có thể hay không chứng minh thân phận đâu. Ta cảm thấy, thân hình ngược lại là thật phù hợp ta đối với vị kia yêu nghiệt đệ tử hình tượng, bất quá hành vi có chút không hài hòa. Nếu là không cầm trà sữa lời nói liền tốt. Soái ca có thể thêm một cái phương thức liên là sao? Những thứ này các thính giả, nhìn thấy Trương Huyền sau, nhao nhao mở miệng nói ra. "Trương Huyền, những nhân khẩu này bên trong đàm luận yêu nghiệt đệ tử, hẳn là chính mình a." "Tiểu tử, ngồi xuống một khối nghe một chút như thế nào?" Quán trà cửa hàng trưởng Lý Nhị chủ động hướng hắn mời. Nghe vậy, Trương Huyền cười khoát tay áo, tiếp đó xách theo trà sữa vội vàng rời đi. Nửa giờ sau, hắn từ một nhà tiệm bán quần áo đi ra. Hắn lúc này đã triệt để đổi một thân trang phục bình thường. Về phần hắn lấy cái gì giao tiền, sư phụ giao phó xong khác sự tình sau, cho hắn một chút tiền. Tiếp lấy, hắn lại mua một bộ smartphone. Tiếp đó mua vé, đi đến cái nào đều thông Hoa Bắc đại khu. Muốn nói ai rõ ràng nhất Trương Sở làm tung tích, vậy dĩ nhiên là cái nào đều thông. Cái nào đều thông Hoa Bắc đại khu. Trước cửa công ty, "Ta là Long Hồ Sơn tiên sư phụ đệ tử, tên là Trương Huyền. Lần này tới bái phòng các ngươi, là muốn biết Trương Sở làm tung tích." Trương Huyền hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trước mắt cái này, tư thái giống như là mặt đất lưu manh nam nhân nói. Trước mặt hắn nam nhân, chính là Từ Tứ. Từ Tứ hơi ngửa đầu, đồng dạng nhìn xem trước mắt cái này cao lớn anh tuấn người trẻ tuổi. Trong đôi mắt của hắn mang theo tràn đầy nghi hoặc. "Thiên sư phủ đệ tử, cái kia vì sao không xuyên đạo bào? Ngươi xác định là thiên sư phủ đệ tử?" "Nghe thấy ngươi nói không thể được, lấy ra chứng minh tới ta xem một chút." Từ Tứ cả lơ phất phơ nói. Hắn cũng không phải ngốc bạch ngọn, người khác nói gì hắn tin gì. Không có vật chứng minh, coi như đối phương nói toạc một mép, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đến nỗi đối phương thẹn quá hóa giận đánh. "Nhờ vậy, nơi này chính là cái nào đều thông tổng bộ, còn chỉ không được một cái nho nhỏ người trẻ tuổi. Vật chứng minh sao?" Trương Huyền thì thào lặp lại một lần. Tiếp đó lấy xuống ba lô, ở bên trong lục lọi lên. "Đạo bào tính toán sao?" "Không tính." Bị quả quyết tự tuyệt sau, Trương Huyền lại tại trong ba lô lục lọi lên. Hắn lần này xuống núi gấp gáp, thật đúng là không có mang cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Lúc này, Từ Tứ cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn trò xiếc. Trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi muốn chứa vào lúc nào?" Một lát sau, Trương Huyền lại thu hồi ba lô. "A, tìm không thấy vật có thể chứng minh sao? Vậy cũng đừng trách chúng ta không thể cung cấp tin tức, dù sao chúng ta cũng là theo công ty quy định làm việc. Từ từ nói đi, liền muốn quay người về công ty. Chờ đã. Nghe vậy, Từ bốn chân bước một trận, quay đầu nhìn về phía hắn. Không biết Thiên sư phủ Dương Ngũ Lôi có thể hay không chứng minh. Trương Huyền lúc này trước tiên nghĩ tới Dương Ngũ Lôi. Mặc dù Kim Quang Chú cũng có thể cho thấy thân phận, nhưng Dương Ngũ Lôi chính là Thiên sư phủ hạch tâm đệ tử, cũng chính là đời tiếp theo Thiên sư người thừa kế mới có thể tập được thuật pháp. Dùng Dương Ngũ Lôi chẳng những có thể chứng minh hắn là Thiên sư phủ đệ tử, còn có thể chứng minh hắn là lão Thiên sư phải tới. Lúc này Từ Tứ nghe nói như thế, đồng thời nhìn đối phương nghiêm túc ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn vẻ đăm chiêu dần dần rút đi. Dương Ngũ Lôi, đây không phải là Thiên sư người thừa kế mới có tư cách tập được lôi pháp sao? Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi kia là lão Thiên sư tự mình phải tới? Đi, ngươi thi triển một chút, ta xem một chút. Từ Tứ suy tư phút chốc, tiếp đó hướng về phía hắn gật đầu nói. Hắn chỉ gặp qua phổ thông lôi pháp, chưa từng thấy qua Dương Ngũ Lôi dáng dấp ra sao đâu. Hảo, Trương Huyền điểm một chút, tiếp đó điều động thể nội bản nguyên linh khí, vận chuyển lên Dương Ngũ Lôi thuật pháp. Chỉ là trong nháy mắt, sắc trời đổi biến, mãnh liệt cương phong chống rông xuất hiện. Từ Tứ Vương không thể khuôn mặt bị cương phong thổi đau nhức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, người khác choáng váng. Chỉ là trong nháy mắt, thì ra sắc trời quang đãng, âm trầm xuống, lôi vân cũng tại cấp tốc ngưng tụ. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Thời tiết thay đổi, không đúng sao? Ta hôm nay đi ra ngoài rõ ràng nhìn dự báo thời tiết đó a. Cờ mờ nờ, vị đạo hữu kia ở đây độ kiếp. Trong lúc nhất thời, bên đường người qua đường nhao nhao ngừng chân, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Bây giờ Từ Tứ trước tiên từ trong ngộng bức phản ứng lại, hắn vội vàng gọi tới Trương Huyền trước mặt, đệ lên âm thanh ngữ tốc cực nhanh nói, ngừng, ta tin, nhanh thu lại, bây giờ đã gây nên người bình thường hoài nghi, lại không thu lại liền triệt để không giải thích được. Nghe tiếng, Trương Huyền lúc này mới thu hồi Dương Ngũ Lôi. Cùng lúc đó, vừa mới ngưng kết mà lôi vân cũng theo đó tán đi. Không bao lâu, bầu trời khôi phục lại nguyên bản hình dạng. Ai? Lại không? Cơ mờ nở. Như thế nào không có đột nhiên như vậy? Thế giới này lại ra bụt. Người qua đường chấn kinh nhóm kinh ngạc nhìn xem một màn này. Trong miệng nhao nhao nghị luận. Đây chính là các ngươi Thiên sư phụ Dương Ngũ Lôi. Từ Tứ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn, ngựa khí cũng không nhịn được run rẩy. Rất rõ ràng, hắn còn không có từ trong vừa rồi một màn kia hoàn toàn trở lại bình thường. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Dương Ngũ Lôi cùng phổ thông lôi pháp ở giữa, vậy mà chênh lệch to lớn như thế, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch. Nghe nói như thế, Trương Huyền suy tư một hồi, tiếp đó gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Trước mắt trong Thiên sư phụ, liền hắn cùng với sư phụ sẽ ngũ lôi chính pháp. Sư phụ mặc dù không có bày ra qua Dương Ngũ Lôi, nhưng lấy tu vi của hắn, đồng dạng có thể gây nên thiên địa dị tượng. Cho nên Trương Huyền mới nói không sai biệt lắm. Từ Tứ nghe vậy, hầu kết vô ý thức đông nhúc nhích qua một cái. Kinh khủng như vậy, hắn lúc này cuối cùng ý thức được, Thiên sư phủ đỉnh cấp thuật pháp là kinh khủng cỡ nào. Chỉ từ vừa rồi thành thế đến xem, người trẻ tuổi trước mắt này, nếu là nghĩ đối với tự mình động thủ, hoàn toàn đơn giản giống như là bóp chết một con kiến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi cười trào phúng. Vừa rồi, hắn còn nghĩ, mình tại trụ sở công ty chính, đối phương coi như thẹn quá hóa giận, cũng có thể trấn áp xuống. Nực cười, lấy người trẻ tuổi kia tu vi, công ty bọn họ cho dù toàn bộ điều động, cũng không phải một mình hắn địch. Đi thôi Trương tiên sinh, chúng ta đến công ty nói tỉ mỉ. Từ Tứ thu hồi hắn bộ kia bộ dáng cải đống, tiếp đó mời Trương Huyền tiến vào nội bộ công ty, đi tới một gian trong văn phòng. Trương Huyền nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, Từ Tam cùng với Phùng Bảo Bảo. Thứ Nhi, vị này là? Từ Tam nhìn về phía Trương Huyền, trầm ổn dưới bề ngoài, mang một tia cẩn thận. Ai? Phùng Bảo Bảo nhìn thấy cái này nam tử xa lạ, ánh mắt ngơ ngác khẽ ồ lên một tiếng. Kế tiếp, Từ Tứ cho bọn hắn hai người giới thiệu một phen Trương Huyền. A, nguyên lai là lão thiên sư đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Từ Tam nghe xong, cùng Trương Huyền hàn huyên một phen. Thứ Nhi, cùng ta đi ra một chút. Tiếp lấy, Từ Tam mang theo xin lỗi hướng Trương Huyền gật đầu một cái, tiếp đó mang theo Từ Tứ đi ra văn phòng. Thứ Nhi, ngươi điên rồi. Hắn là tới mang đi Trương Sở Lam. Ngươi quên ta vì cái gì tìm Trương Sở Lam sao? Ngươi quên cha cùng chúng ta nói sao? Chương 69, đi tìm Trương Sở Lam, mê hôn 3 độ 4. Chương 69, đi tìm Trương Sở Lam, mê hôn 3 độ 4. Nghe Từ Tam chỉ trích, Từ Tứ trên mặt nổi lên một vòng không kiên nhẫn. Lão Tam, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Vừa rồi bên ngoài đột nhiên biến thiên, ngươi hẳn là thấy được chưa? Cái kia mẹ nó chính là Trương Huyền làm ra. Ta không đem hắn mang về, ta có thể thế nào cái xử lý? Từ Tứ có chút tức giận nói. Nghe vậy, Từ Tam đột nhiên sững sờ ở hắn vừa rồi tự nhiên cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ thiên địa dị tượng. Không nghĩ tới, lại chính là Trương Huyền làm ra. Nghĩ tới đây, Từ Tam trong lòng khí cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa. Chính như Từ Nhi nói, không đem hắn mang về, còn có thể làm sao? Xuất phát từ tình lý, nhân gia Trương Sở Lam ra là lão thiên sư sư đệ. Xuất phát từ động cơ, bọn hắn cái nào đều thông dựa vào vũ lực, cũng đánh không lại Trương Huyền. Thậm chí, vạn nhất bọn hắn dám động thủ, vị kia dị nhân giới một tuyệt đỉnh, sợ là tiếp lấy sẽ tới tìm bọn hắn tính sổ sách. Đi, trước tiên như vậy đi, đi được tới đâu hay tới đó. Nói đi. Hai người lại trở về văn phòng. Đẩy cửa sau, hai người bọn họ bị một màn trước mắt nhìn ngây người. thứ tam, thứ tứ. Chỉ thấy Phùng Bảo Bảo an vị tại Trương Huyền đối diện, chừng chừng nhìn nhân ra. Mà Trương Huyền nhưng là lựa chọn tránh không gặp, túi đầu soát điện thoại di động. Bảo Bảo ngươi đang làm gì đi? Thứ tam có chút kinh ngạc nhìn hỏi. Trương Huyền đạo hữu mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng Phùng Bảo Bảo đối người khác hình dạng cũng không có khái niệm. Cũng có thể nói, ở trong mắt nàng, tất cả mọi người đều giải một cái dạng. Hai cái đùi bám lấy một cái bụng, trên cổ còn mang một cái đầu. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Từ Tam. A, ta cảm giác mùi trên người của hắn rất dễ chịu. Phùng Bảo Bảo ánh mắt thuần túy nói. Tại trong cảm giác của nàng, trong cơ thể của Trương Huyền bản nguyên linh khí, để cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Giống như là, cả người đều ngâm vào trong ôn tuyển tựa như. Bảo Nhi, ngươi không phải là chọn chúng Trương đạo hữu đi. Từ Tứ cười xấu xa một tiếng, trêu chọc nói. Cái gì là chọn chúng? Phùng Bảo Bảo nghi ngờ hỏi. Đi đi đi, đừng nói lung tung. Từ Tam đẩy Từ 41 em, tức giận nói. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Phùng Bảo Bảo. Bảo Bảo, một hồi ngươi mang theo Trương đạo hữu đi tìm Trương Sở làm a. Hắn cùng Từ Tứ cũng không có muốn một khối dự định xuất động. Dù sao nhiều người phức tạp, người càng ít càng không dễ dàng bại lộ. A hảo. Phùng Bảo Bảo nghe vậy gật đầu một cái. Trương Huyền đứng lên, đối với hai người hơi hơi hành lễ, nói cảm ơn một câu. Tiếp lấy, tại Phùng Bảo Bảo dẫn dắt phía dưới, hai người hướng về Trương Sở Lam trường học đi đến. Cùng lúc đó Trương Sở Lam, hắn đang nằm trên giường, hai chân kích động kẹp lấy chăn mền, trong tay ôm cái điện thoại, còn thỉnh thoảng chuyển đến gõ chữ âm thanh. Trương Sở Lam, ngươi ở phía trên làm gì vậy? Sẽ không phải. Khu cụ, người không thể, ít nhất không nên. Ngươi đi phòng vệ sinh cũng được a. Xuống giường cùng phòng, cảm giác giường chiếu chuyển đến khẽ chấn động. Cười xấu xa mà trêu đùa một câu. Đi đi đi. Tiểu gia ta hôm nay đi qua, không bao giờ lại là một thân một mình. Trương Sở Lam hưng phấn mà nói. Vì để cho cùng phòng tin tưởng hắn lời nói, hắn còn cố ý tìm được yêu trên mạng đối tượng ảnh chụp, cho bọn hắn lần lượt nhìn một lần. Cơ mờ nở. Tiểu tử ngươi tới thật sự a. Yêu cơ mờ nở. Còn là một cái tóc đỏ. Trương Sở Lam, cẩn thận yêu trên mạng bị lừa a. Cùng phòng sau khi thấy, nhao nhao nói. Nghe nói như thế, Trương Sở Lam nhếch miệng. Nhà ta tiểu Nghiên Nghiên mới sẽ không gạt ta. Các ngươi liền từng cái hâm mộ đi thôi. Nói xong, Trương Sở Lam lại tại trên giường trở mình, ngón tay ở trên màn ảnh nhảy lên. Trương Sở Lam, tiểu Nghiên Nghiên, ta cùng phòng nói ngươi là lừa đảo, nếu không thì chúng ta hôm nay ra gặp mặt, ngươi thay ta làm sáng tỏ một chút. Đưa vào xong câu nói này, hắn cũng không có trực tiếp gửi đi, mà là suy tư phút chốc. Dạng này có thể hay không quá đường đột, có thể hay không trêu đến tiểu Nghiên Nghiên không vui. Thế nhưng là, hắn cũng là thật sự muốn gặp một lần đối phương. Suy tư liên tục sau, hắn vẫn là cho nàng phát đi cái tin tức này. Bên kia Lưu Nghiên Nghiên, tại thu đến cái tin tức này sau, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Con cá, mắc câu rồi. Nàng không có trực tiếp hồi phục Trương Sở Lam, mà là cùng Hạ Lúa cùng với Lữ Lương gợi giọng nói. Trương Sở Lam mắc câu rồi, một hồi liền bắt đầu hành động a. Ở trong bầy nói xong, nàng hồi phục cho Trương Sở Lam, cũng dám chê cười nhà ta Lam Lam. Hảo, chúng ta hôm nay liền gặp mặt, để cho bọn hắn nhìn một chút. Thu đến đầu này hồi phục, Trương Sở Lam đầu tiên là sức sở, tiếp lấy giống như một đầu con giun tựa như, trên giường cô kén mấy lần. Cuối cùng, rốt cuộc phải gặp mặt hiện thực. Hắn chờ đợi ngày này, đợi không biết bao lâu. Vô hổ. Trương Sở Lam nhất thời nhịn không được, phát ra vui sướng tiếng thê ở. Cùng phòng. Ta như thế nào nghe được Long gọi? Trương Sở Lam ngươi điên rồi. Phát sinh cái gì nhường ngươi vui vẻ như vậy? Tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn gặp mặt hiện thực đi. Theo cùng phòng một câu cuối cùng nói ra. Trương Sở Lam khỏe miệng trung bình là không để ép được. Hắn nết miệng nở nụ cười, không nói gì, nhưng lại đã nói tất cả. Bạn bè cùng phòng thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút. Ta phát. Thật làm cho tiểu tử ngươi đã thủ. Nhớ kỹ bảo vệ tốt thật. Ca môn không có gì có thể rút, cho ngươi cái này a. Nói xong, một vị cùng phòng yên lặng đem một cái thần bí cái hộp đen nhét vào trong tay hắn. Trương Sở Lam gặp được vật này, tim đập đều ngăn không được mà tăng tốc. Loại huyết mạch này phún trương cảm giác, kém chút để cho hắn không đem che lấy. Cảm tạ. Trương Sở Lam kích động đồng thời, vẫn không quên nói cảm ơn một tiếng. Hắn ngày bình thường, vì che giấu mình dị nhân thân phận, cùng phòng ở giữa ở chung, cũng là thận trọng. Hôm nay bởi vì yêu trên mạng một chuyện, giữa lẫn nhau quan hệ mới có một chút hòa hoãn, thậm chí có thể nói hôm nay bọn hắn nói chuyện với nhau mà nói, so dĩ vãng một năm đều nhiều hơn. Thu hồi tâm tư sau, Trương Sở Lam cho Lưu Nghiên Nghiên phát đi tin tức. Nghiên Nghiên, chúng ta sau một tiếng, tại rừng cây nhỏ gặp mặt ta. Trên người hắn không có bao nhiêu tiền, cho nên chắc chắn sẽ không đem địa điểm ước hẹn định tại cấp cao nơi trốn. Lúc gửi đi tin tức này, trong lòng của hắn vẫn là thật thấp thỏm. Dù sao, không có nữ hải tử ưa thích, đem lần đầu hẹn hò địa điểm định tại rừng cây nhỏ. Trong lúc hắn suy nghĩ, Lưu Nghiên Nghiên phát tới tin tức. Lưu Nghiên Nghiên, hảo a, ngươi đem địa chỉ phát ta một chút. Ta thu thập một chút liền ra cửa. Trương Sở Lam, ngươi không ngại ta đem địa điểm ước hẹn định tại rừng cây nhỏ. Lưu Nghiên Nghiên, ta cảm thấy trước khi kết hôn hoa các ngươi nam hải tử tiền không tốt, cho nên ta không ngại, bất quá ta tin tưởng ngươi về sau chắc chắn có thể rất giàu có. Lưu Nghiên Nghiên, cổ vũ độc viên, bao biểu tình. Lúc này, Trương Sở Lam nhìn thấy tin tức này sau, cả ngươi tâm hóa. Đây là cái gì thần tiên nữ hải a? Vậy mà để cho ta gặp, ta mặc kệ, ta muốn cưới nàng. Suy nghĩ, Trương Sở Lam cấp tốc từ trên giường xuống, tiếp đó thu thập một chút chính mình. Tiếp lấy liền muốn đi ra ngoài. Chuẩn bị đi cái nào? Cung Phong lúc này đột nhiên hỏi một tiếng. Trương Sở Lam nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Liên tại phụ cận dạo chơi, ha ha. Chương 70, Trương Sở Lam bị mê hôn ba đổ bốn chương 70, Trương Sở Lam bị mê hôn ba đổ bốn nói xong, Trương Sở Lam bước nhanh đi ra ký túc xá. Chờ hắn sau khi đi, một cái cùng phòng phối hợp nói, các ngươi nói, tiểu tử này sẽ không phải dẫn người ta nữ sinh đi rừng cây nhỏ a? Không thể a, ít nhất không nên a, ta xem đối phương cô nương kia thật đúng giờ, làm sao có thể đi rừng cây nhỏ? Phải, cũng đừng đoán mò, theo ta thấy tiểu tử này liệu tính, chuẩn muốn đi chui rừng cây nhỏ. Bạn bè cùng phòng tán gẫu hai câu, tiếp lấy lại riêng phần mình vội vàng lên riêng phần mình sự tình. Nửa giờ sau, Phùng Bảo Bảo cùng Trương Huyền hai người đi tới Trương Sở Lam chỗ trường học. Phùng Bảo Bảo, ngươi biết Trương Sở Lam ký túc xá sao? Trương Huyền liếc mắt nhìn lớn như vậy sân trường, không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Nếu là tại cái này trong đại học tìm Trương Sở Lam, không khác mò kim đáy biển. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái. Đi theo ta. Nói xong, nàng xe nhẹ đường quen hướng một tòa lầu ký túc xá đi đến. Nàng đã sớm đang âm thầm quan sát Trương Sở Lam đã lâu. Đối với Trương Sở Lam hành tung, có thể nói như lòng bàn tay. Thậm chí, liền Trương Sở Lam bình thường giờ đi học đều nhớ rõ ràng. Hôm nay Trương Sở Lam không có lớp, cho nên hắn chắc chắn là tại ký túc xá nằm đâu. Đi tới trước cửa nhà trọ. Đông 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 rất nhanh, Trương Sở Lam cùng phòng mở ra cửa túc xá. Ân, cha tẩm. Cùng phòng nhìn Trương Huyền cùng Phùng Bảo Bảo một mắt, lẩm bẩm trong miệng. Bình thường có nữ sinh tới ký túc xá nam sinh, trên cơ bản chính là cha tẩm. Đồng học, chúng ta là tới Trương Sở Lam. Trương Huyền hướng về phía hắn nói. Lời này vừa nói ra, tên này cùng phòng hiển nhiên là sửng sốt một chút. Trương Sở Lam, tiểu tử này hôm nay là thế nào? Ngày bình thường cũng không thấy hắn cùng người khác nói chuyện á, như thế nào vô duyên vô cớ có người tìm tới cửa. Trương Sở Lam, ngươi đi ra một a. Phùng Bảo Bảo hơi hơi nhón chân lên, hướng về phía trong ký túc xá hô. Đồng học, các ngươi tới không khéo, Trương Sở Lam hôm nay đi ra ngoài gặp dân mạng. Tính toán thời gian, ra ngoài phải có nửa giờ. Cùng phòng nói như thế. Lời này vừa nói ra, Trương Huyền hai người sững sờ, vô ý thức nhìn nhau một mắt. Cái gì dân mạng? Tiểu tử kia yêu trên mạng đối tượng a, các ngươi cùng hắn nhận biết, chẳng lẽ không biết? Theo yêu trên mạng đối tượng một từ nói ra, Phùng Bảo Bảo ngộp. A ha, Trương Sở Lam tiểu tử này, gì cái thời điểm nói yêu trên mạng, nàng thế nào không biết lặc? Yêu trên mạng đối tượng còn bị lừa ra ngoài. Trương Huyền ở trong lòng lặp lại một lần, chẳng lẽ là Liễu Nghiên Nghiên đem hắn lừa ra ngoài? Hắn không trước khi xuyên biệt, đối với dưới một người từng có hiểu một chút, cho nên mới suy đoán ra là Liễu Nghiên Nghiên nàng âm mưu. Đồng học, ngươi cũng đã biết Trương Sở Lam đi nơi nào hẹn hò, chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường, phải ngay mặt cùng hắn giảng. Trương Huyền giả bộ làm ra một bộ dáng rất gấp, đối trước mắt người này nói, hẳn là đi ngoài trường rừng cây nhỏ đi. Cùng lúc đó, các cùng phòng cũng nhao nhao nói, bao ca môn, chắc chắn muốn đi rừng cây nhỏ. Ca môn ngươi liền đi tìm đi, nhất định tìm được Trương Sở Lam. Trương Huyền nghe được bọn hắn trong miệng địa điểm sau, nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp đó lôi Phùng Bảo Bảo ra lầu ký túc xá. Phùng Bảo Bảo, ngươi cảm thấy hắn có khả năng nhất đi cái nào? Hai người một bên hướng về ngoài trường đi, Trương Huyền một bên hỏi. Phùng Bảo Bảo suy tư một lát sau, ngón trỏ gãi đầu, chậm rãi nói, Trương Sở Lam là cái nhỏ bức, ước hẹn mà nói, hẳn là đi rừng cây nhỏ. Hảo, vậy chúng ta liền đi rừng cây nhỏ tìm hắn. Trương Huyền gật đầu một cái, đồng thời cước bộ cũng tăng nhanh mấy phần. Tại trong sân trường này, nhiều người phức tạp, không thích hợp dùng không gian lực lượng tuấn di, cho nên chỉ có thể ra ngoài trường, tìm tương đối địa phương vắng vẻ sử dụng. Cùng lúc đó, Trương Sở Lam bên này, hai tay của hắn đút túi, trong túi áo hai tay siết thật chặt. Hắn lúc này khẩn trương một nhóm. Dù sao, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cùng nữ hài tử hẹn hò. Trương Sở Lam, bên này lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Trương Sở Lam bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn đều thẳng. Ta dựa vào. Giống nhau như lúc, hắn nhịn không được ở trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn thấy được Liễu Nghiên Nghiên, đối phương đơn giản cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc, thậm chí chân nhân so với ảnh chụp còn có dễ nhìn một chút. Lần này Trương Sở Lam nhịp tim đều không tự giác tăng nhanh. Tới, tới. Nói xong, hắn ra tăng cước bộ hướng về Liễu Nghiên Nghiên đi đến. Lúc này Liễu Nghiên Nghiên nhìn đối phương bước nhanh hướng tự mình đi tới, khoe miệng nàng không khỏi dương lên cá căn câu. Trong hai nàng mang theo thai nghe bờ bluetooth, nhỏ giọng nói một câu. Cùng lúc đó, bên kia Hạ Lúa cùng Lữ Lương nghe được tin tức này sau, trong lòng hai người vui mừng, không nghĩ tới Liêu Nghiên Nghiên tại treo chọc tiểu hài một khối này thật là có một tay. Lữ Lương nết miệng nở nụ cười, một bên Hạ Lúa cũng không để ý tới hắn. Nghiên Nghiên, ngượng ngùng a, để cho ngươi chờ lâu. Trương Sở Lam lúc này toàn thân đều căng thẳng, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Hắn càng là muốn khống chế chính mình, để cho chính mình trầm tĩnh lại, hắn thì càng làm không được. Liêu Nghiên Nghiên không nói chuyện, hai tay đặt ở sau lưng, đùi phải duỗi ra, ngẹo đầu tò mò nhìn hắn. Trương Sở Lam cái này tiêu sở nam, nhìn thấy nàng cái này thanh thuần bộ dáng, đâu còn nhịn được. Trong lúc nhất thời khẩn trương cũng không nói được lời. Liêu Nghiên Nghiên thấy thế, khoe miệng nhịn không được câu lên. Nguyên bản, nàng còn nghĩ, nếu là Trương Sở Lam phản kháng, nàng liền dùng phong khí cổ, tạm thời phong bế đối phương khí. Bất quá đi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Trương Sở Lam đã bị nàng gây khó dễ. Ngươi làm gì đi nha? Như thế nào ngay cả hẹn hò đều chậm như vậy? Liêu Nghiên Nghiên giả bộ u oán đoán trách một tiếng. Trương Sở Lam nghe vậy, vội vàng giải thích. Không, không phải. Ta trước khi ra cửa thoáng ăn mặc. A ha ha. Nói xong, hắn lại vội vàng đem đầu chật khớp nơi khác, không dám cùng Liễu Nghiên Nghiên đối mặt. "Được chưa, vậy ta liền tha thứ ngươi. Nhìn ngươi còn có chút tâm ý, đi, ta dẫn ngươi đi bên trong nhìn cái thứ tốt." Liễu Nghiên Nghiên nhìn thấy hắn cái này dáng vẻ quất bách, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiếp đó phối hợp hướng sâu trong rừng cây đi đến. Trương Sở Lam thấy thế, tự nhiên cất bước đi theo. Tiếp lấy, hắn nhăn nhăn nhò nhò nói, "Nghiên Nghiên, nhìn cái gì đồ tốt ta? Đợi lát nữa đến ngươi sẽ biết." "A, tốt a." Liễu Nghiên Nghiên thấy hắn cũng không có ý phản kháng. Thế là, trong lòng một cách tự nhiên lớn mật. "Tốt, các ngươi mau tới đi." Nàng đè lên âm thanh, đối với bờ Bluetooth đầu kia người nói. "Sao liệu?" nàng mà nói, bị phía sau Trương Sở Lam nghe được. "A, cái gì a Nghiên Nghiên? Ngươi vừa mới đang nói chuyện với người nào?" Trương Sở Lam một mặt không hiểu hỏi. Liễu Nghiên Nghiên trái tim bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Nàng dừng bước lại, có chút u uất nói, "Đương nhiên là ngươi a. Đồ đần, ta nói nhường ngươi nhanh lên cùng lên đến." Lúc này Trương Sở Lam đã sớm bị nàng mê muốn ba đồ bốn, căn bản không có đầu óc nghĩ những chuyện khác. Thế là đi mau hai bước, đi theo. Chương 71, Liễu Nghiên Nghiên bị sợ choáng váng. Chương 71, Liễu Nghiên Nghiên bị sợ choáng váng. Trương Sở Lam. Đúng lúc này, Trương Huyền âm thanh từ nơi không xa truyền đến, là hắn cùng Phùng Bảo Bảo chạy tới. "A, Thuấn Gian di động." Phùng Bảo Bảo một mặt ngượng bức mà nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Tiếp lấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Trước mắt người này thật là lợi hại. Vừa rồi bọn hắn còn mới ra sân trường đại học, kết quả một giây sau liền đi tới rừng cây nhỏ. Cùng lúc đó, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Sở Lam cùng Liễu Nghiên Nghiên hai người đồng thời dừng bước. Hai người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cùng Phùng Bảo Bảo, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. "Cơ mờ nở, hắn là ai a? Làm sao biết tên của ta? Mấu chốt là hắn làm sao biết ta tới rừng cây nhỏ? Ca môn ngươi là ai a? Hai ta phía trước gặp qua sao?" Trương Sở Lam một mặt mờ mịt nhìn xem hắn hỏi. "Trương Sở Lam, ngươi bị lừa." Trương Huyền chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc này hắn đang suy nghĩ, là cho Trương Sở Lam sau khi giải thích rõ, lại mang đi hắn đâu, hay là trước mang đi hắn, sau đó lại giảng giải đâu. Trong lúc hắn suy nghĩ, một bên Phùng Bảo Bảo nói chuyện. "Trương Sở Lam, ngươi có phải hay không qua? Mặt hàng như ngươi vậy, muốn tiền không có, có đầu không có. Thế nào cái có thể có bạn gái?" Lời này vừa nói ra, Trương Huyền, Trương Sở Lam, ta nên mã, đuổi theo ta giết đúng không? Đại tỷ ta với ngươi quen làm sao? Ngay tại Trương Sở Lam có chút tức giận lúc, một bên Liễu Nghiên Nghiên nói, "Sở Lam, không cần quản hai cái này bệnh tâm thần, chúng ta đi." Nói xong, nàng liền có dắt Trương Sở Lam thủ rời đi. "Muốn đi?" Trương Huyền thấy cảnh này, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tiếp lấy, một đầu tử kim tiên trống rông xuất hiện tại Liễu Nghiên Nghiên bên cạnh. Trong nháy mắt, đem nàng cả người trói ngay tại chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. "Kim con chú." Trương Sở Lam cùng Liễu Nghiên Nghiên vô ý thức lên tiếng kinh hô. "Hai người các ngươi mau tới, thiên sư phủ người đến." Liễu Nghiên Nghiên bây giờ cũng không đoái hoài tới che giấu thân phận, đội vàng hướng về phía bờ lưu tốt đầu kia hạ lúa hai người nói. Nói xong, nàng dùng hết toàn thân mình khí lực, đi thử đồ tránh thoát trói lại tứ chi tử kim tiên. Nhưng bọn chúng liền như là khổng tiên thằng một dạng, gắt gao khóa lại nàng. Nàng càng là dùng sức tránh thoát, tử kim tiên liền trói càng chặt. "Người cũng là dị nhân?" Trương Sở Lam lúc này từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, hắn nhìn xem Trương Huyền, trong lúc nhất thời trong đôi mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng cùng Liễu Nghiên Nghiên kéo dài khoảng cách. Vừa rồi hắn cũng nghe đến Liễu Nghiên Nghiên lời nói, lời thuyết minh nàng cũng là dị nhân. "Trương Huyền, tốc chiến tốc thắng a, một hồi bọn hắn giúp đỡ liền đến." Một bên Phùng Bảo Bảo nghiêm túc nói một câu. Nàng nghe được Liễu Nghiên Nghiên lời nói, lời thuyết minh phụ cận còn có đối phương mai phục đồng bọn. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái, bất quá trên mặt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. "Giúp đỡ? Bọn hắn toàn bộ tính chất bên trong có cao thủ sao? Đều tới thì phải làm thế nào đây?" "Phùng Bảo Bảo, ngươi đi mang về Trương Sở Lam, những người khác giao cho ta." Trương Huyền nói với nàng một câu. Tiếp lấy, hắn cất bước hướng Liễu Nghiên Nghiên đi tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, Liễu Nghiên Nghiên cũng không xấu, nàng sau đó lại còn gia nhập cái nào đều thông công ty. Nếu nói như vậy, cho nàng lưu một con đường sống cũng không phải không thể. Lúc này, Liễu Nghiên Nghiên nhìn xem Trương Huyền từng bước đi vào. Hắn mỗi bước ra một bước, Liễu Nghiên Nghiên trong lòng sợ hãi liền sẽ gấp bội tăng thêm. Bởi vì nàng biết, bọn hắn toàn bộ tính chất tại dị nhân giới phong bình rất kém cỏi, tương đương với chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tình cảnh. Mà người trước mắt này lại là thiên sư phủ người. Chỉ sợ chính mình rơi xuống trong tay của hắn, đến cuối cùng khó thoát khỏi cái chết ta. "Chờ đã, ngươi đừng tới đây. Ta chưa từng làm chuyện xấu, ngươi đừng giết ta." Liễu Nghiên Nghiên cô kén lấy cơ thể, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Lúc này, trong nội tâm nàng đối với Trương Huyền sợ hãi đã đạt đến đỉnh phong. Nàng thậm chí không nổi lên được bất luận cái gì ý niệm phản kháng, chỉ có bất lực khẩn cầu. Khẩn cầu đối phương có thể buông tha mình. "Ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi chỉ biết là chính mình phải chết." Trương Huyền giả bộ làm ra một bộ dáng lãnh khốc, lạnh giọng hướng về phía nàng nói. Mặc dù hắn không có cần giết Liễu Nghiên Nghiên tâm tư, nhưng cô gái nhỏ này quá phản định, vậy mà quay đầu gia nhập toàn bộ tính chất tổ chức này, cho nên hắn nhất định phải cho nàng một chút giáo huấn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Liễu Nghiên Nghiên vốn là còn đang cầu tình mà nói, trong nháy mắt bị chẹn họng trở về. Nhìn xem trong mắt Trương Huyền cái kia sát ý ngập trời, hai mắt của nàng bên trong đã bị tuyệt vọng chiếm hết. Nàng hối hận gia nhập toàn bộ tính chất, hối hận tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu để cho nàng làm lại lần nữa, đáng tiếc không có nếu như. Vâng. Lúc này, Liễu Nghiên Nghiên bên cạnh truyền đến một đạo tiếng nổ kịch liệt, vang khắp nơi bùn đất, kéo căng nàng toàn thân cũng là. Nàng nhắm thật chặt hai mắt, mí mắt tại kịch liệt run rẩy. Ân, không đau. Trong nội tâm nàng cảm thấy một hồi kinh ngạc, tiếp lấy vô ý thức mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái hố to sau, người nàng choáng váng, đột nhiên chuyển động ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, tùy theo con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là nam nhân này nhất kích đánh văng ra ngoài. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Lần này nếu là đánh vào trên người nàng, đây chẳng phải là ngay cả thi thể đều miễn cho hỏa táng. Nghĩ tới đây, nàng cả người bốc ra một hồi mồ hôi lạnh. Ngươi vì cái gì không giết ta? Liễu Nghiên Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Trương Huyền lườm nàng một mắt, không có giảng giải, chỉ là quay người rời đi. Liễu Nghiên Nghiên thấy cảnh này, não chợt mạch, giải quyết rồi. Phùng Bảo Bảo bên này, xét theo trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối Trương Sở làm tới. Đối với Trương Huyền nói, Trương Huyền nhìn thấy Trương Sở Lam bộ dáng này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Trương Sở Lam a Trương Sở Lam, xem ra ngươi trận đòn này là thế nào cũng chạy không thoát a, các ngươi đến cùng là ai vậy? Tới tìm ta đến cùng muốn làm gì? Trương Sở Lam bây giờ thật có chút hỏng mất. Cái này hai quái nhân, vừa lên tới, liền dùng ngôn ngữ công kích hắn yếu kém nhất chỗ. Công kích xong tinh thần, lại công kích nhục thể. Đại ca, không có chơi như vậy a. Thiên sư phủ lão thiên sư, để cho ta tới mang ngươi về núi. Trương Huyền mở miệng giải thích một câu. Trương Sở Lam, về núi liền về núi thôi, cần phải đánh sao? Ca môn. Trương Sở Lam còn chửi bậy hai câu, nhưng đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Trương Huyền ba người đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện, là Hạ Lúa cùng Lữ Lương tới. Lúc này, Hạ Lúa nhìn thấy Trương Huyền một khắc này, bỗng tim đập không khỏi tăng nhanh mấy phần. Như thế nào là hắn? Ta tiên, mấy năm không thấy, hắn như thế nào đã cao như vậy rồi? Cái này cần một M9 đi. Mặc dù trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô, nhưng đem so với phía trước thành thục nhiều lắm. Cùng lúc đó, không chỉ là nàng, Trương Huyền cũng sững sốt một lát. Bất quá, cái này ngây người một lúc nháy mắt thoáng qua. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn Lữ Lương trên thân. Chương 72, Trương Huyền cảm xúc gần như mất khống chế. Sát thần kinh khủng. Chương 72, Trương Huyền cảm xúc gần như mất khống chế. Sát thần kinh khủng. Lúc này Trương Huyền trong hai con ngươi nổi lên sát ý mãnh liệt. Tại nguyên bản cố sự tình tiết bên trong, chính là bởi vì Lữ Lương ăn cắp Tấn Trung Sư Thúc ký ức, để cho Tấn Trung Sư Thúc cảm thấy nhân sinh không còn tiếp tục nữa ý nghĩa, cho nên hắn mới kết mình sinh mệnh. Theo lý thuyết, Lữ Lương gián tiếp giết chết hắn Tấn Trung Sư Thúc, tuy nói hỗn đản này cũng có chính mình có xử, nhưng Trương Huyền cũng mặc kệ nhiều như vậy. Quả ngươi có như thế nào bị thảm kinh nghiệm, hại ta Tấn Trung Sư Thúc cái này một phần thù, ta trước tiên thế sư thúc báo. Bây giờ Trương Huyền cảm xúc gần ẩn có dấu hiệu bùng nổ, trong cơ thể hắn bản nguyên linh khí cảm giác được tâm tình của hắn sau, lúc này triệt để trở nên cuồng bạo. Một hồi cường đại cương phong lấy Trương Huyền làm trung tâm, hướng bốn phía nổ tung, cây cối chung quanh bị hắn phóng ra cương phong thổi đến ngã trái ngã phải, thậm chí một chút căn cơ bất ổn cây giống trực tiếp từ giữa đó nứt ra tới. Ngay tại lúc đó, thiên địa biến sắc, một mảnh huyết vân đột nhiên đem bầu trời che đậy, một cỗ kinh khủng sát ý triệt để nổ tung. Giờ này khắc này, người ở chỗ này toàn bộ đều mở bức. Phùng Bảo Bảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, xét theo Trương Sở Lam đội vàng triệt thoái phía sau, cách xa Trương Huyền. Cái này hắn thế nào? Trương Sở Lam hầu kết nhấp đô kinh ngạc nhìn nhỉ nó nói. Tại trong hắn ấn tượng đầu tiên, cái kia cao lớn xoáy khí nam tử, mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng làm người vẫn rất khiêm tốn. Như thế nào đột nhiên liền như biến thành người khác, tựa như một tên sát thần? Không biết được, ta chỉ biết là hắn bây giờ rất nguy hiểm. Phùng Bảo Bảo mang theo hắn leo đến trên nhánh cây, ngồi xổm ở phía trên thì thào nói. Nàng vừa mới cũng bị Trương Huyền sợ hết hồn, cái kia kinh khủng sát ý cho dù mục tiêu không phải nàng, đều để nàng cảm nhận được một chút sợ hãi. Lúc này Lữ Lương cùng Hạ Lúa bên này, hai người bọn họ nhìn thấy đột nhiên cuồng bạo Trương Huyền, người choáng váng. Cái này ta cũng không đắc tội qua hắn a. Lữ Lương lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn là cổ sát ý này mục tiêu, cho nên hắn giờ phút này huyết sát trên mặt hoàn toàn không có, lộ ra vẻ ảm đạm. Thậm chí hắn bây giờ có loại nghĩ nôn mửa nhưng lại nhả không ra cảm giác. Hắn sợ. Trương Huyền, ngươi muốn làm gì? Hạ Lúa lúc này trái tim cũng vất lên tới cổ họng bên trên. Nàng không rõ Trương Huyền đến cùng là thế nào, để cho tâm tình của hắn biến thành như bây giờ biên giới mất khống chế. Nhưng nàng nói đúng, thời khắc này Trương Huyền tới nói căn bản vốn không có tác dụng. Lữ Lương, chạy mau. Hạ Lúa quay đầu nhìn về phía Lữ Lương, để cho hắn chạy mau. Nàng có thể cảm giác được cổ sát ý này là hướng về phía Lữ Lương tới. Nếu không chạy, nhưng là không còn cơ hội. Nàng là biết Trương Huyền khủng bố đến mức nào. Chạy, chạy không được, ta không động được. Lữ Lương âm thanh run rẩy nói. Hắn thời khắc này trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một giây sau, Trương Huyền đột nhiên thoáng hiện đến trước người hắn. Lữ Lương, hai người bốn mắt đối lập. Lữ Lương ngửa đầu nhìn đối phương trong mắt sát ý ngút trời, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Song toàn thủ, có thể khôi phục tứ chi phải không? Trương Huyền nhìn xem hắn, âm thanh cực kỳ bình thản nói. Câu nói này tại Lữ Lương trong tai liền phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán đồng dạng. "Ngươi, ngươi muốn a?" Không đợi hắn nói hết lời, tay phải của hắn trực tiếp nổ tung, một cơn dây rất đau, để cho hắn phát ra như rết heo tiếng thê ở. "Ồn ào." Trương Huyền lông mày nhíu một cái, tiếp lấy dùng không gian lực lượng phong bế lưỡi lương miệng. Thời khắc này Lữ Lương mới chính thức trên ý nghĩa cảm thấy cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng, muốn kêu đều không kêu được. "Trương Huyền, ngươi đây là hạ lúa trên mặt lây dính Lữ Lương tung tóe huyết dịch." Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Huyền, tiếp lấy muốn ôm chặt hắn, khuyên hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng nàng vừa định chuyển động, lại bỗng nhiên phát hiện toàn thân mình trên dưới một chỗ cũng không thể động đậy, giống như bị cầm giữ. Trương Huyền nghe được nàng mà nói, không có nhiều lời, tâm niệm khẽ động, đem hắn liếc đến một bên. Làm xong những thứ này, một đạo tử kim quang mang thoáng qua, Lữ Lương tay trái cũng theo đó ứng thanh nổ tung. "Trương Huyền đạo hữu, Trương Huyền đạo hữu, xin ngài thu hồi thần thông." Lúc này, sau lưng Trương Huyền chuyển đến âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, người tới chính là nhân viên công ty. Bọn hắn tiếp vào tin tức, cố ý tới vây công toàn bộ tính chất người. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì Trương Huyền đạo hữu, thiên địa xuất hiện dị tượng. Cái này không thể được a. Công ty bọn họ nghĩa vụ chính là vì không bại lộ dị nhân tồn tại. Lúc này, những thứ này chạy tới nhân viên, nhìn thấy Trương Huyền đôi mắt sau, bọn hắn toàn thân chấn động, một cỗ sợ hãi không khỏi từ đáy lòng sinh ra. Người này tại Thiên Sư phủ rốt cuộc là ai? Vì sao lại khủng bố như thế? Trương Huyền nhìn thấy bọn hắn đến, đồng thời cũng nhớ tới sư phụ tại hắn xuống núi lúc từng lời nhắn nhủ lời nói. Nghĩ tới đây, Trương Huyền điều tiết khống chế cảm xúc để cho chính mình ổn định lại. Đồng thời, trên bầu trời một mảnh kia huyết vân cũng theo đó dần dần tiêu tan. Cái nào đều thông nhân viên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thiếu điều, còn tốt đối phương là Thiên Sư phủ đệ tử, phẩm tính đáng tin cậy. Bằng không, trang diện này liền muốn không kiểm soát. Tỉnh táo lại sau Trương Huyền, lại nhìn Lữ Lương một mắt, trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ khác. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không cần bao lâu thì có thể làm cho sư thúc gãy chi chủ sinh. Hơn nữa, hắn tại lĩnh ngộ ngũ lôi trận sau đó, còn cố ý cho sư thúc gian phòng trung quanh bày ra một trận này pháp, không bằng đem cái này vừa báo thù hành vi giao cho sư thúc tới tự mình giải quyết. Tạm thời lưu ngươi một mạng, mệnh của ngươi có người dự định. Trương Huyền hướng lấy Lữ Lương lạnh lùng nói một câu, tiếp lấy tiện tay vung lên, đem hắn ném tới một bên. Đang lúc Lữ Lương tâm bên trong sinh ra một tia may mắn thời điểm, một đạo tử kim quang mang đột nhiên hướng về hai chân của hắn đánh tới. Phanh! Một giây sau, hắn không cười được, hai chân bị tử kim tiên trực tiếp quất huyết đục văng tung tóe. Lúc này, cái nào đều thông nhân viên thấy cảnh này sau, con người bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi một cái kia, mắt thường của bọn họ không có chút nào bắt được, chỉ có thấy được một đạo tử kim quang mang cấp tốc tại trong mắt lóe lên. Ngay sau đó, Lữ Lương hai chân liền không có. Mặc dù bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến lao công nhân, nhưng thấy cảnh này, trên thân vẫn là không nhịn được nổi da gà lên. Lữ Lương ngã xuống đất sau, Hạ Lúa đột nhiên phát hiện mình có thể động. Là Trương Huyền giải khai gò bó. Nàng không hề nghĩ ngợi, cấp tốc nắm lên tứ chi bị phế đã hôn mê Lữ Lương, tiếp đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Nàng biết Trương Huyền xem ở trước kia trên mặt mũi sẽ không đối với nàng độc thủ, bằng không nàng sớm tại vừa rồi, nàng liền giống như Lữ Lương, đầu một nơi thân một mèo. Truy. Nhân viên công ty nhìn thấy Hạ Lúa hai người đảo tẩu, lập tức hạ lệnh đuổi theo. Xuất phát thời điểm, dẫn đầu nhân viên còn liếc Trương Huyền một cái. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như vị thiên sư này phụ đạo trưởng ra tay liền tốt, hai cái này toàn bộ tính chất tập nhân, nhất định trốn không thoát. Đáng tiếc, nhìn thấy tình cảnh vừa này sau, bọn hắn tạm thời còn không dám cùng Trương Huyền đối thoại. Chương 73, Tôn Tặc. Dạng này chơi đúng không? Chương 73, Tôn Tặc. Dạng này chơi đúng không? Trương Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem công ty nhân viên hướng Hạ Lúa hai người đuổi theo. Hắn không có làm cái gì, cũng không có nói cái gì. "Trương Sở Lam, ta bắt được." Lúc này, phía sau hắn truyền đến Phùng Bảo Bảo âm thanh. Nghe vậy, hắn xoay người nhìn, đang cùng Trương Sở Lam đối mặt lúc, Trương Sở Lam ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng với đối mặt. Nói đùa, người trước mắt này chính là thỏa đáng một tên sát thần. Quỷ mới biết hắn bước kế tiếp có thể hay không đối với tự mình độc thủ. Trương Huyền lúc này cũng nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, thế là khẽ cười một tiếng nói: "Ngươi không cần sợ ta như vậy, giảng đạo lý ngươi còn phải gọi ta một tiếng tiểu sư thúc. Ngươi cảm thấy, tiểu sư thúc sẽ đối với ngươi động thủ sao?" Nghe vậy, Trương Sở Lam lén lén liếc hắn một mắt, miệng hắn hơi hơi mở ra, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra lời. Trương Huyền thấy thế, ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới nhìn thấy Lữ Lương cái kia khốn nạn lúc, hắn cảm xúc quả thật có chút không kiểm soát. Đối phương sợ cũng là tình có thể hiểu. "Tính toán, về trước công ty a. Sau khi trở về nói tỉ mỉ nữa." Trương Huyền hướng về phía Phùng Bảo Bảo nói. Kế tiếp, Trương Huyền hai người mang theo Trương Sở Lam về tới cái nào đều thông công ty. Trong văn phòng, Từ Tam Từ Bốn nhìn thấy Phùng Bảo Bảo trong tay xách theo Trương Sở Lam sau, hai người thần sắc một hồi mừng rỡ. "Bảo Nhi, tốt." Từ Bốn đi lên liền khen một câu, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên. "Trương Sở Lam, tốt. Ngươi muốn không nhìn ta một chút đâu." Lúc này, Trương Huyền thân ảnh theo sát hai người bọn họ sau lưng. Khi hắn sau khi xuất hiện, Từ Tam Từ Bốn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng một chút. "Trương Huyền đạo hữu không đi." Bọn hắn vừa rồi sở dĩ cao hứng như vậy, là cho rằng Trương Huyền đi, đem Trương Sở Lam lưu lại. Kết quả, cao hứng quá sớm. "Trương Huyền đạo hữu, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Từ Tam con ngươi đảo một vòng, chủ động tiến lên đón, đối với Trương Huyền nói, đi qua thời điểm, hắn còn dùng tay thế nhắc nhở một chút Từ Bốn. Đại khái ý là, nói nhanh một chút phục Trương Sở Lam, giữ hắn lại tới. Từ Bốn sau khi thấy được, sắc mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Có lời gì ở đây nói liền tốt. Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, hướng về phía Từ Tam nói, Từ Bốn là hắn thân đệ đệ. Phùng Bảo Bảo lại càng không cần phải nói, Từ Tam đối với nàng cũng rất tín nhiệm. Cho nên, có lời gì là không thể ở trước mặt nói. Không không không, hy vọng Trương Huyền đạo hữu nể mặt, ta thật có chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi giảng. Từ Tam rất là nghiêm túc nói. Nghe vậy, Trương Huyền trầm mặc phút chốc, tiếp lấy gật đầu một cái, quay người đi ra văn phòng. Tại hắn ngay dưới mắt, Trương Sở Lam chạy không được. Chờ hắn hai rời phòng làm việc sau. Trương Huyền đạo hữu, phía trước chúng ta không biết ngươi là Lao Thiên Sư đệ tử thứ 10, cho nên không có thật tốt chiêu đãi, xin hãy tha lỗi. Nói đi, Từ Tam hướng hắn thật sâu bái, biểu thị áy náy của mình. Nghe nói như thế, Trương Huyền cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái nào đều thông công ty đề cập tới phạm vi rất rộng, có thể tra được thân phận của hắn cũng không phải chuyện lạ gì. Không sao, muốn trọng điểm a. Trong văn phòng, Trương Sở Lam, gia nhập vào chúng ta cái nào đều thông công ty a. Từ Bốn nắm cơ hội này, nhanh chóng hướng hắn đưa ra mời. Trương Sở Lam, hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc qua Từ Bốn. Công ty của các ngươi chính là dùng loại thái độ này mời người nhập bọn. Nhìn đem tiểu gia đánh, muốn cho ta gia nhập vào các ngươi, có thể sao? Từ Bốn thấy hắn không trả lời, thế là lại nói, gia nhập vào công ty, ngươi dị nhân thân phận liền có thể hợp pháp hóa. Ở đây tất cả đều là giống như ngươi dị nhân. Đây là dị nhân nhà. Nghe được hai câu này, Trương Sở Lam thần sắc có chút biến hóa. Những năm gần đây, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám cùng nhân giao tâm, chính là sợ bại lộ chính mình dị nhân thân phận. Bây giờ, hắn chỉ cần đáp ứng kẻ trước mắt này, về sau chính mình cũng không cần tái sinh sống dè đặt. Bất quá, hắn vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Từ Bốn thấy thế, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, tiếp lấy trầm giọng nói, gia nhập vào công ty, ngươi liền có thể hưởng thụ được công ty cho ngươi cung cấp che chở. Còn có, ngươi không muốn biết ra ra ngươi sự tình sao? Theo hai câu này nói ra, Trương Sở Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt cẩn thận nhìn về phía Từ Bốn. Hắn đáy mắt thoáng qua một vòng không dám tin. Cũng may, hắn khôi phục rất nhanh lý trí. Ý của ngươi là nói, chỉ cần gia nhập các ngươi, ta liền biết ra ra đi qua. Trương Sở Lam âm thanh có chút run rẩy mà hỏi thăm. Từ Bốn thấy hắn có phản ứng, tiếp lấy bổ sung, ngươi là người thông minh, ta cũng không lừa ngươi. Công ty không có cách nào trực tiếp nói cho đáp án, nhưng công ty nắm giữ lấy cực lớn tài nguyên cùng mạng lưới tình báo, ngươi trở thành nhân viên, những tin tức này đối với ngươi đã có trợ giúp. Nghe được lời nói này, Trương Sở Lam chính xác động lòng. Tiếp lấy, hắn vô ý thức cửa trước bên ngoài liếc mắt nhìn. Cái kia tên là Trương Huyền người, lần này cũng là đến đây vì hắn, hơn nữa còn hắn xưng đối phương vì tiểu sư thúc. Nghĩ tới đây, hắn suy đoán ra Trương Huyền ứng nên chính là Lao Thiên Sư phải tới. Coi như không gia nhập công ty lời nói, hắn cũng sẽ bị Trương Huyền mang về Thiên Sư phủ. Đã như thế, thân thế của hắn chẳng phải cho Thiên Sư phủ mang đến phiền phải sao? Vừa nghĩ tới hồi Thiên Sư phủ sẽ đối với sư gia tạo thành phiền phức, hắn do dự. Trước kia, gia gia hắn vẫn còn ở thời điểm, cũng đã nói sư gia đối với gia gia tốt bao nhiêu. Bọn hắn phần này sư huynh tình nghĩa, Trương Sở Lam mặc dù không có thật sự gặp qua, nhưng trong lòng vẫn như cũ có mấy phần động dung. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam nhìn về phía Từ Bốn, nghiêm túc hỏi, nếu như ta lựa chọn ở lại công ty, ngươi có thể bảo trụ ta sẽ không bị mang về Long Hồ Sơn sao? Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Từ Bốn bị hắn hỏi ngộng, có thể bảo vệ hắn sao? Nếu như lần này Thiên Sư phủ người tới không phải Trương Huyền, vậy hắn có thể 100% chi trăm cam đoan. Thậm chí, cho dù là Lão Thiên Sư tới, hắn đều có thể đưa ra cam đoan. Dù sao, Lão Thiên Sư mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng người hiểu hắn đều biết, nhân gia phân rõ phải trái a. Mà Trương Huyền cũng không giống nhau, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được người này có tên hảo, căn bản muốn không hiểu rõ tính tình của hắn. Vạn nhất hắn không nói đạo lý, nhất định phải mang Trương Sở Lam về núi, vậy bọn hắn công ty coi như cùng tiến lên, cũng ngăn không được a. Ngay tại hắn do dự lúc, cửa bị đẩy ra, Trương Huyền xài bước đi vào, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ là nhìn về phía Từ Bốn trong ánh mắt lộ ra một vẻ đăm chiêu, giống như tại nói, tốt tốt tặng, dạng này chơi đúng không? Từ nhìn quanh đến ánh mắt của hắn sau, lập tức dọa lảo đảo một cái, vô ý thức lui về phía sau một bước, cùng Trương Sở Lam kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Từ Tam cũng cùng theo vào. Hắn dương mắt nhìn về phía Từ Bốn, bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ nhi, ca đã tận lực, thực sự kéo không được. Thấy thế, Từ Bốn đưa cho hắn một ánh mắt, đang bày tỏ, nên nói, ta đều đã cùng Trương Sở Lam nói. Đến nỗi Trương Sở Lam lựa chọn thế nào? Thì nhìn hắn. Trương Sở Lam. Trương Huyền lúc này mở miệng nói ra. Chương 74, nếu như ta nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Chương 74, nếu như ta nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Nghe được hắn lời nói, Trương Sở Lam bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Tiếp đó, trên mặt tươi cười nói, ai? Ta ở chỗ này đây tiểu sư thúc. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đối với người tiểu sư thúc này, chính là có một cô âm thầm sợ hãi. Có lẽ là vừa rồi tại trong rừng cây, thật bị giật mình. Ở đây đợi thời gian cũng rất lâu, cũng nên cùng ta trở về Long Hồ Sơn. Nói đi, Trương Huyền hướng đi hắn, liền muốn dẫn hắn ly khai nơi này. Lúc này, Phùng Bảo Bảo một cái nghiêng người, đứng ở Trương Sở Lam trước mặt, chặn Trương Huyền thân ảnh. Bảo Bảo, Bảo Nhi. Từ Tam Từ Bốn thấy thế, vô ý thức kinh hô lên một tiếng. Mặc dù Bảo Nhi thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, nhưng mà nàng mang tới cảm giác áp bách xa xa không bằng trước mắt Trương Huyền. Nếu là hai người giao thủ, Bảo Nhi không có chút nào phần thắng. Lúc này, Phùng Bảo Bảo hai mắt cùng Trương Huyền đối mặt, nàng khẩn trương vô ý thức siết chặt song quyền. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Trương Huyền chỗ kinh khủng, tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của người này, nhưng nàng không thể cứ như vậy để cho đối phương mang đi Trương Sở Lam. Trương Sở Lam đối với nàng rất trọng yếu. Trương Huyền, ta không thể nhường ngươi mang đi Trương Sở Lam. Phùng Bảo Bảo nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Trương Huyền thấy thế, đầu lông mày nhướng một chút. Vì cái gì? Nói ra câu nói này, Trương Huyền chính mình cũng có chút kinh ngạc. Cảm giác chính mình bộ dáng này như thế nào có điểm giống là nhân vật phản diện. Bởi vì Phùng Bảo Bảo bị hỏi ngộng, nàng ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Đúng lúc này, sau lưng nàng Trương Sở Lam mở miệng. Bởi vì ta đã gia nhập vào cái nào đều thông. Tiểu sư thúc, ta bây giờ là người của công ty, ngươi không thể vô duyên vô cớ mang đi ta. Nói xong, Trương Sở Lam từ trên ghế ngồi đứng lên. Đối mặt trước mắt vị này cảm giác gáp bách mười phần tiểu sư thúc. Nghe nói như thế, Từ Tam Từ Bốn trong lòng hai người vui mừng. Quá tốt rồi. Trương Sở Lam cuối cùng chịu đáp ứng vào nhóm. Trương Huyền đạo hữu, hắn đã là nhân viên của công ty chúng ta, ngươi nhìn có phải hay không đạo hữu, mọi thứ đều phải kể tới trước tới sau ở. Huynh đệ bọn họ hai người, khóe miệng hơi hơi câu lên, vừa cười vừa nói. Bất quá, bọn hắn cao hứng quá sớm. Trương Huyền nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhất định phải dẫn hắn đi đâu. Mặc dù Trương Huyền minh trắng, Trương Sở Lam gia nhập vào công ty, xem như kịch bản tất nhiên sắp phát sinh tiết điểm. Nhưng vừa rồi Từ Tam đem hắn lừa gạt ra ngoài, hành vi này để cho hắn có chút khó chịu, hắn cũng phải để cho đối phương khó chịu một chút. Nói đi, hắn hơi vận chuyển bản nguyên linh khí, vốn là kèm theo cảm giác áp bách, bây giờ trong nháy mắt trở nên khủng bố, khí tràng cường đại, làm cho cả văn phòng nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Trong lúc nhất thời, Từ Tam huynh đệ hai người bị buộc vô ý thức thối lui đến trên vách tường, hai người sắc mặt đổi biến. Quả nhiên, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Cùng lúc đó, Phùng Bảo Bảo hai tay giao nhau ngăn tại trước người, không lúc đích. Vì sau lưng Trương Sở Lam ngăn cản, phần này kinh khủng cảm giác áp bách. Ngươi cho rằng, ngươi vừa mới dùng những cái kia cho vặt, liền có thể ngăn được ta? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy các ngươi cái nào đều thông công ty, có thể cản được ta? Trương Huyền giả bộ làm ra một bộ dáng lạnh giá, trầm giọng hướng về phía Từ Tam nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Từ Tam sắc mặt hai người cũng biến. Hỏng. Xem ra vừa rồi hắn manh khóe, thật sự gây đối phương tức giận. Nhất là nghe được hắn câu nói sau cùng kia. Hai người bọn họ sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tôn đại thần này, sẽ không phải muốn đem khí rơi tại công ty phía trên a? Nghĩ tới đây, Từ Tam trong lòng nhất thời sinh ra ý hối hận. Trương Huyền đạo hữu, ta Từ Tam hướng ngài xin lỗi. Ta không nên đối với ngài sử dụng cho vặt. Cái chán hắn bốc lên lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, vội vàng hướng Trương Huyền liên tục nói xin lỗi. Nói xong, hắn liền muốn hưởng về Trương Huyền cúi đầu. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Lao Tam, ta không động được. Từ Bốn lúc này hoảng sợ nói, không chỉ là hai người bọn họ, bây giờ toàn bộ người trong phòng làm việc đều bị Trương Huyền dùng không gian lực lượng khóa ngay tại chỗ. Tiếp lấy, bọn hắn trơ mắt nhìn Trương Huyền vượt qua Phùng Bảo Bảo, đi về phía Trương Sở Lam. Bảo Nhi cũng bị khóa lại. Từ Tam hai người thấy thế, trong lòng trong nháy mắt không bình tĩnh. Tại bọn hắn trong trí nhớ, Bảo Nhi mặc dù chỉ có thể bản năng thể thuật, nhưng lại chưa từng có gặp nàng dùng ra toàn lực thời điểm. Mà bây giờ, nàng tại trước mặt Trương Huyền, vậy mà không chịu nổi một kích. Trương Sở Lam chuyển động con mắt, nhìn xem hướng hắn đi tới Trương Huyền. Giờ khắc này, hắn đè nén thân thể cảm giác khó chịu. Hô, tiểu sư thúc, ta không trở về với ngươi. Ta không muốn cho sư gia mang đến phiền phức. Và ngươi, đừng mang ta trở về. Nghe nói như thế, Trương Huyền hơi sửng sốt một chút. Tiếp lấy, hắn thở dài một hơi, thu hồi thể nội bản nguyên linh khí. Một giây sau, trong văn phòng lại khôi phục bình thường. Từ Tam hai huynh đệ thấy thế, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Thiếu điều, vừa rồi thực sự là dọa sợ bọn họ. Chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, giết chết bọn hắn, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Bất quá, may mắn hiện tại xem ra, đối phương vẫn là phân rõ phải trái. Tiểu sư thúc. Trương Sở Lam ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tiểu sư thúc sẽ không quản hắn lời nói đâu. Lúc này Trương Huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau, quay người hướng Từ Tam đi đến. Từ Tam thấy hắn đi tới, hầu kết vô ý thức đông nhúc nhích qua một cái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nếu là hắn muốn giết ngươi, vừa rồi đã sớm động thủ. Hắn ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Từ Tam, ngươi có thể tra được sư phụ ta số điện thoại sao? Trương Huyền mở miệng hỏi. Tất nhiên Trương Sở Lam như thế kháng cự trở về Long Hồ Sơn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn gia nhập công ty, chỉ có thể trước tiên đem tình huống cùng sư phụ nói một lần, sau đó lại tính toán. A, có. Ta bây giờ liền cho ngươi tìm. Từ Tam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng tìm kiếm lên hồ sơ. Trương Huyền cầm tới sư phụ số điện thoại sau, đẩy cửa rời đi văn phòng. Hắn sau khi đi, bên trong căn phòng ba người đột nhiên cảm giác cơ thể bùng lỏng. Ta thích cái mẹ rồi hay? Vừa rồi mau đưa ta dọa cho chết. Từ Bốn tay chỉ run rẩy, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, tiếp đó há miệng run rẩy nhóm lửa. Ta cũng là không nghĩ tới, Trương Sở Lam người tiểu sư thúc này, vậy mà có thể mạnh như vậy. Từ Tam cùng hắn muốn một cây, đồng dạng nhóm lửa, dùng để ép một chút trong lòng hoảng sợ. Lúc này Phùng Bà Bảo đang tò mò đánh giá Trương Sở Lam. Trương Sở Lam nhưng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi nha, ngươi làm sao còn giống như người không việc gì? Ngươi vừa mới không sợ sao? Trương Sở Lam có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Phùng Bảo Bảo che ở trước người hắn dáng vẻ. Sợ cái gì? A, ngươi nói Trương Huyền đạo hữu a, vì cái gì phải sợ áo? Hắn lại không có muốn giết người ý tứ. Hắn chính là muốn dọa một chút Từ Tam cùng Từ Bốn. Phùng Bảo Bảo nói như thế, cái này cũng là vì cái gì? Vừa rồi Trương Huyền hướng đi Từ Tam lúc, nàng không có ra tay ngăn trở nguyên nhân. Chương 75, ai khi dễ nhà ta tiểu Huyền? Chương 75, ai khi dễ nhà ta tiểu Huyền? Trương Sở Lam nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, chính xác cũng là, dù sao hai người bọn họ là thực sự gặp qua Trương Huyền muốn động thủ lúc chẳng cảnh. Trang diện kia có thể so sánh vừa rồi khủng bố hơn gấp một vài lần. Cái nào đều thông bên ngoài công ty. Trương Huyền cho hắn sư phụ gọi điện thoại. Lúc này Long Hổ Sơn trong đại điện. Sư phụ, ngài phải tỉnh táo a. Sư phụ, người suy nghĩ kỹ một chút, tiểu sư đệ thực lực như thế cường hãn, dưới gầm trời này ai có thể thương hắn? Triệu Hoán Kim cùng Đinh Sơn có chút nóng nảy mà khuyên giải. Một bên đứng Trương Linh Ngọc, hắn cũng mặt lộ vẻ khó xử. Ta biết không có người có thể gây tổn thương cho tiểu Huyền, ta chỉ muốn xem đến cùng là ai bảo tiểu Huyền động như thế mạnh sát nghiệm. Lão Thiên Sư bây giờ lạnh giọng nói, một đôi tròng mắt bên trong lấp lóe cái này tràn đầy sát ý hàn quang, thể nội khí ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ. Đây hết thể nguyên nhân gây ra là, hắn hôm nay trong lúc rảnh rỗi xoát điện thoại di động thời điểm, thấy được tiên địa dị tượng, trên bầu trời hiện lên một mảnh huyết vân. Xem xét địa điểm, đúng lúc là cái nào đều thông công ty Hoa Bắc đại khu. Hắn lập tức liền ý thức được, dẫn tới tiên địa dị tượng người là tiểu Huyền. Nghĩ đến tiểu Huyền có thể lộ ra sát ý như thế, trong lòng của hắn cũng đi theo tức giận. Đến cùng là ai đối với tiểu Huyền làm cái gì? Kết quả là hắn càng nghĩ càng giận, chuẩn bị hôm nay liền xuống núi tìm được khi dễ tiểu Huyền ra hỏa, nhưng bọn hắn tại dị nhân giới triệt để xóa tên. Về phần hắn làm như vậy có thể hay không đưa tới khác mười lão bất mãn, đi hắn, hắn Trương Chi Duy nên làm như thế nào còn chưa tới phiên bọn hắn quản. Triệu Hoán Kim các đệ tử nghe nói sau chuyện này, lúc này mới nhao nhao chạy đến thuyết phục. Có tình cảnh vừa nãy, đi, các ngươi trở về đi, ta tự có chừng mực. Lão Thiên Sư hướng về phía bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi thôi. Chúng đệ tử nghe vậy, nhìn nhau, vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sư phụ, ngài thật sự có phân tức sao? Nhìn ngài bây giờ trạng thái này, sau khi xuống núi, không được đem dị nhân giới náo lật trời a. Liên tại bọn hắn không biết nên như thế nào thuyết phục lúc, Lão Thiên Sư tiếng chuông điện thoại di động reo. Sau khi tiếp thông, uy, sư phụ, ta Tiểu Huyền. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Trương Huyền âm thanh. Lão Thiên Sư sau khi nghe được, nguyên bản trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Tiểu Huyền a, ngươi dưới chân núi cảm giác như thế nào? Có hay không bị khi dễ cái gì? Lão Thiên Sư quan tâm hỏi. Bên cạnh chúng đệ tử nghe được là Trương Huyền gọi điện thoại tới, lập tức cũng yên tâm. Bọn hắn nhìn nhau, tiếp đó thức thời rời đi đại điện. Yên tâm đi sư phụ, ta rất tốt, không có bị người khi dễ. Trương Huyền nghe được quan tâm sau, trong lòng ấm áp, cười trả lời. Kế tiếp, Lão Thiên Sư đem hắn ở trên mạng nhìn thấy huyết vân nói một lần. Trương Huyền nghe vậy, giờ mới hiểu được vì cái gì sư phụ hỏi hắn có bị khi dễ hay không. Tiếp lấy hắn hoa vài phút giải thích cho hắn một trận. Bất quá hắn che giấu lữ lương một chuyện. Lão Thiên Sư nghe được hắn không có việc gì, nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Sư phụ, Trương Sở Lam gia nhập cái nào đều thông công ty, hắn nói không muốn trở về Long Hồ Sơn, sợ cho chúng ta mang đến phiền phức. Trương Huyền đem việc này lành lặn nói cho hắn. Cái này cũng là hắn tại sao muốn gọi điện thoại nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư đầu tiên là trầm mặc phút chốc, tiếp đó bất đắc dĩ hít một tiếng. Đứa nhỏ này, Trương Sở Lam không muốn trở tại Long Hồ Sơn, nhưng hắn xem như sư gia, tự nhiên không thể vứt bỏ hắn tại không để ý. Nói cho cùng, Trương Sở Lam trước mắt cùng Long Hồ Sơn phía trước cũng không có quá lớn liên quan. Đơn giản, gia gia hắn từng là Thiên Sư phụ đệ tử, cho nên nói, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, Lão Thiên Sư cũng không tốt trực tiếp đúng tay. Hơn nữa, đứa nhỏ này người mang khí thể nguồn gốc, trên người có đông đảo bí mật, dễ dàng trở thành các phương thế lực tranh đoạt mục tiêu. Hắn cuộc sống sau này, đương nhiên sẽ không an ổn. Càng nghĩ, Lão Thiên Sư trong lòng làm ra một cái quyết định. Tiểu Huyền, kế tiếp ta đem tổ chức La Thiên Đại Tiếu. Lời này vừa nói ra, Trương Huyền tâm bẩn hơi chút nhanh. La Thiên Đại Tiếu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tiểu Huyền, ngươi đem tin tức này nói cho Trương Sở Lam, nói ra tham gia lợi và hại, về phần hắn tới hay không, để cho hắn chính mình làm ra dự định liền tốt. Nói đi, Lão Thiên Sư đem tham gia La Thiên Đại Tiếu chỗ tốt, cùng Trương Huyền giản đơn thuật lại một lần. Hiểu rồi sư phụ. Trương Huyền gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, hắn trở lại văn phòng. Trương Sở Lam, ngươi đi ra một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Trương Huyền sau khi nói xong, quay người rời đi văn phòng. Trương Sở Lam, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Tam, là đang hỏi thăm Từ Tam ý tứ. Từ Tam thấy thế gật đầu một cái. Đi thôi, nếu là hắn muốn mang ngươi đi, ngươi đã sớm không ở nơi này. Hắn mặc dù không biết Trương Huyền cùng Lão Thiên Sư hàn huyên thứ gì, nhưng hắn có thể hiểu rõ một chút. Đó chính là Trương Huyền sẽ không lại cưỡng bách Trương Sở Lam về núi. Phùng Bảo Bảo thấy hắn ra ngoài, đồng dạng đứng dậy đi theo ra ngoài, đi tới công ty bên ngoài. "Tiểu sư thúc, chuyện gì a?" Trương Sở Lam có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trương Huyền nhìn về phía hắn, đồng thời cũng chú ý tới phía sau hắn Phùng Bảo Bảo. Đối với Phùng Bảo Bảo xuất hiện, hắn không có nhiều kinh ngạc, cũng không có dự định đuổi nàng đi ý tứ. Dù sao, chờ sư phụ tuyên bố La Thiên Đại Tiếu tin tức sau, dị nhân giới bên trong tất cả mọi người đều biết Long Hổ Sơn Tiên sư phụ là Thiên Đại Tiếu. Ngươi có nghe nói qua sao? Nghe vậy, Trương Sở Lam lắc đầu, biểu thị không biết vật gì. Trương Huyền nhẫn mại tâm tư, nói cho hắn qua một lần. "Ngươi là nghi ngờ nghĩa quân thúc tố tử, trên người ngươi mang theo rất nhiều bí mật. Ta nói không sai chứ?" Trương Sở Lam rơi vào trầm mặc. Hắn biết mình ra ra rất thần bí. Bất quá, trên người hắn mang bí mật gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. "Ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi bây giờ kỳ thực rất nguy hiểm. Mặc dù ngươi có công ty xem như che chở, nhưng ngươi còn thiếu khuyết một cái, có thể bảo hộ ngươi chu toàn thân phận." Trương Sở Lam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Nhìn đối phương trong mắt vẻ nghiêm túc, trái tim của hắn đồng thời căng thẳng. Trước mắt thần bí tiểu sư thúc, chính xác không cần thiết lừa hắn. "Thân phận gì?" Hắn thuận thế hỏi. "Thiên sư thân phận người thừa kế." "Trương Sở Lam, thiên sư người thừa kế?" Thần sắc hắn lập tức trở nên quẫn bách. "Cái này, không cần phải a." "Tiểu sư thúc, thực lực ngươi mạnh như vậy, sắp xếp như thế nào cũng không tới phiên ta tranh đoạt thiên sư thân phận người thừa kế a." Trương Sở Lam vội vàng cười khoát tay nói. Hắn thấy, Trương Huyền tiểu sư thúc chắc chắn là dự định tương lai thiên sư. Dù sao, hắn thực lực mạnh như vậy. Trương Huyền lắc đầu nói, "Không, ta sẽ không đi cùng ngươi tranh đoạt một thân phận này. Ta sở dĩ nói cho ngươi, chính là muốn cho ngươi biết, bây giờ gặp phải tình cảnh, đến nỗi tham dự hoặc không tham dự, khuyên ngươi vẫn là đi tham gia." Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là theo Trương Sở Lam cân nhắc thế nào. Lúc này Trương Sở Lam lâm vào trầm tư. Trương Huyền cùng Phùng Bảo Bảo hai người cũng không có đi quấy rầy ý nghĩ của hắn, cứ như vậy một trước một sau chờ lấy. Chương 76, phát động kỹ năng. Ôm đùi. Trương Huyền nhìn mộng chương 76, phát động kỹ năng. Ôm đùi. Trương Huyền nhìn mộng lúc này Trương Sở Lam, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang cân nhắc lợi và hại. Hắn hiểu được lấy thân phận của mình, sau đó lộ, sợ là khó đi rất nhiều. Nếu như đi La Thiên Đại Tiếu, tranh đoạt thiên sư quyền kế thừa, đến lúc đó, hắn liền có thiên sư phụ che chở, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hắn vị nào sư gia. Đến nỗi có làm hay không người thiên sư này, hắn chỉ là đi đoạt quyền kế thừa, lại không nói nhất định muốn làm. "Tiểu sư thúc, ta nghĩ kỹ." Trương Sở Lam nghĩ tới đây, thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Ánh mắt của hắn sáng rực, nói từng chữ từng câu, "Ta muốn tham gia cái này là Thiên Đại Tiếu." Trương Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, ánh mắt lộ ra một chút ý tán thưởng, hướng hắn gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn xoay người sang chỗ khác, liền muốn rời khỏi nơi đây. Tất nhiên sư phụ lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong, hắn cũng không có tất yếu lại lưu ở nơi đây. Trong lúc hắn cất bước lúc rời đi, sau lưng truyền đến Trương Sở Lam âm thanh, "Ta muốn làm lật, là cả thương khung." Nghe vậy, Trương Huyền không khỏi sửng sở, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía hắn. "Đừng tự tin như vậy, ngươi chỉ là đi tham gia La Thiên Đại Tiếu, lại không phải đi chắc chắn có thể đoạt giải quán quân." Trương Huyền suy tư một chút, vẫn là quyết định áp chế xoa một cái nhuệ khí của hắn. Dù sao lần này La Thiên Đại Tiếu, quy mô nếu so với trước kia lớn, dị nhân giới các phương thế lực cũng biết mượn cơ hội này tụ tập nơi này. Trương Sở Lam tự tin một điểm là chuyện tốt, nhưng nếu như quá tự tin, đó chính là tự đại. Lúc này, tràn đầy tự tin Trương Sở Lam nghe được Trương Huyền lời này sau, trong nháy mắt có chút đục trí. "A, tiểu sư thúc, ngươi sẽ không phải cũng muốn tham gia a?" Trương Sở Lam vô ý thức nuốt nước miếng một cái, có chút hốt hoảng hỏi. "Có thể sẽ a, La Thiên Đại Tiếu vẫn là thật có ý tứ." Trương Huyền nói ra lời trong lòng mình. "Trương Sở Lam, cơ mờ nờ a, vậy ta còn chơi một cái giám a, vậy ta còn đoạt cái đơ thiên sư quyền kế thừa, cái này cùng dự định khác nhau ở chỗ nào?" Hắn lúc này đúng là có chút phá phòng ngự. "Trương Sở Lam, ta sẽ giúp ngươi." Đây là, phía sau hắn Phùng Bảo Bảo đột nhiên tới gần, ngựa khí hết sức chăm chú nói. Trương Sở Lam nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn quay người nhìn về phía Phùng Bảo Bảo. Nhìn thấy nàng kiên định đôi mắt sau, trong lòng của hắn không khỏi một hồi động dung. "Cái này, ngươi có thể đánh lại. Tính toán, vẫn là cảm ơn ngươi a." "Đúng, còn không biết ngươi tên là gì?" Phùng Bảo Bảo nghe vậy, nói với hắn tên của mình. "Mặc kệ như thế nào, đa tạ Bảo Nhi tỷ." Trương Sở Lam cười bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù không biết nữ tử trước mắt này tại sao phải giúp hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đối với chính mình không có ác ý. "Trương Sở Lam, chúng ta La Thiên Đại Tiếu gặp lại." Trương Huyền đối với hắn nói một câu, tiếp đó quay người cất bước rời đi. Đột nhiên, bắp đùi của hắn trầm xuống, túi đầu xem xét. "Trương Huyền." Chỉ thấy Trương Sở Lam đang gắt gao ôm bắp đùi của hắn, một bức làm bộ đáng thương bộ dáng. Không đợi Trương Huyền mở miệng nói chuyện, Trương Sở Lam cất đáp, "Tiểu sư thúc, ta không thể không có ngươi a. Cầu ngươi lưu lại, chỉ cho ta điểm có hay không hảo?" Vừa rồi, hắn đang tự hỏi muốn hay không tham gia La Thiên Đại Tiếu thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, nhờ cậy tiểu sư thúc cho hắn đặc huấn. Dù sao, hắn là thật sự rõ ràng, được chứng kiến tiểu sư thúc bản lĩnh người, có trợ giúp của hắn, chắc hẳn thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ có tăng gọn. Cùng lúc đó, vừa rồi đứng tại Trương Sở Lam sau lưng Phùng Bảo Bảo, nhìn thấy Trương Sở Lam cái dạng này sau, thân ảnh của nàng nhanh chóng vọt đến bên cạnh Trương Huyền, tiếp đó ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, tiếp lấy ôm lấy hắn một cái khác đùi. Chính như chính nàng nói tới, nàng tuyệt không qua. Nàng cũng có thể nhìn ra, Trương Huyền là có thực lực kinh thiên. Để cho hắn lưu lại trợ giúp Trương Sở Lam, hiệu quả muốn so chính nàng cho Trương Sở Lam đặc huấn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc này Trương Huyền đối với hai người kia cách làm là thật là cho hắn cả cười. Mọi người đều biết, người tại im lặng thời điểm chính xác sẽ cười lên tiếng. Này, hai người có thể hay không trước tiên giật ra? Trương Huyền run lên chân, một mặt bất đắc dĩ nói. Phùng Bảo Bảo đầu góc gusi, làm như vậy cũng coi như. Trương Sở Lam, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Nhớ vậy, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Thật là mất mặt a tiểu sư thúc, ngươi đáp ứng ta, ta liền giật ra. Trương Sở Lam rất là vô lại nói. Hắn làm như vậy, cũng không sợ Trương Huyền sinh khí. Dù sao, hắn là tiểu sư thúc đi, như thế nào cũng sẽ không đánh tơi bởi chính mình một trận. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ta lưu lại cho ngươi là hấn. Trương Huyền suy tư một lát sau, đáp ứng hắn. Dựa theo ý của sư phụ, lần này tổ chức La Thiên Đại Tiếu chính là muốn cho Trương Sở Lam đoạt giải quán quân. Hắn xem như đệ tử của sư phụ, dưới chân núi chỉ điểm một chút Trương Sở Lam. Sư phụ sau khi nghe được, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ tới đây, hắn mới đáp ứng Trương Sở Lam tìm cầu. Lúc này Trương Sở Lam vừa nghe đến tiểu sư thúc đồng ý, trong nháy mắt từ bắp đùi của hắn rời đi. Tiếp đó thẳng tắp thân thể, bản bản chính chính mà cho Trương Huyền đi thi lễ. Trương Huyền treo ở Trương Huyền trên đùi Phùng Bảo Bảo. Tiểu tử này trở mặt, so lật sách đều nhanh. Mới vừa rồi còn một bức làm bộ đáng thương bộ dáng, tiếp lấy liền như đổi một người. Phùng Bảo Bảo, ngươi cũng nên xuống. Trương Huyền chọc chọc Phùng Bảo Bảo, nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo ồ một tiếng. Sau đó cùng người không việc gì một dạng, yên lặng buông tay ra, đi trở về đến Trương Sở Lam bên cạnh. Các ngươi cái này một đôi tổ hợp, thật đúng là kỳ hoa. Trương Huyền lúc này nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Tiểu sư thúc, chúng ta lúc nào bắt đầu đặt vấn a? Ta đã có chút không thể chờ đợi. Trương Sở Lam nhìn về phía hắn, thần sắc kích động nói. Hắn cũng rất giống trở thành giống Trương Huyền dị nhân. Trong lúc phất tay, đều có thể phát ra uy thế kinh khủng. Phùng Bảo Bảo, kế tiếp đoạn này đặt vấn thời gian, ngươi phụ trách tiến hành cho Trương Sở Lam thực chiến diễn kịch. Không có vấn đề a? Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo gật đầu một cái, biểu thị chính mình không có vấn đề. Đánh nhau đánh người cái gì, nàng được nhất. Ta phụ trách cho ngươi chỉ điểm, ngươi sở học qua thuật pháp. Trương Huyền mở miệng nói ra. Trương Sở Lam tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Thiên Hạ biết cái này bên cạnh. Hội trưởng, Trương Sở Lam gia nhập cái nào đều thông. Lúc này, Phong Chính Hào nghe nói như thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trầm mặc một lát sau, hắn thì thào nói, không nghĩ tới công ty lại so với chúng ta đi trước một bước. Hội trưởng, bằng không trực tiếp phái người đem tiểu tử này mang về. Phong Chính Hào lắc đầu. Đồng thời, trong con mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác vẻ bối rối. Mấy ngày gần đây không thể được động, bên cạnh Trương Sở Lam có một vị kinh khủng dị nhân, đến nỗi thân phận của người này, chúng ta còn không rõ ràng. Chờ vị kia thần bí dị nhân đi, lại để cho Toa Hiến đem hắn mang về a. Hắn mặc dù không rõ ràng bên cạnh Trương Sở Lam người nọ là ai, nhưng hắn mơ hồ đoán được, hẳn là thiên sư phủ người đến. Chương 77, tiểu sư thúc, ta muốn học cái này. Chương 77, tiểu sư thúc, ta muốn học cái này. Ngày kế tiếp, Phùng Bảo Bảo mang theo Trương Huyền hai người, đi tới một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ. Ở đây tương đối xa xôi, bình thường bốn phía cũng sẽ không có người. Ngay ở chỗ này bắt đầu đặt vấn a. Phùng Bảo Bảo nhìn về phía Trương Huyền nói như thế. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái. Trương Sở Lam, ngươi trước tiên thi triển một chút kim quang chú a, ta xem một chút tới trình độ nào. Nếu như hắn nhớ không lầm, Trương Sở Lam hẳn là có 10 năm không song kỳ. Theo lý thuyết, thực lực của hắn bây giờ hẳn là cùng 10 năm trước không kém bao nhiêu, thậm chí nói còn không bằng 10 năm trước. Trương Sở Lam nghe vậy, gật đầu một cái. Tiếp đó thi triển lên hắn từ ra cái kia học được kim quang chú. Trong lúc nhất thời, quanh người xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Trương Huyền cảm thụ được trong cơ thể hàn khí, tiếp đó gật đầu một cái. Trước mắt đến xem, coi như không tệ, cơ sở đánh rất nhiều vững chắc. Trong lúc hắn suy nghĩ, Trương Sở Lam thu hồi kim quang chú, vừa cười vừa nói: "Tiểu sư thúc, như thế nào? Ta cơ sở này coi như có thể đi." Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Trương Huyền gật đầu. Điều này nói rõ, đối với hắn vẫn là rất tán thành. Xem ra ngươi còn không có tu luyện tới lấy khí hóa hình giai đoạn. Bởi như vậy, có hơi phiền phải a." Trương Huyền thì thào nói một câu. Hắn vốn là dự định trực tiếp dạy cho đối phương kim quang trận. Dù sao, thứ này có thể nhanh chóng đề cao thực lực của hắn. Nhưng, sao liệu bây giờ Trương Sở Lam còn không có đạt đến kim quang chú giai đoạn thứ hai? Tu luyện, nhiều ít vẫn là có chút phiền phức. Hơn nữa, kim quang trận đối với hắn tăng phúc cũng biết giảm xuống một chút. Lấy khí hóa hình. Đó là cái gì? Trương Sở Lam nghe được cái này xa lạ từ ngữ sau, trên mặt không khỏi lộ ra lướt qua một cái vẻ mờ mịt. Lúc trước hắn chỉ nghe ra nói qua. Kim quang chú không những có thể dùng để phòng thủ, để cho người ta từ đầu đến cuối ở vào chính trạng thái. Tu luyện đến đằng sau, còn có thể dùng để công phạt. Tiểu sư thúc, ngươi có thể cho ta biểu thị một lần sao? Trương Sở Lam lúc này một bức bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Trương Huyền gật đầu một cái. Tiếp lấy, hóa ra một đầu tự kim tiên. Đây chính là lấy khí hóa hình, có thể theo cá nhân tâm niệm, huyền hóa ra đủ loại vũ khí. Nói đi, tự kim tiên trong nháy mắt lại hóa thành một thanh trường kiếm. Ta dựa vào. Trương Sở Lam một cái nhịn không được, trực tiếp tuôn ra nói tụng. Thì ra trước đây rút bạo địch nhân tứ chi roi, là kim quang chú hóa hình mà đến a. Hắn lúc đó còn tưởng rằng, tự kim tiên là Trương Huyền một pháp khí đâu. Tiểu sư thúc, cái này lấy khí hóa hình, ngươi năm đó luyện thời gian bao lâu? Ta muốn học cái này. Trương Sở Lam lúc này trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Hắn có thể rất ưa thích loại này lạnh lùng đồ vật, có thể theo tâm ý của mình thiên biến vạn hóa. Quá đẹp rồi. Nghe vậy, Trương Huyền nhìn hắn một cái. Lấy khí hóa hình đối với hiện tại ngươi tới nói, cần tiêu hao thời gian quá dài. Tính ra một cái, ít nhất cũng phải mấy tháng cất bước. Đến lúc đó, La Thiên đại tiểu đều kết thúc. Trương Huyền biết, hắn Trương Sở Lam cũng là thiên tài, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải mình. Muốn trong thời gian cực ngắn, luyện kim quang chú tiến giai cách dùng, đây là không thể nào. Trương Sở Lam nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mất mát chi sắc. Tốt à, khoảng thời gian này, hắn chính xác không nên luyện tập mức tiêu hao này đại lượng thời gian công pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiểu sư thúc, ngươi coi đó tu luyện, dùng thời gian bao lâu? Trương Huyền nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút. Vừa rồi nói qua chủ đề khác, chính là không muốn đả kích Trương Sở Lam. Không nghĩ tới, hắn lại hỏi. Thế là, Trương Huyền đưa ra một ngón tay. Trương Sở Lam lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một năm. Ông trời ơi. Vậy ta vẫn trước tiên không học cái này. Hắn vội vàng khoát tay nói. Ai nói với ngươi một năm? Là một ngày. Trương Huyền có chút vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam tại chỗ ngập bức. A, hắn không nghe lầm chứ? Chỉ tốn một ngày thời gian. Nhẹ nhẹ nhẹ. Nói như vậy, ngươi coi đó linh nộ kim quang chú cũng là dùng một ngày. Trương Sở Lam trừng lớn hai mắt, không dám tin hỏi. Nhớ năm đó, hắn đi theo gia gia tu luyện kim quang chú thời điểm, hắn cũng là trong thời gian rất ngắn liền lĩnh ngộ được. Khi đó, gia gia còn khen hắn là một thiên tài. Hiện tại xem ra, phía trước là hắn cô lậu quả văn. Gia gia, trên thế giới này lại có người có thể trong một ngày lĩnh ngộ kim quang chú, hơn nữa còn lĩnh ngộ được tiến giai cách dùng. Trương Sở Lam ở trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng. Uy uy, lấy lại tinh thần. Trương Huyền mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Sau đó nói, ta kế tiếp dạy ngươi kim quang trận, nắm giữ nó có thể để ngươi dùng kim quang chú lúc uy lực để thăng mấy thành. Nghe nói như thế, Trương Sở Lam cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn liên tục gật đầu, biểu thị chính mình nguyện học. Mặc dù chưa nghe nói qua kim quang trận, nhưng hẳn là cùng kim quang chú không kém bao nhiêu đâu. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh, một màn kế tiếp để cho cả người hắn đều trợn tròn mắt. Thân ở Trương Huyền kim quang trận trong, nhìn bên cạnh đứng sừng sững lấy rậm rạp chẳng chỉ tử kim tiên. Trương Sở Lam trong lúc nhất thời bị dọa đến chân đều không tự giác có chút như nhũn ra. Đây cũng quá kinh khủng. Hắn bây giờ có một loại cảm giác, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý vài phút liền có thể bóp chết hắn. Thật tốt cảm thụ trận pháp, đừng thất thần. Trương Huyền thấy thế mở miệng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Trương Sở Lam lúc này mới thu hồi tâm tư. Thật tốt cảm thụ lên kim quang này trận chỗ huyền diệu. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Ở vào kim quang trận trung tâm Trương Huyền, nhìn về phía Trương Sở Lam, quan sát đến trong cơ thể hàn khí, không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái. Cái này Trương Sở Lam chính xác coi là một thiên tài. Nộ tính thậm chí so Linh Ngọc Sư đệ mạnh hơn. Nếu là cho hắn đầy đủ thế giới, tại trong dị nhân giới này, hẳn là có thể đi đến sư phụ cái kia nhất cảnh giới. Trong lúc hắn suy nghĩ, Trương Sở Lam bỗng nhiên mở ra hai mắt, một vòng kim quang tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. Thấy thế, Trương Huyền cũng thu hồi kim quang trận. Hắn biết, Trương Sở Lam đã lĩnh ngộ được, lại để cho hắn cảm thụ, hiệu quả cũng không cao. Tiểu sư thúc, ta giống như trở thành. Trương Sở Lam trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thử một lần. Trương Huyền gật đầu nói. Tiếp lấy, Trương Sở Lam nếm thử vận chuyển vừa rồi lĩnh ngộ được trận pháp. Từ từ, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện từng cái như ẩn như hiện kim sắc minh văn. Minh văn quyết tán đến hơn 2 mét, liền đình chỉ quyết trương. Đây chính là hắn hiện nay có thể làm được lớn nhất cực hạn. Bày trận sau khi thành công, Trương Sở Lam lại vận chuyển lên kim quang chú. Trên mặt hắn lộ ra một hồi đại hỉ. Quả nhiên giống như tiểu sư thúc nói tới, hắn rõ ràng cảm thấy kim quang chú uy lực ít nhất tăng cường 5 thành trở lên. Tiểu sư thúc, ngươi nhìn. Trương Sở Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hắn chia sẻ lấy vui sướng trong lòng. Ân, không tệ, vừa mới lĩnh ngộ liền có thể làm đến dạng này, đã rất có thiên phú. Trương Huyền không keo kiệt chút nào chính mình tán dương. Chương 78, Trương Sở Lam bị bắt đi. Chương 78, Trương Sở Lam bị bắt đi. Hắn chính là như vậy tính cách. Phía trước tại Long Hổ Sơn cũng là dạng này. Đồng môn đệ tử có chỗ lĩnh ngộ sau, hắn đều sẽ tán dương một câu. Không không không, cùng tiểu sư thúc so ra, ta còn kém xa lắm đâu. Trương Sở Lam cười hắc hắc, thu hồi kim quang trận nói với hắn. Vừa rồi Trương Huyền thi triển kim quang trận thời điểm, hắn mặc dù không có thấy rõ cụ thể phạm vi, nhưng ít nhất mấy trăm mét phạm vi chắc chắn là có. Mà hắn phạm vi bao phủ mới chỉ có hơn 2 mét điểm. Hai người căn bản không phải cùng một cái giai tầng. Tiểu sư thúc, kim quang này trận là sư gia sáng tạo sao? Trương Sở Lam tò mò hỏi. Phía trước gia gia vẫn còn ở thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trong thiên sư phủ còn có dạng này trận pháp. Cho nên hắn ngờ tới, trận pháp này là về sau mới sáng tạo ra. Hắn thấy, giống như vậy nghịch tiên công pháp, trên thế giới này, đoán chừng cũng liền sư gia có thể sáng tạo ra. Trương Huyền sau khi nghe được, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ác thú vị. Nghe nói, trận pháp này nơi phát ra vô cùng thần bí. Chờ ngươi đoạt được tiên sứ quyền kế thừa sau, ngươi hỏi một chút sư gia. Đến lúc đó biết đáp án, nhớ kỹ cũng cùng ta nói một chút. Thần sắc hắn hết sức chăm chú nói. Mày may nhìn không ra là đang mở trò đùa. Trương Sở Lam đầu tiên là sức sở. Đồng thời, trong lòng của hắn ấm áp. Tiểu sư thúc đối với hắn thật hảo. Trọng yếu như vậy trận pháp, tại thiên sư phủ chắc chắn xem như bí mật không truyền ra ngoài tồn tại. Không nghĩ tới, tiểu sư thúc vậy mà như thế khẳng khái truyền thụ cho hắn. Tiểu sư thúc yên tâm, chờ ta đoạt được quyền kế thừa sau, ta nhất định giúp ngươi, hướng sư gia hỏi ra đáp án của vấn đề này. Trương Sở Lam ánh mắt sáng quắc nói, hắn nghĩ kỹ, từ hôm nay trở đi, nhất định định phải thật tốt tu luyện, nhất định muốn đoạt được lần này quán quân. Đã như thế, cũng không uổng công tiểu sư thúc đối với hắn, phen này vun trồng chi tâm. Đi, thật tốt tu luyện a. Buổi chiều ngươi còn phải cùng Bảo Nhi thực chiến diễn luyện đâu. Nói xong, Trương Huyền tùy tiện tìm một cái chỗ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Buổi chiều diễn luyện thời điểm, Trương Sở Lam tiếng kêu thảm thiết từ địa phương này liên tục vang lên. Đồng thời, còn có thể mơ hồ nghe được Phùng Bảo Bảo chiêu thức. Tục xưng là A Huy 18 thức. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này giữa trưa, Trương Sở Lam đi đến Trương Huyền hai người trước mặt. "Tiểu sư thúc, Bảo Nhi tỷ, ta đi nhà cầu." Nói xong, hắn liền hướng cách đó không xa đi đến. Phùng Bảo Bảo thấy thế, vô ý thức đi theo. "Trương Sở Lam, làm bé bé a. Bảo Nhi tỷ, ta lại chạy không được. Ngươi không cần đi theo ta. Ta muốn đi tiểu A Huy. Nam nữ hữu biệt biết hay không?" Trương Sở Lam không biết nói gì nói. Nghe vậy, Phùng Bảo Bảo a xong một câu, lúc này mới lại trở về bên cạnh Trương Huyền. "Bảo Nhi, ngươi không cần thiết đi theo hắn gần như vậy. Hai người các ngươi thuộc về đồng bạn, không phải hình phạm. Dù sao cũng phải cho hắn điểm cá nhân không gian, ngươi nói là không?" Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đối với nàng nói như thế, hắn hiểu được Phùng Bảo Bảo không có ý đồ xấu, chỉ là tương đối là đơn thuần. Tính tình rất thẳng, nói để cho nàng hướng về đông, cũng sẽ không hướng tây cái chủng loại kia. "A, hiểu được rồi." Phùng Bảo Bảo nghe xong, trên mặt lộ ra một bộ rất cơ trí biểu lộ. Thời gian như cũ tại trôi qua, Trương Sở Lam thân ảnh lại chậm chạp chưa có trở về. "Ta đi xem hắn một chút đang làm mà bớt." Phùng Bảo Bảo thấy thế, đứng dậy, bỏ lại một câu như vậy sau, hướng về Trương Sở Lam vừa rồi đi phương hướng đi đến. Trương Huyền nghe vậy gật đầu một cái. Không bao lâu, Phùng Bảo Bảo bước nhanh hướng hắn chạy tới. "Trương Huyền, hỏng rồi, Trương Sở Lam chạy rồi." Nàng hướng về phía Trương Huyền hô một tiếng. Nghe nói như thế, Trương Huyền hơi sững sờ, tiếp lấy đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Đi, đi qua nhìn một chút." Rất nhanh, hai người thuận đường đi tới một chỗ hạn xí trước mặt. Trương Huyền chân mày hơi nhíu lại. Phu cận có sử dụng không gian lực lượng vết tích. Trương Sở Lam không phải chạy, hắn là bị người ta mang đi. Nói xong, Trương Huyền suy tư phút chốc. Tại dị nhân trong thế giới, sẽ sử dụng không gian lực lượng, hơn nữa mang đi Trương Sở Lam người. Tựa hồ chỉ có thiên hạ biết phong tòa yến. Tuy nói, Lữ gia cũng có một hạng có thể sử dụng không gian lực lượng thuật pháp. Nhưng, bây giờ Lữ gia còn không đến mức bắt đi Trương Sở Lam. "Ai bắt đi Trương Sở Lam?" Phùng Bảo Bảo một mặt kinh ngạc hỏi. "Thiên hạ sẽ, Phong Chính Hảo." Trương Huyền hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt nổi lên một vòng vẻ đăm chiêu. Thiên hạ này sẽ lòng can đảm đủ lớn á ở ngay trước mặt hắn, đem Trương Sở Lam bắt đi. Mặc dù tại trong nguyên tắc, bọn hắn đối với Trương Sở Lam cũng không có ác ý, nhưng ngay trước mặt Trương Huyền, đem tiểu tử này mang đi, thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho a. "Hảo, ta biết rõ rồi." Phùng Bảo Bảo lên tiếng. Tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tử Tam gọi điện thoại. Đem thiên hạ biết địa chỉ muốn đi qua. Đến nỗi nàng muốn làm cái gì, nàng cũng không có cùng Tử Tam nói. "Đi thôi, vừa vặn chiếu cố gió này đang hảo." Nói đi, Trương Huyền cùng Phùng Bảo Bảo hai người hướng về thiên hạ sẽ tránh đi. Trương Sở Lam bên này, hắn lúc này được an bài tại cái ghế gỗ, đỉnh đầu còn bị miếng vải đen cho che. "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" "Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là người của công ty. Còn có, ta tiểu sư thúc rất trâu, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi liền xong rồi." Trương Sở Lam mang theo khăn trùm đầu, càng không ngừng để ngoan thoại. Bây giờ, hắn cuối cùng hiểu rồi Trương Huyền đối với hắn nói câu nói kia. Hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. "Tòa Yến, ngươi sao có thể dạng này làm ẩu?" Phong Chính Hào nhìn xem Trương Sở Lam bộ dáng này, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Hắn tìm Trương Sở Lam là lôi kéo đối phương, cũng không phải bắt cóc. Ba ngươi cũng không nói như thế nào đem hắn lấy được a, cái này không thể trách ta đi." Phong Toa Yến nghe nói như thế, lập tức phản bác trở lại. Nàng vì đem tiểu tử này mang về, thế nhưng là phí hết không thiếu khí lực đâu. "Nhanh cho người ta giải khai." Phong Chính Hào tức giận nói một câu. Tiếp lấy, Trương Sở Lam lần nữa khôi phục ánh mắt. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua. Trong gian phòng đó, trừ hắn hết thảy có 6 người. "Trương Sở Lam ngươi tốt, ta gọi Phong Chính Hào là Thiên Hạ tập đoàn tổng giám đốc. Bất quá, thân phận chân thật của ta là Thiên Hạ biết hội trưởng. Chúng ta cũng là dị nhân, ngươi kêu ta Phong hội trưởng liền tốt." Phong Chính Hào cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Trương Sở Lam hơi sững sờ. Người trước mắt này, tuy là cái này đại tập đoàn đồng sự, nhưng từ trên người hắn, cũng không có cảm thấy loại kia đại nhân vật cảm giác áp bách, thậm chí còn có chút thân thiết. "Người đem ta kiếp tới, là muốn làm cái gì?" Mặc dù như thế, Trương Sở Lam đối với hắn vẫn như cũ có chỗ phòng bị, cũng không hề hoàn toàn mở rộng cửa lòng. "Toa Yến, cho người ta Trương Sở Lam xin lỗi." Phong Chính Hào quay đầu nhìn về phía Phong Toa Yến, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói. Hắn hiểu được, Trương Sở Lam bởi vì Toa Yến hành vi, cảm nhận được bất mãn, cho nên hắn nhất định phải để cho Phong Toa Yến xin lỗi, dùng cái này tới hòa hoãn giữa song phương quan hệ. Nghe vậy, Phong Toa Yến mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là một giọng nói thật xin lỗi. Kế tiếp, Phong Chính Hào lại với hắn nói tới tâm. Trong lời nói, đều để lộ ra lôi kéo chi ý. Chương 79, Trương Huyền, trên lệnh thời gian không nhiều rồi. Chương 79, Trương Huyền, trên lệnh thời gian không nhiều rồi. "Trương Sở Lam, chúng ta cùng là bát kỳ kỹ truyền nhân, ứng che chở. Ngươi nói đúng sao? Phong Chính Hào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói. Trương Sở Lam nhìn xem hắn con ngươi thâm thúy, đồng thời bên tai quanh quẩn lên trong miệng hắn nói tới bát kỳ kỹ truyền nhân. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này, như thế nào bát kỳ kỹ? Còn có, hắn làm sao biết thân ta mang bát kỳ kỹ một trong? Phong Chính Hào nhìn xem trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không cần kinh hoàng, không chỉ là ta biết lai lịch của ngươi, thế lực khác tương tự biết đến thân phận của ngươi. Phong Chính Hào nói xong, tiếp lấy lại bổ sung một câu, tới chúng ta thiên hạ sẽ đi, chúng ta có thể bảo đảm nổi ngươi. Lời này vừa nói ra, Trương Sở Lam đại náo ông một tiếng. Cũng không phải là bởi vì Phong Chính Hào lời nói này, mà là hắn đột nhiên lại nhớ tới Trương Huyền tiểu sư thúc đối với hắn cảnh cáo. Thì ra hắn tại dị nhân giới đã đến mọi người đều biết trình độ sao? Cái kia, hắn vài năm nay như vậy, mai danh ẩn tích, làm chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí, lại là vì cái gì? Bây giờ, một cô không cam lòng cùng ủy khuất từ đáy lòng của hắn nốt lên. Ba, hắn tâm tình chập chờn có chút lớn. Một bên Phong Tinh Đồng thấy cảnh này, yên lặng đi đến Phong Chính Hào bên cạnh nói, hắn ý tứ là muốn hay không trước tiên đem Trương Sở Lam để trước đi, để cho chính hắn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Phong Chính Hào nghe vậy, liếc mắt nhìn nhi tử, chỉ là gật đầu một cái, biểu thị chính mình thấy được. Sau đó, liền cũng không còn động tác. Phong Tinh Đồng thấy thế, há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Tính toán, lão ba hẳn là tự có sắp xếp của hắn. Lúc này Phong Chính Hào cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trương Sở Lam. Hắn biết, đứa nhỏ này bây giờ chắc chắn ủy khuất hỏng. Nhưng không lâu lắm, Trương Sở Lam cảm xúc lại khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Chính Hào nói, Phong hội trưởng, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá, ta phải đi, Bảo Nhi tỷ cùng tiểu sư thúc vẫn chờ ta đây. Rất rõ ràng, hắn vẫn không có muốn gia nhập thiên hạ biết dự định. So với những người trước mắt này, hắn vẫn là càng tin tưởng Phùng Bảo Bảo cùng với Trương Huyền tiểu sư thúc. Từ trong mắt những người này, hắn không nhìn thấy phần kia thuần túy thiện ý rất rõ ràng, bọn hắn lôi kéo chính mình là có thể có lợi. Mà Bảo Nhi tỷ cùng tiểu sư thúc, nhưng là đơn thuần vì tốt cho hắn. Cái này hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Trương Sở Lam, ngươi phong toa yến thấy hắn trực tiếp làm cự tuyệt mình phụ thân. Nàng trong lúc nhất thời có chút tức giận. Phụ thân nàng đều đối với hắn như vậy, hắn lại còn là cự tuyệt. Đến cùng vì sao a? Toa Yến. Phong Chính Hào thấy thế, cắt đứt nàng. Tiếp đó, mày nhăn lại, nhìn về phía Trương Huyền đáy mắt, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa mới nói tiểu sư thúc là? Phong Chính Hào lúc này nội tâm có một chút như vậy luống cuống. Sẽ không phải, Trương Sở Lam nói tới tiểu sư thúc, chính là ngày đó cái kia dẫn tới một mảnh huyết vân ngoan nhân a? Không đúng, người này không phải đã đi sao? Trương Sở Lam nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, người không khỏi sửng sở. A, nhà ta tiểu sư thúc như vậy sao? Liên vị hội trưởng này cũng thay đổi sắc mặt. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam trong lòng cười xấu xa một tiếng. Tiếp đó giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, nói: "Ta tiểu sư thúc à, đương nhiên là trong thiên sư phủ, lão thiên sư thân truyền đệ tử, Trương Huyền a." Lời này vừa nói ra, Phong Chính Hào sắc mặt hơi đổi một chút. Hỏng, cái kia ngoan nhân thật không có đi. Hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên lão hổ. "Lão hổ, ngươi là thế nào cha?" Hắn trầm giọng trách nói. Lão hổ thấy thế, trái tim cũng là đi theo căng thẳng. Không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy vị kia đạo nhân rời đi nhà. Hắn bây giờ trong lòng cũng tràn đầy không hiểu. Rõ ràng mấy ngày nay cũng không thấy thân ảnh của người nọ. Được rồi, không đi liền không có đi thôi. Chúng ta lại không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Phong Chính Hào thấy thế, bất đắc dĩ an ủi vỗ trán đầu nói. Bọn hắn lần này thỉnh Trương Sở Lam tới, bản ý chỉ là lôi kéo, lại không nói đúng hắn như thế nào như thế nào. Đã như thế, vị kia đạo nhân đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, điện thoại truyền đến một hồi chấn động. Móc ra xem xét. Ngay sau đó, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim lột bột một tiếng. Là công ty giám sát chuyển đến hình ảnh. Trong hình hai người chính là Trương Huyền cùng Phùng Bảo Bảo thân ảnh. Thế nào cha? Lúc này, Phong Toa Yến cùng Gió Tinh Đồng thấy thế, tò mò bu lại. Nhìn thấy hình ảnh theo dõi sau, năng lực không gian. Phong Toa Yến vô ý thức thốt ra. Lão tỷ, đối phương cái không gian này năng lực giống như có chút mạnh a. Phong Tinh Đồng nuốt một ngụm nước miếng, thì thào nói, chỉ vì hắn từ trong tấm hình nhìn thấy, trong tập đoàn người đều giống như bị băng phong, từng cái xúc tại chỗ, cả ngón tay đều không nhúc nhích được. Cái này rõ ràng chính là không gian năng lực a. Cái này khó mà nói. Phong Toa Yến nghe được đệ đệ sau thì thào nói một câu, bất quá chỉ là từ hình ảnh theo dõi nhìn lên, cái này thi triển không gian lực lượng người năng lực chính xác rất mạnh, vậy mà có thể một chút khống chế lại nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Phong Chính Hào trên màn hình điện thoại di động đột nhiên đụng tới Phùng Bảo Bảo mặt to. Phùng Bảo Bảo chỉ vào giám sát nói, đừng để ta bắt được các ngươi nhé, bằng không thì muốn các ngươi dễ nhìn. Phong Chính Hào phong ra tỷ đệ, cô gái này ai vậy? Vì sao có thể sử dụng tối giọng bình thản, nói ra tối trang 13 lời nói? Hình ảnh lóe lên, trên điện thoại di động lại xuất hiện một tấm ngũ quan tinh xảo khuôn mặt. Trương Sở Lam ở đâu? Cho ngươi 5 giây trả lời thời gian. Trương Huyền ngữ khí bình thản hỏi. 5. 3. Trên lệch thời gian không nhiều rồi. Hắn biết, đối phương bắt đi Trương Sở Lam không có ác ý cho nên hắn không muốn lại từng cái gian phòng tìm. Tỷ, người này có chút xoáy ai? Một bên Phong Tinh Đồng nhìn thấy Trương Huyền sau, vô ý thức bay đầu nhìn về phía Lao Tỷ. Hắn biết, Lao Tỷ bình thường nhìn rất ngoan ngoãn. kỳ thực nội tâm phản nghịch vô cùng. Hơn nữa, còn có một cái yêu thích chính là nhìn Soái ca. Phong Toa Yến nghe vậy, lập tức trừng lão đệ một mắt. Ý tứ tại nói, sẽ ở trước mặt phụ thân nói chuyện, ta đánh nổ cái mông của ngươi. Thấy thế, Phong Tinh Đồng hậm hực nở nụ cười, ngậm miệng lại. Bất quá đi, nam sinh này dáng dấp chính xác soái. Phong Toa Yến nhìn màn hình điện thoại di động, ở trong lòng thì thào nói. Lúc này, một bên Phong Chính Hảo căn bản không có thời gian quản bọn họ hai tỷ đệ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên màn hình Trương Huyền. Suy tư một lát sau, án lấy nút của nói, "Lão Hữu, ta cùng Trương Sở Lam ngay tại lầu 5 trong phòng làm việc." Hắn biết, coi như mình không nói, Trương Huyền hai người cũng biết từng tầng tìm tới cửa. Trên đường còn có thể góp nhặt nộ khí. Cứ như vậy, sợ là kế tiếp không tiện bàn giao. Cho nên, nghĩ, hắn vẫn là quyết định trực tiếp nói cho bọn hắn vị trí. Làm xong những thứ này, hắn lập tức để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Trương Sở Lam, nghiêm túc nói, "Trương Sở Lam, ngươi như gia nhập vào chúng ta Thiên Hạ sẽ, yêu cầu tùy ngươi sách." Chương 80, Phong hội trưởng không có ý định cho ta cái giảng giải. Chương 80, Phong hội trưởng không có ý định cho ta cái giảng giải. Phong Chính Hào lúc này cũng là gấp gáp rồi. Đợi lát nữa Trương Huyền hai người bọn họ sau khi đến, nhất định sẽ đem Trương Sở Lam mang đi. Hắn chỉ có thể thừa dịp cái này một đoạn thời gian ngắn, hết sức đi thuyết phục Trương Sở Lam. Lúc này, Trương Sở Lam thấy hắn nghiêm túc như vậy dáng vẻ, thế là ánh mắt liếc nhìn Phong Toa Yến. Nàng xem như Phong Chính Hào nữ nhi, hẳn là trong lòng bàn tay của hắn bảo a. Đã như vậy, vậy thì triệt để đoạn mất Phong Chính Hào tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Trương Sở Lam vừa định mở miệng nói chuyện, Phong Chính Hào vượt lên trước một bước, cắt đứt hắn. "Nếu như ngươi gia nhập vào Thiên Hạ sẽ, ta có thể đem Toa Yến gả cho ngươi." Phong Chính Hào vừa rồi thấy được Trương Sở Lam liếc về phía Phong Toa Yến ánh mắt, kết quả là hắn hiểu rồi, mới nói ra như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong văn phòng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. "Trương Sở Lam, a, cái này ta còn không có nói đây." "Không đúng, ngươi thật nhận tâm gả cô nương a? Ta đối với ngươi mà nói, cứ như vậy trọng yếu." Lúc này, Phong Tinh Đồng một mặt ngượng bức nhìn về phía phụ thân. Khi nhìn đến đối phương trên mặt cái kia vẻ chăm chú sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía lao tỷ Phong Toa Yến. Chỉ thấy Phong Toa Yến trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, bả vai cũng tại nhỏ nhẹ run rẩy. Rất rõ ràng, lao tỷ cũng không muốn trở thành công cụ đáng hỏi, nhưng nàng lại giấu ở trong lòng, vẫn luôn không nói. Thấy cảnh này, Phong Tinh Đồng muốn nói lại thôi, trên mặt đã lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn có thể cùng lao tỷ trung tình, nhưng cũng hiểu phụ thân cái cách làm này. Cái này khiến hắn kẹp ở giữa, không biết nên nói cái gì cho phải. "Trương Sở Lam, ý của ngươi như nào?" Phong Chính Hào sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nhìn về phía hắn hỏi. "Phong hội trưởng, ta Trương Sở Lam lúc này cũng có chút ngượng, không biết nên nói thế nào tốt." Đúng lúc này, đột nhiên hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở trong văn phòng. "Tiểu sư thúc, Bảo Nhi tỷ." Trương Sở Lam nhìn thấy hai người thân ảnh sau, vô ý thức ngạc nhiên hô một tiếng. Cùng lúc đó, Phong Chính Hào ánh mắt của mấy người cũng đồng loạt đặt ở Trương Huyền trên thân hai người. Phong Chính Hào hai mắt vững vàng khóa tại trên thân Trương Huyền, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ cảnh giác. "Trương Sở Lam, vị tiểu sư thúc này đến cùng là lai lịch gì?" Hắn trống rông xuất hiện tại trước mặt, liền chứng minh hắn nhất định thi triển không gian lực lượng. Thế nhưng là, vì cái gì hắn một chút cũng cảm giác không đến không gian lực lượng đâu? Hắn lúc này mới chính thức trên ý nghĩa hiểu được Trương Huyền chỗ kinh khủng. "Trương Sở Lam, tới." Phùng Bảo Bảo nhìn thấy hắn sau, mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Trương Sở Lam nhanh chóng đứng lên, đi tới Trương Huyền bên cạnh hai người. "Không có sao chứ? Chúng ta tới cứu ngươi rồi." Phùng Bảo Bảo cấp tốc tra xét một mắt trên thân Trương Sở Lam, phát hiện không có vết thương sau, lúc này mới yên lòng lại. "Bảo Nhi tỷ, ta ai yêu?" "Đau." Trương Sở Lam trong lòng chính là cảm thấy động lên đâu. Đột nhiên, trên đầu liền chịu Phùng Bảo Bảo nhất kích thiết quyền. "Trương Sở Lam, Bảo Nhi tỷ, ngươi thần kinh phân liệt a? Ta nói cái gì tới, để cho ta đi theo ngươi đi đi tiểu, không phải không nghe nhét." Phùng Bảo Bảo trong giọng nói mang theo vài phần phản nản chi ý Trương Sở Lam. "Không phải, không để ngươi đi theo, đây không phải bình thường sao? Ta bị bắt mới là không bình thường tốt ta. Hai vị, lần này thỉnh Trương Sở Lam tới, không có thông chi hai vị, thực sự xin lỗi." Phong Chính Hào nhìn xem Trương Huyền, giọng nói mang vẻ mấy phần xin lỗi nói. Nhìn như hắn là tại giống Trương Huyền ba người xin lỗi. Kỳ thực, hắn muốn nói xin lỗi đối tượng, chỉ có Trương Huyền một người. "Bảo Nhi, ngươi trước tiên mang Trương Sở Lam trở về đi." Trương Huyền không để ý đến Phong Chính Hào mà là quay đầu hướng về phía Phùng Bảo Bảo nói. Về phần hắn, hắn muốn lưu lại theo gió đang hào ôn chuyện một chút. Mặc dù đối phương đối với Trương Sở Lam không có ác ý, nhưng ở ngay trước mặt hắn đem người bắt đi, cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu. "A, cái kia hai ta đi trước rồi." Phùng Bảo Bảo có chút đần độn mà gật đầu một cái, tiếp đó nắm lên Trương Sở Lam liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Lúc này, Phong Chính Hào thấy thế, đột nhiên mở miệng kêu ngừng hai người. Hắn đẩy con mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Vị thiên sư này phủ đạo nhân, ta muốn nghe một chút Trương Sở Lam trả lời." Tiếp lấy, nhìn về phía Trương Sở Lam hỏi, "Nghĩ được chưa?" Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đặt ở trên thân Trương Sở Lam. "Nghĩ kỹ Phong hội trưởng, ta vẫn cảm thấy ở công ty tương đối không bị ràng buộc." Trương Sở Lam cười đáp lại một câu. Nghe vậy, Phong Chính Hào hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tốt ta, đi thong thả không tiễn." Nói đi, Phùng Bảo Bảo hai người đi ra văn phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nhưng không bao lâu, hai người bọn họ lại lặng lẽ yên lặng chạy trở lại. Hai người một trái một phải ghé vào cửa ra vào, nghe lén lấy bên trong nhà động tĩnh. Trong văn phòng, Trương Huyền phối hợp tìm một cái chiếc ghế ngồi xuống. Phong Chính Hào thấy hắn không có cần ý rời đi, lông mày không khỏi bẩy một cái. Kỳ thực, hắn nghe được Trương Sở Làm sau khi trả lời, trong lòng liền đã có chút căm tức. Bây giờ lại nhìn thấy Trương Huyền hành vi, trong lòng của hắn cái này đoàn nội hỏa sắp liền muốn bạo phát. Vị đạo hữu này, hai người bọn họ đều ở đây, ngươi vì cái gì còn để lại? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn nói? Phong Chính Hào mạnh đè lên trong lòng nổi nóng, nhìn về phía Trương Huyền hỏi. Hắn chỉ là kiêng kỵ Trương Huyền, cũng không phải nói thật sợ hắn. Thật muốn động thủ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Bất quá, có thể chuyện nhỏ hóa không không còn gì tốt hơn. Dù sao, sau lưng Trương Huyền còn có một tôn lão tiên sư tại. Ở ngay trước mặt ta mang đi Trương Sở Lam, Phong hội trưởng không có ý định cho ta một lời giải thích sao? Trương Huyền nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, đồng thời nhìn lướt qua mấy người tại chỗ. Người là ta chảo, ngươi muốn cái gì giảng giải, hướng ta tới. Lúc này, Phong Toa Yến chủ động đứng dậy. Trương Huyền quét nàng một mắt, tiếp lấy, giơ ngón tay lên, vô căn cứ hướng về bên phải trở đi. Một giây sau, cơ thể của Phong Toa Yến không bị khống chế hướng về bên phải rời đi. Phong Toa Yến ngộp, nàng dốc hết toàn lực sử dụng chính mình không gian lực lượng, muốn tránh thoát phần này gò bó. Kết quả, không nổi lên được cái gì gợn sóng. Nàng lúc này, thật giống như một con kiến, muốn giống như một đầu voi so khí lực. Một bên Phong Tinh Đồng cùng với Thiên Hạ sẽ trở thành viên, thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi một hồi cuồng biến. Người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì a? Phong Toa Yến tại bên cạnh hắn, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Buông chị ta ra. Phong Tinh Đồng lúc này nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Vừa mới vừa nhìn thấy chính mình lão tỷ cái kia không cam lòng thần sắc, trong lòng của hắn cũng đè lên một đám lửa đâu. Theo hắn khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, hắn giơ tay lên, đối với Trương Huyền dùng hết câu linh khí tướng. Nhưng Trương Huyền căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là phất phất tay. Sau một khắc, Phong Tinh Đồng liền bị toàn thân cầm giữ. Hắn cực lực đi điều động thể nội khí, lại đột nhiên phát hiện, căn bản vốn không có tác dụng. Thật giống như hắn chưa bao giờ tu hành qua, thể nội chưa bao giờ có khí một dạng. Lúc này, Phong Tinh Đồng sợ. Chương 81, hội trưởng bị bắt vỡ. Chương 81, hội trưởng bị bắt vỡ. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu tâm tình, giống như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt. Tất cả chớ động. Lúc này, bên cạnh Thiên Hạ người biết, còn nghĩ ra tay đối phó Lâm Mặc, nhưng lại bị Phong Chính Hào hét to hơn ngừng xuống. Đi, các ngươi đều đi. Phong Chính Hào hướng về phía sau lưng đám người quát lớn. Hắn bây giờ xem như triệt để hiểu rồi. Bất luận bên cạnh hắn có bao nhiêu người, coi như đem Thiên Hạ biết thành viên, toàn bộ đều tụ ở một chỗ, cũng không phải Trương Huyền một người địch. Lúc này, đám người nghe nói như thế, nhìn nhau một mắt, tiếp đó yên lặng thối lui ra khỏi ngoài cửa. Tiếp lấy, bọn hắn cùng Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo, bốn mắt nhìn nhau. Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo, lão hổ, Thiên Hạ sẽ trở thành viên. Ngay sau đó, Song Phương ăn ý đưa ngón trỏ ra, xuyệt trong văn phòng. Phong Chính Hào liếc mắt nhìn, lơ lửng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích quê nữ cùng nhi tử. Trong lòng của hắn lửa giận, cũng tại bây giờ bị triệt để dập tắt. Vị đạo hữu này, còn không biết danh hào của ngươi. Trương Huyền. Trương Huyền đạo hữu, vừa mới tiểu nữ cùng khuyển tử hành vi, còn hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Phong Chính Hào mang theo hay này nói. Hắn nhìn ra được, Trương Huyền cũng không có làm thật. Hắn chỉ là đến đòi muốn thuyết pháp. Trương Huyền đạo hữu, không biết như thế nào bồi thường, mới có thể để cho ngươi ngồi giận đâu. Phong Chính Hào tại nói lời nói này thời điểm, đáy mắt thoáng qua một đạo tinh mang. Rất rõ ràng, trong đầu hắn có một cái ý tưởng to gan. Tất nhiên không thuyết phục được Trương Sở Lam, vậy hắn chẳng bằng thuyết phục Trương Huyền a. Trương Huyền thực lực thâm bất khả chắc như vậy, chỉ cần thuyết phục thành công, cái gì vương gia không vương gia, đây chẳng phải là lật tay có thể diệt. Ngươi dự định làm sao bồi thường? Trương Huyền nghe được bồi thường hai chữ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Mặc dù hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể lấy ra đồ vật gì tới. Bất kỳ kiếm một trong câu linh khiển tướng như thế nào? Phong Chính Hào suy tư một lát sau, nói ra một cái, hắn tự nhận là tất cả mọi người đều điều kiện không cách nào cự tuyệt. Trương Huyền, câu linh khiển tướng, ta học cái đồ chơi này làm gì? Có ta lôi trận mạnh sao? Trương Huyền đạo hữu ý như thế nào? Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta có thể đàm luận một chút khác hợp tác. Phong Chính Hào nói đến đây, trong mắt lập tức có ánh sáng. Hắn tiếp lấy liền muốn cùng Trương Huyền nói đến tương lai dự định. Tên gọi tắt, vẽ bánh nướng. Câu linh khiển tướng, rất lợi hại phải không? Trương Huyền nhếch miệng lên, cười hỏi. Nghe vậy, Phong Chính Hào sững sờ. Câu linh khiển tướng lợi hại hay không? Nó thế nhưng là dị nhân giới bất kỳ kỹ một trong a. Vô số người tha thiết ước mơ thuật pháp, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Phong Chính Hào biết, chính mình chỉ là dùng miệng nói, chắc chắn không bằng trực tiếp thực chiến tới rõ ràng. Thế là, hắn khẽ quát một tiếng, một giây sau một đạo bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện. Khí chàng cường đại trong nháy mắt tại trên thân Phong Chính Hào nổ tung. Tới. Theo hắn lần nữa khẽ quát một tiếng. Một giây sau, cái này đoàn kinh khủng bóng đen tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Phong Chính Hào khí thế trên người lần nữa kéo lên đến tiết. Một đạo lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía tản ra. Cỗ lực lượng này cuốn lên một hồi mãnh liệt cương phong. Thì, chả giống như tới thật. Phong Tinh Đồng kinh ngạc nhìn phụ thân thân ảnh, đáy mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Đừng nói chuyện. Phong Toa Yến thấy thế, đè lên âm thanh dày hắn một câu. Trên mặt của nàng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Hai chị em bọn hắn đều biết, phụ thân nắm giữ câu linh khiển tướng cũng không hoàn toàn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nhập thể linh thể ảnh hưởng, từ đó tiến vào trạng thái bùng nổ. Cho nên, lúc này, tốt nhất hai cũng không muốn đi quấy rầy hắn. đạo hữu, như thế nào? Phong Chính Hào nhìn về phía Trương Huyền hỏi. Chỉ có điều, hắn bây giờ âm thanh thay đổi, giống như là có hai người trùng điệp tại một khối nói chuyện tựa như. Trương Huyền thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Suy tư một lát sau, tiếp đó lắc đầu. Không quá ổn. Hắn nghiêm túc nói. Đừng nói không chọn vẹn câu linh khiển tướng. Liền xem như hoàn chỉnh, đặt ở trước mắt hắn. Hắn nhiều lắm là chính là lấy ra, làm lật sách kinh nghiệm thôi. Lúc này, Phong Chính Hào nghe nói như thế, người trợn tròn mắt. Chính là trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn linh thể bắt đầu tranh đoạt lên cơ thể của Phong Chính Hào. Trong lúc nhất thời, trên người hắn khí thế trở nên càng thêm cuồng bạo, quanh người cương phong cũng càng thêm mãnh liệt mấy phần. Phanh! Trong chốc lát, cửa văn phòng trực tiếp bị tạm mất. Lúc này, ghé vào cửa ra vào nghe lén Trương Sở Lam bọn người. Cơ mờ nở, đã xảy ra chuyện gì? Cháy mau! Cha ta muốn không kiểm soát. Phong Toa Yến thấy cảnh này, đội vàng hướng về phía cửa ra vào đám người hô một tiếng. Lời này vừa nói ra, ngoài cửa đám người mở bức. Hội trưởng muốn không kiểm soát, ta dựa vào. Đi mau a! Đúng lúc này, Trương Huyền nhàn nhạt mở miệng nói ra, có ta ở đây, vội cái gì? Tiếng nói rơi xuống, hắn nâng tay phải lên, hướng về cơ thể của Phong Chính Hào hung hăng nắm chặt. Một đạo cực kỳ khủng bố không gian lực lượng, tại lúc này đột nhiên bộc phát. Một bên mọi người vây xem, tự nhiên cũng đều cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này. Bọn hắn trái tim đột nhiên căng thẳng, thật giống như bị người nắm tựa như. Két. Cùng lúc đó, một đạo tan vỡ âm thanh lập tức từ Phong Chính Hào trên thân thể truyền ra. Một giây sau, trên người hắn cái kia cuồng bạo khí thế, liền như là xì hơi khí cầu một dạng, nhanh chóng tiêu tan ra. Tiếp lấy, Trương Huyền bàn tay đi lên nhấc lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bị xé ra. Lúc này nó, đen thủi cơ thể như ẩn như hiện, tựa như một giây sau liền muốn tiêu tan giữa thiên địa tựa như. Đây là bóp vỡ. Phong Tinh Đồng thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm mà thì thào nói, hắn cũng là nắm giữ câu linh khiển tướng người. Hắn biết, cái này đoàn bóng đen biểu hiện ra cái trạng thái này, là đại biểu cho có ý tứ gì. A, linh thể còn có thể bị bóp nát. Phong Toa Yến nghe được lão đệ lời này, cả người đều ngu. Cái quỷ gì a? Linh thể không phải người bình thường chạm không tới sao? Làm sao còn có thể bị bóp nát đâu? Phong Tinh Đồng gắt gao nhìn chằm chằm đoàn bóng đen kia. Trong lúc nhất thời, nổi da gà lên một thân. Hắn cũng không biết chuyện ra sao a. Tiểu sư thúc, Hảo Nhu 13. Ngoài cửa Trương Sở Lam thấy cảnh này, trong mắt cũng bắt đầu bốc lên tiểu tinh tinh. Hắn lúc nào cũng có thể giống tiểu sư thúc dạng này a. Tại tuyến chờ đáp án, đội vã cấp bách, hội trưởng bị bóp vỡ. Một cái thiên hạ biết thành viên thì thào nói. Lời này vừa nói ra, đám người soạt một cái, đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Cái gì bị bóp vỡ? Tên này thành viên cũng là ý thức được mình nói sai, thế là nhanh chóng ngậm miệng lại. Một bên khác, Phong Chính Hào thoát khỏi linh thể sau, cả người chậm rãi khôi phục trạng thái. Hắn đi đến Trương Huyền trước mặt, thi lễ một cái. Tiếp đó âm thanh có chút suy yếu nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hắn lúc này đã không nghĩ thêm, làm như thế nào dùng câu linh khiển tướng đi thuyết phục Trương Huyền gia nhập vào thiên hạ sẽ. Bởi vì căn bản không đùa. Chương 82, ngươi là cố ý hay không cẩn thận? Chương 82, ngươi là cố ý hay không cẩn thận? Căn bản không đùa a. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo câu linh khiển tướng. Tại trước mặt nhân gia Trương Huyền, liền cùng một tân binh đạn tử một dạng, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn có một cái rất mạnh trực giác, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý hắn có thể vài phút miêu sát chính mình. Không sao. Trương Huyền nghe được hắn nói lời cảm tạ, thờ ơ khoát tay áo. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì, mở miệng nói bổ sung, ngươi cái này tàn khuyết bảng câu linh khiển tướng, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Coi như thuật pháp lại cường đại, không khống chế được nó thì có ích lợi gì đâu? Kết quả là, không phải là hại người hại mình. Lời này vừa nói ra, Phong Chính Hào hổ khu chấn động, con ngươi đều đi theo đống nhiên co rụt lại. Hắn tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt viết đầy không dám tin. Hắn làm sao biết ta tu luyện câu linh khiển tướng không phải bản đầy đủ? Bất quá, xem như thiên hạ hội hội trưởng, hắn rất nhanh liền đem phần nhân tình này tự thu hồi lại. Tiếp đó trọng trọng gật đầu. Hảo, đa tạ Trương Huyền đạo nhân nhắc nhở. Nghe vậy, Trương Huyền không có nhiều lời nữa, mà là đứng lên, đi về phía Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo hai người. Không phải mới vừa để các ngươi đi trước sao? Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, trêu ghẹo nói một câu. Phùng Bảo Bảo. Tiếp lấy, nàng cấp tốc đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng một bên Trương Sở Lam. Là hắn nhất định phải lôi kéo ta trở về. Nói xong chớp chớp mắt, ánh mắt bên trong lộ ra trong suốt bu xuẩn. Trương Sở Lam, ta buồn. Mã, tốt tốt tốt. Phùng Bảo Bảo ngươi dạng này cả đúng không? Hắc hắc tiểu sư thúc, kỳ thực chính là ta đột nhiên quên lấy đồ. Trương Sở Lam lúng túng mà không mất đi lễ phép cười một tiếng nói. Trương Huyền thấy thế, khoe miệng hơi hơi câu lên. Quên lấy cái gì? Trương Sở Lam không hề nghĩ ngợi, cấp tốc trả lời. Hắc qua. Lời này vừa nói ra, đem Trương Huyền cùng với người ở chỗ này đều chọc cười. Đi, nhanh đi về tiếp tục huấn luyện đi. Nói đi, Trương Huyền vỗ bả vai của hắn một cái. Đạo nhân xin dừng bước. Ngay tại ba người cất bước lúc rời đi, Phong Chính Hào đột nhiên lại mở miệng gọi lại Trương Huyền. Hắn sợ Trương Huyền ngại phiền, thế là vội vàng nói, "Trương Huyền đạo nhân, ngươi mới vừa nói giảng giải hắn còn không quên vừa rồi Trương Huyền nói câu nói kia đâu." Bất quá, nhìn như là hắn muốn cho Trương Huyền một lời giải thích. Kỳ thực, hắn là muốn mượn cơ hội này, tại trong Trương Huyền tâm dựng nên lên hảo cảm, lấy thuận tiện về sau cùng hắn ở chung, lại hoặc là nói thành lôi kéo. Tuy nói lôi kéo Trương Huyền độ khó, muốn so lôi kéo Trương Sở Lam còn lớn hơn, nhưng vạn nhất thành công, đối bọn hắn Phong gia tới nói, đây tuyệt đối là bách lợi vô nhất hại. Trương Huyền nghe được hắn lời nói, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nói, không cần. Nói đi, Trương Huyền mang theo Trương Sở Lam hai người rời đi. Về phần hắn vừa mới bắt đầu nói giải thích, đơn giản chính là nghĩ gõ một cái đối phương mà thôi. Hiện tại xem ra, đã đưa đến hiệu quả. Đợi bọn hắn ba người sau khi đi, ba ba, ta cùng Tinh Đồng Tử đi ra ngoài một chuyến. Phong Toa Yến lôi kéo lao đệ, đối với Phong Chính Hảo nói. Lúc này Phong Chính Hảo còn đắm chìm tại vừa rồi Trương Huyền thực lực khủng bố kia phía dưới. Nghe được nữ nhi lời này, hắn chỉ là gật đầu một cái. Không bao lâu, trong văn phòng chỉ còn sót Phong Chính Hảo cùng với Lao Hồ cùng một đám thành viên. Hội trưởng, vị thiên sư này phụ đạo nhân, thực lực sợ là có thể cùng Lao thiên sư sánh vai à? Một cái thành viên nơm nớp lo sợ thì thảo nói. Vừa rồi Trương Huyền ba người ở thời điểm, hắn không dám mở miệng, thẳng đến ba người sau khi đi, trên người hắn vô hình kia áp lực mới có thể hòa dịu. Người này thực lực thâm bất khả chắc, các ngươi đi xuống trước mau lên. Phong Chính Hảo đối với Lao Hồ đám người nói, hắn bây giờ cần một người tỉnh táo một chút. Thiên hạ sẽ bên ngoài. Trương Huyền đạo nhân, xin chờ một chút. Lúc này, Phong Tinh Đồng chạy chậm đến đuổi theo. Trương Huyền ba người nghe vậy, cước bộ ngừng lại. "Uy, ta nói các ngươi Phong gia không xong rồi đúng không? Đánh lao tử tới tiểu tử." Trương Sở Lam xoay người lại, trực tiếp làm lên Trương Huyền miệng pháo thế thân. Lúc này Trương Huyền, lông mày cũng hơi nhíu lại. Cái này Phong Chính Hảo là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lôi kéo hắn? Nói, "Phong hội trưởng gọi ngươi tới làm gì?" Trương Sở Lam nhìn chằm chằm hắn, chất vấn. Phong Tinh Đồng nghe vậy vội vàng khoát tay. "Không không, không phải phụ thân ta để cho ta tới." Cùng lúc đó, Phong Toa Yến lững thững tới chậm, "Ta là gọi hắn tới." "Trương Sở Lam?" Hắn vừa còn muốn nói điều gì, nhưng Phong Toa Yến trực tiếp vòng qua hắn, đi tới Trương Huyền trước mặt. "Ngươi giống, ngươi muốn tìm nhà ta tiểu sư thúc luật bàn?" Trương Sở Lam thấy cảnh này, cho mình đều cả cười. Cô nàng này sợ là quên, vừa mới xảy ra chuyện gì a? Nàng lao cha đều đánh không lại tiểu sư thúc, nàng còn nghĩ tới người già bị đụng. Đang lúc Trương Sở Lam cùng Phùng Bà Bảo bày ra một bức xem náo nhiệt thần thái lúc, nguyên bản cao lãnh Phong Toa Yến đột nhiên lộ ra hiếm thấy thẹn thùng. Nàng đưa tay khinh long rồi một lần tóc, tiếp đó ngước mắt nhìn về phía Trương Huyền. "Trương Huyền đạo hữu, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc?" Trương Sở Lam, Phùng Bà Bảo hai người nhìn ngây người, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Ta đem ngươi trở thành đối thủ, ngươi vậy mà muốn làm ta tiểu sư thẩm. Trương Huyền thấy thế, trên mặt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến Phong Toa Yến đuổi theo lại là vì muốn hắn phương thức liên lạc. Lúc này Phong Toa Yến thấy hắn không nói gì, trong lúc nhất thời trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng, tiếp đó vội vàng nói dối, "Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn thỉnh giáo một chút ngươi, ngươi là thế nào vận dụng không gian lực lượng? Căn bản không phải nghĩ thêm bạn phương thức liên lạc, tiếp đó cùng ngươi nói chuyện phiếm, cùng ngươi đùa nghịch bằng hữu." Phong Toa Yến nói một hơi cái này đại đoạn lời nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. "Trương Huyền, ngươi là cố ý hay không cẩn thận?" "Trương Sở Lam, Như A tỉ muội." Lần thứ nhất nhìn thấy như thế mới mẹ độc đáo thổ lộ phương thức. "Không được, ta phải đi lại." "Phùng Bà Bảo, cái gì? Phát sinh cái gì rồi?" Một bên Phong Tinh Đồng nhìn xem lão tỷ trong suốt này ngu xuẩn, bất đắc dĩ bưng kín khuôn mặt. "Ta không biết ta. Ta thật sự không biết cái này gọi Phong Toa Yến lão tỷ. Có thể đi." Phong Toa Yến khiếp khiếp lại hỏi tới một câu. "Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng." Phong Tinh Đồng thấy cảnh này, lập tức bắt đầu cho lão tỷ trợ công. Lúc này, đi ngang qua người đi đường, nhìn thấy có náo nhiệt, lập tức liền bu lại. Tiếp đó bắt đầu gây rối. Trương Huyền thấy thế, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiếp đó đem chính mình phương thức liên lạc cho Phong Toa Yến. "Bất quá ta bình thường không chơi điện thoại di động." Trương Huyền đem dãy số cho nàng sau, lại bổ sung một câu. Hắn không cần bao lâu, liền về núi. Đến lúc đó, hắn sẽ thật tốt lật sách, đem những ngày này, chỗ trống toàn bộ đều đủ lại. "Không việc gì." Phong Toa Yến cười một tiếng, ngẹo đầu nói. "Muốn tới phương thức liên lạc, đây chính là một cái rất tốt mở đầu. Đến nỗi về sau nói thế nào, vậy thì toàn bộ theo vận mệnh rồi. Chúc mừng lão tỷ." Phong Tinh Đồng thấy thế, nhịn không được hoan hô một tiếng. "Chương 83, cái gì vương gia? Đem các ngươi đánh thành con rùa." "Chương 83, cái gì vương gia? Đem các ngươi đánh thành con rùa." "Cắt cái gì a? Chính là muốn phương thức liên lạc a. Con tưởng rằng là cầu hôn đâu?" Trang kích động một cuộc. "Đi một chút, không có ý nghĩa." Bên cạnh người qua đường thấy thế, chửi bậy hai câu, tiếp đó phân tán bốn phía. Cho xong phương thức liên lạc sau, Trương Huyền ba người cũng rời đi nơi đây. "Tỷ, tỷ." Phong Tinh Đồng đi đến trước mặt, lấy củi trỏ chọc chọc nàng. Này mới khiến Phong Toa Yến tâm tư thu hồi lại. "A, thế nào? Phát sinh cái gì?" Phong Toa Yến có chút mở mịt quay đầu, nhìn về phía lao đệ hỏi. Vừa rồi chỉ biết tới trong lòng khẩn trương, hoàn toàn không có nghe được người bên cạnh nói lời. "Tỷ, nhân gia đều đi xa như vậy, ta cũng nên trở về a." Phong Tinh Đồng có chút bất đắc dĩ nói. "Vì lao tỷ, hắn hy sinh nhiều lắm." "Không đúng, vì cái nhà này hy sinh nhiều lắm. Không có hắn, cái nhà này phải tán." Cùng lúc đó, Phong Chính Hào bên này, hắn càng nghĩ một phen, tiếp đó cầm điện thoại di động lên. Tại sổ truyền tin tìm được lão thiên sư điện thoại. Hắn cảm thấy, muốn lôi kéo Trương Huyền, hoặc có lẽ là cùng hắn chỗ quan hệ tốt, nhất định phải trước biết đối phương. Nhìn một chút đối phương, tại Long Hổ Sơn là như thế nào tình huống, lại có gì chồng địa vị. "Uy, Lão Thiên Sư, ta là Phong Chính Hảo." Lão Thiên Sư tiếp thông điện thoại sau. Phong Chính Hảo đem vừa rồi ngẫu nhiên gặp Trương Huyền một chuyện, cùng hắn đơn giản thuật lại một lần. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lao Thiên Sư giọng nói lạnh như băng. Phong Chính Hào tiểu huyền không có ở ngươi bên kia xảy ra chuyện a? Lời này vừa nói ra, một cỗ túc sát chi ý xuyên thấu qua điện thoại, trực tiếp đánh trúng Phong Chính Hào trái tim. Cho dù cách thật xa, hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được đến từ Lao Thiên Sư uy áp. Bây giờ trái tim của hắn đống nhiên căng thẳng. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới Trương Huyền tại Lao Thiên Sư trong lòng địa vị cao như vậy. Hắn vừa rồi chỉ là đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra, căn bản không có nói tới Trương Huyền như thế nào như thế nào. Kết quả cái này liền để Lao Thiên Sư đau lòng dậy rồi. Nghĩ đến điều đó, hắn vội vàng nói, không có không có, lấy Trương Huyền đạo nhân thực lực, thiên hạ có ai có thể thương đến hắn? Hơn nữa chúng ta thiên hạ sẽ cùng ngài Thiên Sư phụ giao hảo nhiều năm, như thế nào có thể cảm phiền Trương Huyền đạo nhân? Tại nói đoạn văn này thời điểm, Phong Chính Hào trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Hắn nào có bản sự đi khó xử Trương Huyền a? Trương Huyền không khó vì bọn họ, bọn hắn liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Vậy là tốt rồi, còn có chuyện khác sao? Lao Thiên Sư nghe nói như thế, ngữ khí rõ ràng nhu hòa một chút. Phong Chính Hào do dự một chút sau, hỏi, Lão Thiên Sư, ta chính là có chút hiếu kỳ. Trương Huyền đạo nhân thực lực mạnh như vậy, hắn tại Long Hổ Sơn là như thế nào thân phận? Câu nói này mới là hắn lần này gọi điện thoại muốn hỏi nhất một câu. Lời này vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Tiếp đó Lao Thiên Sư trầm rãi nói, Tiểu Huyền là ta đệ thập vị thân truyền đệ tử. Bất quá, hắn tại Long Hổ Sơn lực ảnh hưởng cũng đã vượt qua ta. Nghe vậy, Phong Chính Hào sững sờ mấy giây, nói lời cảm tạ một tiếng sau, cúp điện thoại. Tiếp lấy, hắn đỡ chiếc ghế, ngồi lên. Hắn giờ phút này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Trương Huyền tại Long Hổ Sơn lực ảnh hưởng vượt qua Lão Thiên Sư. Cái này, nếu không phải là nghe Lão Thiên Sư chính miệng nói tới, hắn là thế nào cũng không dám tin tưởng a. Một lần đệ tử, vậy mà so Thiên Sư lực ảnh hưởng còn mạnh hơn. Nói như vậy, Trương Huyền chẳng phải là dự định lần tiếp theo Thiên Sư phụ Thiên Sư? Nghĩ tới đây, Phong Chính Hào chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi mình muốn lôi kéo Trương Huyền ý nghĩ. Còn tốt còn tốt. Hắn vuốt vuốt ngực của mình ổ, thì thào nói, may mắn hắn chỉ là biểu hiện ra muốn theo Trương Huyền giao hảo ý tứ, cũng không có đem đảo chân tường tâm tư sáng tỏ biểu đạt ra ngoài. Bằng không, Lao Thiên Sư sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Cha, ta trở về. Đúng lúc này, Phong Tinh Đồng đi đến, cùng Phong Chính Hào đánh một thân gọi. Phong Chính Hào thấy hắn trên mặt mang tràn đầy ý cười, lạnh nhạt nói, Tinh Đồng tử, ngươi quên ta phía trước dạy thế nào ngươi? Xem như Phong gia dòng dõi, tại không có hoàn thành đại nghiệp phía trước, không cần vui hiện ra bày tỏ. Nghe vậy, Phong Tinh Đồng sững sờ, ô một tiếng, tiếp đó cưỡng ép đem mặt bên trên nụ cười ép xuống. Phát sinh cái gì? Đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Phong Chính Hào thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó mới há mồm hỏi. Nghe vậy, Phong Tinh Đồng liếc trộm hắn một mắt, sau đó nói, bởi vì tỷ tỷ ta chuyện. Chuyện gì? Nàng tìm Trương Huyền đạo nhân muốn phương thức liên lạc. Nói xong lời này, Phong Chính Hào ngậm. Lúc này Phong Tinh Đồng còn tưởng rằng hắn tức giận chứ. Dù sao, vừa rồi phụ thân lôi kéo Trương Sở Lam thời điểm, đều nói muốn đem lão tỷ gả cho Trương Sở Lam. Hắn gặp phụ thân không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí đối với phụ thân nói, ba ba, Lao tỷ không phải người máy, nàng cũng có ý nghĩ của mình, nàng có thẩm mỹ của mình, nàng chính là vừa ý Trương Huyền đạo trưởng. Hơn nữa Trương Huyền đạo trưởng đều đem phương thức liên lạc cho nàng, ngươi liền để nàng tự do yêu nhau a. Chúng ta Phong gia chuyện, giao cho Phong gia nam nhân đến làm liền tốt. Phong Tinh Đồng nói ra những lời này sau, hắn cảm giác cơ thể cũng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Những lời này, hắn đã sớm giấu ở trong lòng đã lâu. Đến nỗi những lời này mang tới kết quả, phụ thân muốn đánh phải không, tùy tiện. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, Phong Chính Hào đột nhiên đứng dậy đi tới trước người hắn. Hắn một phát bắt được Phong Tinh Đồng hai vai, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Phong Tinh Đồng, trong mắt nhưng là khó che giấu vui sướng cùng vẻ kích động. Tinh Đồng tử, ngươi vừa mới nói Trương Huyền cho ngươi tỷ lưu lại phương thức liên lạc. Phong Chính Hào âm thanh có chút kích động hỏi. Phong Tinh Đồng thấy thế, đầu óc còn không có quay tới, hắn đần độn mà gật đầu một cái. Cái kia Trương Huyền đối với tỷ ngươi là thái độ gì? Phong Chính Hào mừng rỡ trong lòng, tiếp đó truy vấn. Hắn hẳn là cũng ưa thích Lao tỷ a. Phong Tinh Đồng suy tư phút chốc, thì thào nói, tất nhiên Trương Huyền đạo nhân không có cự tuyệt Lao tỷ, cái kia hẳn là lời thuyết minh hắn đối với Lao tỷ có hảo cảm. Không có cự tuyệt có hảo cảm, ân, không có tâm bệnh, hảo, tốt. Không nghĩ tới, ném đi hạt vừng đổi lấy dưa hấu. Phong Chính Hào nhìn thấy nhi tử gật đầu, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động trở nên kích động lên. Nghìn tính vạn tính không nghĩ tới, cuối cùng lại là hắn cô đương Phong Toa Yến đáng tin nhất. Cha, ngươi đây là đồng ý Lao tỷ tự do yêu đương? Phong Tinh Đồng nhìn thấy hắn bộ dáng này, khiếp khiếp hỏi một câu. Nghe vậy, Phong Chính Hào cười lớn một tiếng, đương nhiên, tỷ tỷ ngươi nếu là có thể cùng Trương Huyền yêu nhau, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thiên sư phủ chính là đạo gia, đệ tử tự nhiên là có thể thành hôn. Nếu là Toa Yến cùng Trương Huyền trở thành, vậy hắn Phong gia chẳng phải là trực tiếp cất cánh? Còn cái gì Vương gia hay không Vương gia a, đem các ngươi đánh thành con rùa. Cái kia, ta đi cùng Lao tỷ nói một tiếng. Phong Tinh Đồng thấy thế, trong lòng đồng dạng kích động. Chương 84, trở về núi Long Hổ. Trương Huyền về núi phục mệnh. Chương 84, trở về núi Long Hổ. Trương Huyền về núi phục mệnh. Trương Huyền bên này, đem Trương Sở Lam từ thiên hạ sẽ nhận về tới sau đó, cuộc sống của hắn lại trở về quỹ đạo. Buổi sáng, từ Trương Huyền chỉ đạo hắn thuật pháp, Buổi chiều, Từ Phùng bảo bảo cho hắn tới thực chiến diễn luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Tại Trương Sở Lam thực lực nhanh chóng tăng lên đồng thời, Long Hổ Sơn lão thiên sư cũng đem tổ chức La Thiên Đại Tiếu tin tức chuyển khắp dị nhân giới. Hơn nữa lão thiên sư còn thả ra tin tức, lần này La Thiên Đại Tiếu quan quân sẽ thu được thiên sư quyền kế thừa. Đồng thời, chẳng biết tại sao, Lục gia lão gia tử Lục Cẩn cũng theo một đợt lớn, quyết định đem Bát Kỷ Kỹ một trong Thông Thiên Lục cùng nhau để lên. Cái này hai cái tin tức giống như quả bom nặng ký, trong nháy mắt đem dị nhân giới quấy long trời lỡ đất. Các phương thế lực mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng vụ trộm lại quần quần sóng ngầm. Một ngày này, Trương Huyền chỉ điểm xong Trương Sở Lam sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, liếc mắt nhìn lịch ngày. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hắn ở trong lòng nói lẩm bẩm một câu. Khoảng cách La Thiên Đại Tiếu bắt đầu còn có 3 ngày thời gian. Bất quá, hắn quan tâm cũng không phải là La Thiên Đại Tiếu, mà là La Thiên Đại Tiếu sau khi kết thúc, toàn bộ tính chất tấn công núi một chuyện. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi khơi gợi lên một vòng làm người ta sợ hai ý cười. Long Hổ Sơn sớm đã lúc này không giống ngày xưa, không nói đến môn nội đệ tử thực lực đại trướng, riêng là hắn trước nhà Linh Liễu, Sát Lục Phàm Bi cũng đã đem toàn bộ Long Hổ Sơn bao quát. Đến lúc đó, toàn bộ tính chất dám can đảm đến phạm, bọn hắn đem nhìn thấy Linh Liễu mặt khác mạo. Đến nơi tấn bên trong sư thúc bị Lữ Lương đánh cắp ký ức một chuyện, trong lòng của hắn sớm đã có dự định. Lần này về núi, hắn sẽ đem hết toàn lực đi là sư thúc hồi phục tứ chi, để cho hắn có thể tự tay mình giết đến đây hại hắn người. Đương nhiên, Long Hổ Sơn xem như Trương Huyền từ nhỏ đến lớn nhà, đến lúc đó hắn cũng biết làm cho cả toàn bộ tính chất hối hận làm ra tấn công núi một chuyện. Tiểu sư thúc ngươi, cười có chút làm người ta sợ hãi. Trương Sở Lam vô ý thức lui về phía sau mấy bước, có chút sợ nhìn xem hắn. Lúc này trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu sư thúc hôm nay đây là thế nào? Như thế nào cảm giác trên thân cái kia cổ sát ý lại nổi lên tới? Nghe vậy, Trương Huyền lấy lại tinh thần, hắn khoát tay áo, biểu thị chính mình không có việc gì. Hôm nay Bảo Nhi cùng ngươi luyện xong thực chiến sau, cùng ta về núi a. La Thiên Đại Tiếu sắp bắt đầu, ngươi cũng đúng lúc đi báo danh ra. Nghe vậy, Trương Sở Lam gật đầu lên tiếng. Một bên Phùng Bảo Bảo thấy thế, chỉ chính mình, ta cũng muốn tham gia, ta muốn trợ Trương Sở Lam đoạt giải quán quân. Phùng Bảo Bảo nói như thế, nàng biết mấy ngày nay Trương Sở Lam tiến bộ rất lớn, nhưng nàng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên nàng dự định tự thân lên sân khấu thay Trương Sở Lam sạn trừ chướng ngại. Đương nhiên có thể, đến lúc đó ta hẳn là không có cách nào quang minh chính đại giúp hắn. Khi đó, liền muốn nhìn Bảo Nhi ngươi. Trương Huyền gật đầu một cái nói, hắn nhớ kỹ, tại La Thiên Đại Tiếu thời điểm, Phùng Bảo Bảo giúp Trương Sở Lam rất nhiều lần, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều kinh điển cảnh nổi tiếng. Bảo Nhi tỷ, Trương Huyền tiểu sư thúc, đa tạ. Trương Sở Lam đứng lên, sắc mặt trịnh trọng đối với hai người thi lễ một cái nói, những ngày này, nếu không có hai vị này quý nhân tương trợ, đừng nói đi tham gia La Thiên Đại Tiếu, hắn thậm chí ngay cả an toàn của mình đều bảo đảm không được. Trương Sở Lam, ngươi buồn nôn quá nhé. Phùng Bảo Bảo đần độn mà nhìn xem hắn, trực tiếp mở miệng chửi bậy một câu. Trương Huyền đối với cái này cũng là chỉ cười cười không nói lời nào. Một ngày này trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, Trương Huyền mang theo Trương Sở Lam bọn người đi tới Long Hồ Sơn. Bảo Nhi, đây chính là một lừa đảo, đừng mua. A, vậy cái này là, cái này cũng là. Trương Huyền nhìn xem thuyết phục Phùng Bảo Bảo đừng bị lừa Từ Tam, trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Trương Sở Lam. Trương Sở Lam, liền đến nơi này đi. Con đường sau đó phải nhờ vào một mình ngươi đi. Hắn không thể bồi tiếp Trương Sở Lam tham gia La Thiên Đại Tiếu. Dù sao, sư phụ giao phó cho hắn nhiệm vụ, đem Trương Sở Lam mang về Long Hồ Sơn, hắn đã hoàn thành, thậm chí còn vượt mức hoàn thành, chỉ điểm Trương Sở Lam nhiệm vụ chi nhánh. Nghe vậy, Trương Sở Lam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt mạnh gạt ra một nụ cười. Tốt tiểu sư thúc, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi sở thác. Nói chuyện thời điểm, hắn song quyền vô ý thức gắt gao nắm lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ân, cố lên nha. Nói đi, Trương Huyền hướng Long Hồ Sơn phía trên đi đến. Tiểu sư thúc, ngươi sẽ tham gia La Thiên Đại Tiếu sao? Trương Sở Lam nhìn hắn bóng lưng, hướng hắn hô một tiếng. Kỳ thực, hắn là muốn hỏi, hai người về sau còn có hay không gặp lại. Chỉ có điều, hắn thân là nam nhân, hỏi ra như vậy, quá buồn nôn. Cho nên hắn biến tướng đổi một vấn đề. Trương Huyền nghe vậy, suy tư một lát sau, trả lời một câu, có lẽ vậy. Nói xong, quay người tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Mới đầu hắn vẫn là nghĩ tham gia La Thiên Đại Tiếu, chơi một chút đâu. Kết quả, vì chỉ điểm Trương Sở Lam, hắn đã tiêu hao thật nhiều thời gian. Lần này về núi sau, hắn phải thật tốt đem những thứ này thiếu hụt đều bù lại. Cho nên hắn cũng không xác định có thể hay không tham gia La Thiên Đại Tiếu. Trương Sở Lam, ngươi không sao chứ? Phùng Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện tại Trương Sở Lam bên cạnh. Thấy đối phương vành mắt có chút đỏ lên, thế là quan tâm hỏi một câu. Ta không sao Bảo Nhi tỷ. Trương Sở Lam nuốt nuốt huyệt thái dương, làm bộ chính mình là đau đầu, không phải muốn khóc. Những ngày này ở chung, hắn cùng với Trương Huyền Chi ở giữa, sớm đã trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hôm nay đột nhiên cách biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Trương Huyền bên này, khi hắn bước vào Thiên Sư phủ đại môn, hắn trong nháy mắt cảm giác không khí đều mới mẻ thêm vài phần. Rất nhanh, đi tới Long Hổ Sơn đại điện. Sư phụ, sư minh, sư đệ, ta trở về. Trương Huyền vừa đến đại điện, liền nhìn thấy sư phụ bọn hắn đều tại. Sư đệ, người trở lại rồi. Như thế nào? Sư minh không có lừa gạt ngươi chứ? Dưới núi lao có ý tứ là không? Lúc này, Vinh Sơn, triệu hoán Kim Lương quốc giàu bà tên sư mình. Nhìn thấy Trương Huyền quay về sau, lập tức nhiệt tình cùng nhau xử lý. Trương Linh Ngọc đứng tại bọn hắn một bên, mặc dù không có biểu hiện mà giống các sư huynh nhiệt tình như vậy, nhưng khoe miệng của hắn ý cười lại là một mực dương lên lấy. Được rồi, biết các ngươi sư huynh đệ ở giữa cảm tình hảo, chờ sau này hôn lại nóng, trước hết để cho Tiểu Huyền tới, ta có chuyện trọng yếu. Lao Tiên sư thấy cảnh này, cười nói dạy bọn hắn một trận. Tiếp lấy, Trương Huyền đi tới Lao Tiên sư trước người. Sư phụ. Trương Huyền nhếch miệng nở nụ cười, thi lễ một cái. Lao Tiên sư gật đầu một cái, tiếp đó đi vòng quanh người hắn một vòng, lại đưa tay cầm khoác lên trên bả vai hắn, đánh tiếp ra một đạo ôn hòa khí. Ấn không tệ, dưới chân núi không chịu thiệt liền tốt. Kiểm tra xong Trương Huyền sau khi an toàn, hắn cười gật đầu nói: "Sư phụ, ngươi nói chuyện trọng yếu, liền cái này a?" Vinh Sơn có chút mơ hồ mà lẩm bẩm một câu. Lao Tiên sư nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói: "Như thế nào? Tiểu Huyền an toàn chẳng lẽ không phải chuyện trọng yếu?" Chương 85, dùng ngũ lôi trận đánh hắn nửa giờ. Chương 85, dùng ngũ lôi trận đánh hắn nửa giờ. Vinh Sơn bị sư phụ trừng mắt liếc, hậm hực nở nụ cười, nhanh chóng ngậm miệng lại. "Sư phụ, ngươi hãy yên tâm, ta rất tốt." Trương Huyền vỗ bộ ngực của mình, cam đoan nói: "Lần này xuống núi thể nghiệm, hắn vẫn là cảm giác thật không tệ. Dưới núi có thể cung cấp mọi người du ngoạn chỗ, chính xác thật nhiều. Có đôi khi cảm giác gáp lực lớn, có thể xuống chơi đùa. Sư phụ, nếu như không có việc gì mà nói, ta đi về trước." Nói xong, Trương Huyền liền dự định rời đi đại điện, trực tiếp đi tới tàng thư các, để cho chính mình cả ngày đều đắm chìm tại kiến thức trong hải dương. Lao Thiên sư nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn Trương Linh Ngọc cùng một đám đệ tử, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. "Thôi, chờ Linh Ngọc bọn hắn đi, chính mình lại đơn độc tìm Tiểu Huyền tâm sự La Thiên đại tiểu một chuyện a." Hắn muốn tìm Tiểu Huyền nguyên nhân là muốn thuyết phục Tiểu Huyền đi tham gia La Thiên đại tiểu, tại trong cuộc so tài đem Linh Ngọc đứa nhỏ này giải quyết đi. Nguyên nhân gây ra là tại hắn dưới tình huống không biết chuyện, Trương Linh Ngọc báo danh La Thiên đại tiểu. Nhưng mà cái này La Thiên đại tiểu sở dĩ tổ chức là vì để cho Trương Sở Lam đoạt giải quán quân nha. Lấy Trương Sở Lam thực lực bây giờ, dù cho hắn là một thiên tài, đụng tới Trương Linh Ngọc cũng hoàn toàn không có chiến thắng cơ hội. Muốn nói quên Linh Ngọc đầu hàng, lấy Linh Ngọc đứa nhỏ này tính cách, mặc dù sẽ đáp ứng, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cho nên Lão Thiên sư suy tư một lúc lâu sau, quyết định phái Trương Huyền ra sân, tại trong cuộc so tài giải quyết đi Linh Ngọc. Cùng lúc đó, Triệu Hoán Kim bọn người nhìn xem tiểu sư đệ hướng tàng thư các phương hướng đi đến, bọn hắn nhịn không được cảm khái một tiếng: "Sư đệ quả thật là chúng ta Long Hổ Sơn cuốn vương a. Tiểu sư đệ đúng là quá cuốn, ta nếu là có hắn cố gắng như vậy, ta đã sớm tính toán không nói. Vinh Sơn, ngươi cho dù có cố gắng như vậy, đoán chừng cũng đuổi không kịp tiểu sư đệ cái đuôi." Ba người trêu ghẹo hàn huyên vài câu. "Linh Ngọc, nghĩ gì đây?" Lúc này, một bên Vinh Sơn gặp Trương Linh Ngọc nhíu mày, giống như là đang tự hỏi vấn đề gì tựa như. Thế là hắn vô ý thức mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trương Linh Ngọc suy nghĩ bị kéo lại. "Vinh Sơn sư minh, ta đang suy nghĩ, nếu như tiểu sư minh cũng tham gia là thiên đại tiểu, đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu?" Trương Linh Ngọc thì thào nói: "Lấy tiểu sư minh thực lực, hắn nếu là tham gia La Thiên đại tiểu, đến lúc đó tràng diện nhất định rất đặc sắc." "Ha ha, tiểu sư đệ nếu là tham gia La Thiên đại tiểu, những người khác liền không có phải chơi rồi. Đến lúc đó, đó chính là thứ hai tranh đoạt thi đấu." Mấy vị sư minh cười nói một tiếng. Những thứ này tới đi tới, bọn hắn đã rất lâu không nhìn thấy tiểu sư đệ dùng ra toàn lực. Ai cũng không biết thực lực của hắn bây giờ đến loại tình trạng nào. Có lẽ có thể cùng sư phụ sánh vai, lại hoặc là đã so sư phụ mạnh hơn. Lúc này, đứng tại phía sau bọn họ Lao Thiên sư, nghe được các đệ tử những lời này, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Muốn nhìn một chút sẽ là như thế nào chẳng cảnh sao? Không có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc hoàng hôn, Lao Thiên sư lẻ loi một mình đi tới tàng thư các, tập trung nhìn vào. Tiểu Huyền quả nhiên ngay tại xó xỉnh đọc sách đâu. "Sư phụ." Trương Huyền cảm giác được sư phụ khí tức, khép sách lại, đứng dậy thi lễ một cái. "Sư phụ sao ngươi lại tới đây?" Hắn có chút kinh ngạc nói. "Sư phụ bình thường cũng sẽ không tự mình đến tàng thư các, trừ phi là tới đơn độc tìm hắn." "Tiểu Huyền, sư phụ lần này đến tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp sư phụ giải quyết một nan đề." Nói đến đây, Lão Thiên sư trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghe vậy, Trương Huyền tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng hoang mang. "Sư phụ gặp phải phiền toái?" "Không thể a, lấy sư phụ thực lực, phiền toái gì không giải quyết được." Trong lòng mặc dù muốn như vậy, nhưng hắn vẫn là truy vấn, "Sư phụ gặp phải phiền toái gì? Chỉ cần ta có thể giúp đến, nhất định đem hết toàn lực mà làm." Nói ra lời này lúc, Trương Huyền đáy mắt thoáng qua vẻ sắc cơ. Nếu như sự tình khó giải quyết lời nói, một mình hắn diệt một tông cũng không phải không được. Nếu là không muốn bại lộ thân phận, hắn liền đã muộn rồi tiến lên hướng về. Đến lúc đó, dùng ngũ lôi trận oanh nửa giờ, chỉ định đem địch nhân kia lao ra, oanh không còn sót lại một chút cặn. Trứng gà đều cái nó lắc tán, con run đều phải xách đi ra bổ hai nửa. Lúc này, Lão Thiên sư bắt được hắn trong đôi mắt một màn kia sát ý đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy, vội vàng nói: "Tiểu Huyền, không phải ngươi nghĩ loại kia phiền phức, là Linh Ngọc, ngươi tiểu sư đệ." "Trương Huyền, a, Linh Ngọc sư đệ." Tiếp lấy, Lão Thiên sư giải thích cho hắn một trận. "A, thì ra là như thế." Trương Huyền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói: "Thế nhưng là, muốn cho Linh Ngọc sư đệ bại trận, trực tiếp cho hắn hạ dược không được sao? Sư phụ ngươi tại một cái khác vũ trụ song song, chỉ có như vậy làm. Tiểu Huyền, ngươi xem coi thế nào?" Lão thiên sư nhìn xem hắn mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn tin tưởng, tiểu huyền đứa nhỏ này nghe lời. Hắn đều nói như vậy, hoa nhi này nhất định cũng có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Trương Huyền thấy thế, đáy mắt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Tại Lão thiên sư chăm chú, hắn lắc đầu, dứt khoát nói, không cần, không đi. Lão thiên sư, a, hỏng. Xuống núi một chuyến, nhà ta bé ngoan có phản nghịch kỳ. Nhìn thấy sư phụ cái này mơ hồ biểu lộ, Trương Huyền nhịn không được cười to lên, đồng thời cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, nhấn xuống cửa chớp khóa. Sư phụ ngươi vẻ mặt này quá trêu chọc. Hắn hướng về phía Lão thiên sư trêu ghẹo cười nói. Thấy cảnh này, Lão thiên sư lúc này mới phản ứng lại. Thì ra đứa nhỏ này là đang trêu chọc hắn. Sư phụ đừng nóng giận a, ta đáp ứng ngươi, ta ngày mai liền đi báo danh tham gia là thiên đại tiếu. Trương Huyền cất điện thoại di động, dương lên khỏe miệng không có chút nào đi xuống ý tứ. Người đứa nhỏ này, Lão thiên sư đối với hắn hành vi này, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Tốt ta, mặc dù bị chụp xấu xí tấm ảnh, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Đến lúc đó, cũng đừng quên sư phụ nhiệm vụ giao cho ngươi. Lão thiên sư lại mở miệng nhắc nhở hắn một câu, đồng thời ánh mắt hướng về một bên cửa sổ nhìn lại. Thấy thế, Trương Huyền gật đầu một cái, đồng thời cố ý hướng về sư phụ nhìn về phía cửa sổ nói. Yên tâm đi sư phụ, ta bảo đảm giải quyết đi Linh Ngọc. Theo hắn sư đồ hai người kẻ sướng người họa. Ngay sau đó, cửa sổ này bên ngoài truyền ra một hồi huyên náo sột soạt thật nhỏ âm thanh. Không bao lâu cái này thật nhỏ âm thanh đi xa. Vừa rồi người kia là Quốc Phú sư Minh A. Trương Huyền khẽ cười một tiếng nói. Lão thiên sư gật đầu một cái, không tệ, từ trên khí tức nhìn hẳn là quốc giàu. Sư phụ, đã ngươi cũng phát giác, tại sao còn muốn đem tin tức này tiết lộ cho sư Minh đâu? Trương Huyền có chút không hiểu hỏi. Sư phụ sở dĩ lựa chọn tại khoảng thời gian này tới tìm hắn, không phải là vì không khiến người ta biết chuyện này sao? Đã như vậy, vì sao còn phải cố ý nhượng Quốc Phú sư Minh biết đâu? Nghe vậy, Lão thiên sư ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng vẻ phức tạp. Hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ phải xuyên qua không gian, nhìn về phía Trương Linh Ngọc gian phòng. Chương 86, rất đốt. Nhưng không biết tại đốt cái gì chương 86, rất đốt. Nhưng không biết tại đốt cái gì mới đầu, ý nghĩ của hắn đúng là không có ý định để cho Trương Linh Ngọc biết. Nhưng tại đến tìm Trương Huyền Chi phía trước, hắn lại tự mình suy tư rất lâu. Thằng đến vừa mới Lương Quốc giàu xuất hiện, hắn quyết định vẫn là thông qua người khác khẩu thuật, đem tin tức này báo cho Linh Ngọc ca, ngược lại thua với Tiểu Huyền, Linh Ngọc cũng sẽ không cảm thấy ăn thiệt thòi. Vừa vặn cũng làm cho hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, để cho Linh Ngọc có điểm tâm lý chuẩn bị đi. Lão thiên sư trầm mặc một lát sau, hướng về phía Trương Huyền nói như thế. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sư phụ làm như vậy, nhất định có ý nghĩ của hắn. Hắn cũng chỉ cần tại trên La Thiên đại tiếu, quét sạch một chút chướng ngại liền tốt. Vừa vặn, hắn cũng tự mình tham dự một chút cái này La Thiên đại tiếu, quen biết một chút dị nhân giới các phương thế lực. Một bên khác, Lương Quốc giàu ở đây. Hắn lúc này đang nhanh chóng hướng Triệu Hoán Kim cái kia vừa chạy tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn đi tìm Trương Huyền tiểu sư đệ, đi thỉnh giáo hắn một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, vậy mà nghe được bắt quái lớn như vậy. Sư phụ vậy mà vụng trộm tìm tiểu sư đệ, để cho tiểu sư đệ tại trong La Thiên đại tiếu giải quyết nho nhỏ sư đệ. Cái này, quá kinh bạo. Không bao lâu, Vinh Sơn, Triệu Hoán Kim, Lương Quốc giàu, bọn hắn sư huynh đệ ba người, đi tới Trương Linh Ngọc trước cửa. Linh Ngọc ở nhà không? Linh Ngọc, sư huynh tìm ngươi có chuyện muốn nói. Ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ sau, đi qua tầng sâu thảo luận. Bọn hắn quyết định cuối cùng, muốn đem chuyện này báo cho Linh Ngọc. Như thế nào đi nữa, cũng phải để Linh Ngọc có chuẩn bị tâm lý a. Dù sao, lần này Linh Ngọc sư đệ tham gia La Thiên đại tiếu, chính là chạy quán quân đi. Bây giờ tốt chứ? Trương Huyền tiểu sư đệ cũng dự thi. Những người khác căn bản hết chơi. Bên trong căn phòng Trương Linh Ngọc, nghe được âm thanh của ba người sau, vội vàng đẩy cửa phòng ra. Sư Minh, các ngươi đây là? Trương Linh Ngọc nhìn xem ba người bọn họ đồng loạt tới tìm hắn. Hắn ngộp, đây là phát sinh đại sự gì? Như thế nào toàn bộ đều xuất động? Sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cùng ngươi che giấu. Không tệ, không giả. Ta ba ngả bài. Trương Linh Ngọc. Linh Ngọc sư đệ, quán quân không có hy vọng, dũng đoạt thứ 2A. Lúc này, Trương Linh Ngọc người đều trợn tròn mắt. Sư Minh các ngươi đây là? Tập thể sốt. Hắn thì thào nói. Tiếp lấy, Lương Quốc giàu đứng ra, đem hắn mới vừa nghe được lời nói, toàn bộ đều cùng Trương Linh Ngọc nói một lần. Trương Huyền tiểu sư Minh muốn dự thi. Trương Linh Ngọc vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hắn lần này, người triệt để tê. Sáng hôm nay còn đang suy nghĩ, Trương Huyền sư Minh nếu là dự thi, nhất định sẽ rất đặc sắc. Kết quả, buổi chiều liền chuyển đến tin dữ. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì các sư Minh đối với hắn nói, dũng đoạt đệ nhị. Có Trương Huyền sư Minh ra sân, ai dám đoạt đệ nhất? Ai có thể đoạt đệ nhất? Cái này không khi dễ người thành thật sao? Trương Linh Ngọc lúc này muốn bỏ thi đấu tâm đều có. Cái này vẫn còn so sánh cái lông gà a. Không chơi. Linh Ngọc sư đệ, đừng nhục trí. Đây có lẽ là sư phụ khảo nghiệm đối với ngươi đâu. Vinh Sơn nhìn thấy hắn bộ dáng này, vỗ bả vai của hắn một cái, ánh mắt kiên định nói. Một bên hai sư mình, lúc này nhìn hắn ánh mắt, giống như là tại nhìn đồ đần. Vinh Sơn, ngươi cảm thấy đây là khảo nghiệm, có phải hay không đem khảo nghiệm đổi thành luyện ngục càng thích hợp một điểm? Nhưng lúc này Trương Linh Ngọc nghe được câu này, hồi ức đột nhiên kéo về đến, hắn mới vừa vào sư môn một ngày kia. Khi đó, hắn đối với Trương Huyền sư mình vẫn là lòng tràn đầy không phục đâu. Tiếp đó đi tìm tiểu sư mình đơn đấu, bị đánh nổ. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, hắn liền sẽ không có chân chính đối mặt quá nhỏ sư minh. Chẳng lẽ nói, đây thật là sư phụ cùng tiểu sư minh đối ta một hồi ma luyện? Trương Linh Ngọc ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tựa hồ hiểu rồi sư phụ cùng tiểu sư minh đối với hắn dụng tâm lương khổ a. Đây là muốn thông qua La Thiên đại tiểu tới để cho hắn đối mặt chính mình khi xưa sợ hãi, dùng cái này tới đột phá chính mình. Ta hiểu rồi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên vô ý thức mở miệng. Vinh Sơn ba người, ngươi biết rõ gì? Linh Ngọc ngươi đừng nghĩ không mở a. Ngươi cái này dương lên khóe miệng là chuyện gì xảy ra a? Uy. Linh Ngọc suy nghĩ nhiều ba vị sư minh bẩm báo. Ta cuối cùng hiểu rồi sư phụ cùng tiểu sư minh, hai người bọn họ đối ta dụng tâm lương khổ. Trương Linh Ngọc nói đi, lại hướng về ba người đi thi lễ. Vinh Sơn ba người đều thấy choáng. Ngậy. Linh Ngọc a, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nên đón La Thiên đại tiểu a. A đúng đúng đúng, chúng ta sư minh ba người sẽ không quấy rầy. Trong lòng có cái gì không thoải mái, liền đến tìm Vinh Sơn sư minh a, đừng một người nín. Nói xong, ba người bọn họ vừa nói, một bên tối lui ra khỏi cửa phòng, chỉ lưu lại Trương Linh Ngọc một người. Trong đôi mắt lập loè dị sắc, nhìn về phía Trương Huyền gian phòng phương hướng. "Tiểu sư minh, ngươi yên tâm, ta đã sớm từ ngươi trong bóng tối chạy ra. Lần này, để cho ta kiến thức thực lực chân chính của ngươi a." Trương Linh Ngọc nói ra lời này, trên người đấu chí đột nhiên liền bị đốt. Tiếp lấy, hắn đóng cửa phòng, ngồi tại trên giường, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Mặc dù đại tái lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ lỡ điểm này thời gian tu hành. Hắn muốn toàn thịnh diện mạo, đi đối mặt Trương Huyền tiểu sư minh. Linh Ngọc hắn, thật sự không có chuyện gì sao? Tại Triệu Hoán Kim ba người trên đường trở về, hắn đột nhiên dừng bước, có chút bận tâm thì thào nói: "Linh Ngọc cái dạng này, để cho hắn có chút không yên lòng a, hẳn là không trôi qua, Linh Ngọc đứa nhỏ này đánh tiểu liền bị tiểu Huyền đè lên, đã có sức chống cự, không có trôi qua." Vinh Sơn suy tư một lát sau, nói một câu: "Vinh Sơn, Hoán Kim sư minh, không biết các ngươi vừa rồi có phát hiện hay không a?" Lương Quốc giàu sờ cầm một cái, đồng dạng mở miệng nói một câu. Lời này vừa nói ra, Vinh Sơn hai người lập tức nhao nhao hướng hắn nhìn lại, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. "Ta vừa mới phát hiện, Linh Ngọc sư đệ giống như bùng cháy rồi, mặc dù không biết hắn tại đốt thứ gì." Lời này vừa nói ra, Vinh Sơn hai người liên tục gật đầu. "Chính xác, tiểu tử kia vừa mới chính xác rất đốt. Nếu nói như vậy, cái kia hẳn là không quan trọng." Vinh Sơn gật đầu một cái, nói như thế, ba người suy đoán ra Trương Linh Ngọc vô sự sau, lập tức cũng yên lòng. Tiếp đó riêng phần mình về tới trụ sở của mình. Trương Huyền bên này, lúc này, sắc trời đã không còn sớm, màn đêm dần dần trèo lên. Phía sau hắn, đi theo vài tên ôm thật dày sách đạo đồng, đi qua tấn bên trong sư thúc bên cạnh. Trương Huyền dừng bước: "Các ngươi trước tiên đem sách đem đến phòng ta a." Dặn dò xong đạo đồng, hắn hướng Điền Tấn bên trong gian phòng đi đến. "Thùng thùng sư thúc là ta, Tiểu Huyền." Tiếng nói vừa ra, môn nội truyền đến Điền Tấn bên trong âm thanh: "Là Tiểu Huyền trở về, mau mau cho nhà ta Tiểu Huyền mở cửa." Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Cùng lúc đó, Trương Huyền hai mắt cùng tên này đạo đồng hai mắt đối mặt lên. Bây giờ, chiếu cố sư thúc tên này đạo đồng chính là Cung Khánh. Chương 87, cho sư thúc hồi phục tứ chi. Chương 87, cho sư thúc hồi phục tứ chi. Tiểu Vũ Tử gặp qua Trương Huyền đạo nhân. Cung Khánh có chút hốt hoảng thu hồi nhãn thần, tiếp đó hướng Trương Huyền đi thi lễ nói: "Hắn tới Long Hổ Sơn 3 năm, sớm đã đối với Trương Huyền sự tích như lòng bàn tay. Đây là một cái thỏa đáng oan nhân nhân vật, đến nay còn không hiểu rõ thực lực chân chính của đối phương. Nghe nói, thực lực của đối phương đã có thể cùng lão tiên sư sánh vai. Thậm chí, nói thực lực của hắn sớm đã viễn siêu lão tiên sư. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là từ người bên ngoài trong thai nghe nói. Ân, ta tại tấn bên trong sư thúc đơn độc phiếm vài câu, ngươi đi trước một bên chơi a." Trương Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp đó đi vào phòng. Chờ hắn sau khi vào cửa, Cung Khánh cất bước đi đến cách đó không xa, lúc này mới thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, hắn mỗi lần nhìn thấy Trương Huyền, trái tim đều nhanh không hiểu căng thẳng. Thật giống như đối phương có thể xem thấu thân phận của hắn một dạng. Chẳng lẽ nói, ta bại lộ? Cung Khánh ở trong lòng nhỉ non nói một câu. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này vung đến sau đầu. Không có khả năng, thân phận của mình nếu là bại lộ, sớm đã bị Trương Huyền một cái tát đập chết, làm sao có thể còn có thể lưu hắn tại Long Hồ Sơn. Cùng lúc đó, Trương Huyền bên này, sư thúc, gần đây thân thể cảm giác thế nào a? Trương Huyền tiện tay cầm một tấm chiếc ghế, ngồi ở trong tấn sư thúc trước mặt quan tâm nói: "Thật không tệ, qua nhiều năm như vậy, tinh khí thần chẳng những không có hạ xuống, thậm chí còn so trước đó mạnh hơn mấy phần." Điền Tấn nghe vậy cười ha ha một tiếng, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt tràn đầy đối với hậu bối vẻ tán thưởng. "Giống, quá giống." Ánh mắt của hắn nhìn xem Trương Huyền, trong miệng thì thào nói lấy: "Như cái gì?" "Sư thúc." Trương Huyền nghe vậy tò mò hỏi tới một câu: "Giống sư phụ ngươi, cũng chính là ta sư minh. Bất quá, cũng chính là chiều cao giống. Tiểu Huyền trên người ngươi khí thế, giống như hắn hiện tại. Không bộc phát thì lại lấy, nhất bạo phát liền có thể làm cho thiên địa biến sắc. Bất quá, Tiểu Huyền ngươi có thể so sánh sư phụ ngươi xóa nhiều." Điền Tấn bên trong nói đến đây, cười sang sảng một tiếng. Trương Huyền nghe vậy, đồng dạng cười theo. Một lát sau, Điền Tấn bên trong thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi: "Tiểu Huyền, ngươi lần này tới, hẳn không phải là tìm ta Hàn Huyền a?" Lần trước Tiểu Huyền tại phòng của hắn trung quanh, bày lên ngũ lôi trận sau, trong lòng của hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tiểu Huyền đối với hắn chắc chắn là không có ác ý theo lý thuyết, Tiểu Huyền sở dĩ bày trận là vì phòng ngừa tập nhân. Bên cạnh hắn có tập nhân, chẳng lẽ là Tiểu Vũ Tử? Trong lúc hắn nghi hoặc thời điểm, Trương Huyền mở miệng nói ra: quả nhiên cái gì cũng không chạy khỏi sư thúc pháp nhãn. Sư thúc, ta đêm nay tới là muốn trị hảo ngươi ám tật. Trương Huyền ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn. Bây giờ Điền Tấn bên trong cả người phảng phất như gặp phải sấm sét giữa trời quang đầu dạng, hổ khu chấn động mạnh một cái. Hắn bất khả tư nghị nhìn đối phương con mắt, bả vai tại lúc này run rẩy kịch liệt lấy, một bức không dám tin bộ dáng. Tiểu Huyền ngươi nghiêm túc? Thanh âm hắn run rẩy hỏi. Nghe vậy, Trương Huyền trọng điểm gật đầu. Ta là nghiêm túc. Nói đi, hắn không có nhiều lời nữa, mà là đứng lên, đưa bàn tay khoác lên Điền Tấn bên trong trên bờ vai. Tiếp lấy, điều động thể nội bàng bạc bản nguyên linh khí. Trong lúc nhất thời, một cỗ đậm đà sinh mệnh lực tại trên thân Trương Huyền tản ra. Nhưng hắn căn bản vốn không lo lắng bị xa xa cùng khánh phát giác, bởi vì sớm tại tiến vào sư thúc phòng ốc phía trước, hắn liền dùng không gian lực lượng đem phòng ở ngăn cách. Trong phòng phát sinh cái gì, ngoại nhân đều cảm giác không đến. Lúc này, Điền Tấn bên trong cảm thụ được thể nội phun trào bản nguyên linh khí, tim của hắn đập không khỏi tăng tốc. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy chính mình tứ chi đoạn mở chỗ, bắt đầu ẩn ẩn ngứa, liền tựa như có đồ vật gì muốn từ phía trên mọc ra tựa như. Điền Tấn bên trong biết rõ, đó là hắn hoàn toàn mới tứ chi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trương Huyền đạo nhân, thời gian không còn sớm rồi, ngài nên trở về đi nghỉ ngơi. Ngoài cửa, Cung Khánh hướng về phía trong phòng nói một câu. Gặp trong phòng không có trả lời, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Hôm nay đây là có chuyện gì? Hắn ở trong lòng nghi ngờ thì thầm một câu. Phía trước, Trương Huyền liền xem như đến cho Điền Tấn bên trong điều dưỡng thân thể, cũng sẽ không tốn thời gian lâu như vậy a, hắn nghĩ như vậy. Tiếp đó đi tới cửa phía trước, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Kẹt kẹt cửa mở. Chỉ thấy Trương Huyền đang ngồi ở cái ghế gỗ, cùng Điền Tấn bên trong tán gẫu. Chỉ có điều, Điền Tấn bên trong trên thân bọc một cái thả lỏng đạo bào. Đạo bào rất dài, thậm chí đều rơi xuống đất. Lúc này Trương Huyền hai người thấy hắn đẩy cửa ra, thế là trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn trên người hắn. Thế nào tiểu vũ tử? Điền Tấn bên trong nghi ngờ hỏi một tiếng. Trương Huyền nghi ngờ trong đôi mắt lộ ra vẻ bất mãn. Cung Khánh thấy thế, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng nói, có lỗi với, thật xin lỗi. Ta vừa rồi tại ngoài cửa hô vài tiếng, thấy không có người đáp lại, cho nên tự tiện đẩy cửa ra. Hắn bây giờ quả thật có chút luống cuống. Tới Long Hồ Sơn 3 năm, hắn là lần đầu tiên hốt hoảng như vậy. Nhất là Trương Huyền cái kia bất mãn ánh mắt, càng là cái hắn mang đến một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Tiểu Vũ tử, ngươi ở bên ngoài đợi thêm một hồi. Cung Khánh nghe được trong Điền Tấn lời này, liên tục gật đầu. Tiếp đó nhanh chóng lui xuống. Hắn sau khi đi, Trương Huyền lần nữa dùng không gian lực lượng đem gian phòng bao vây lại. Cái này tiểu vũ tử trên thân, vậy mà thật sự có vấn đề. Điền Tấn bên trong lông mày gắt gao nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. 3 năm này, tiểu vũ tử một mực phục vụ hắn rất tốt. Hắn đối với cái này tiểu đạo đồng cũng rất là yêu thích. Nhưng đi qua Trương Huyền vừa rồi tiểu nói này, lại thêm vừa rồi tiểu vũ tử đột nhiên xâm nhập, này mới khiến Điền Tấn vừa ý biết đến, trên người này thật sự có vấn đề. Sư thúc, trong khoảng thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào biết người khôi phục tứ chi một chuyện. Trương Huyền nhìn xem hắn, thần sắc hết sức chăm chú nói, cho hay lúc này mới sắp khai mạc, nếu để cho Cung Khánh biết chuyện này, vậy chẳng phải là muốn hỏng chàng hảo hí này. Sư Minh bên kia, Điền Tấn bên trong nghe vậy, trong lúc nhất thời nghĩ tới Lao Thiên Sư. Sư Minh những năm gần đây vẫn luôn mong trông hắn có thể tốt, hiện tại hắn vô ngại, không thể nói cho Sư Minh, để cho hắn cao hứng một chút. Nghe vậy, Trương Huyền vẫn như cũ lắc đầu, sư phụ ta bên kia cũng đừng nói trước, chờ La Thiên Đại Tiếu xong việc sau, ngài lại tự mình cho hắn cái ngạc nhiên này a. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nói như thế. Hắn bị Tấn bên trong sư thúc đố ngũ lôi trận một chuyện, sư phụ là biết đến. Theo lý thuyết, tại sư phụ trong tiềm thức, sư thúc an toàn có bảo đảm. Chờ La Thiên Đại Tiếu kết thúc, toàn bộ tính chất quyết định tấn công núi thời điểm, để cho sư thúc tự mình đi đến sư phụ trước mặt, để cho phần này ngạc nhiên cường độ thu được tối đại trình độ phát huy. Tốt sư thúc, thời gian cũng không sớm, ta trước hết không phải dậy. Nói xong, Trương Huyền đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lúc này, Điền Tấn bên trong đỡ xe lăn đứng lên, cố gắng thích ứng tân sinh hai chân đứng thẳng. Tiếp đó hướng về Trương Huyền thật sâu bái. Tiểu Huyền, đa tạ. Chương 88, tiên nhân đến, cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Chương 88, tiên nhân đến, cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Nghe nói như thế, Trương Huyền dừng bước chân lại, vội vàng hướng về phía Điền Tấn trung hành lễ nói: "Sư thúc ngài cũng đừng dạng này, ngươi cùng sư phụ tình như thủ túc, đối với ta mà nói, cũng như ra bên trong trường bối." Nói xong, Trương Huyền vội vàng đi lên trước, đem hắn một lần nữa nâng trở về ở trên xe lăn. Tiếp lấy lại hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Điền Tấn bên trong ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn Trương Huyền rời đi thân ảnh. Lúc này tâm tình của hắn không nói ra được phức tạp. Sư Minh thật là vì Long Hồ Sơn nhặt được bảo. Chẳng thể trách Sư Minh đem Tiểu Huyền xem như chính mình hài tử đồng dạng đối đãi. Tiểu Huyền, hắn đáng giá. Lúc này Trương Huyền từ sư thúc trong phòng đi ra sau, hắn tại quét bốn phía một lần, đồng thời thấy được đứng ở đằng xa Cung Khánh. Cùng lúc đó, Cung Khánh đồng dạng thấy được hắn, thế là hắn vội vàng chuyển lấy chân chạy tới. Đạo nhân, ngài muốn đi? Cung Khánh ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, tiếp đó lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng mắt đối mắt. Nghe vậy, Trương Huyền gật đầu một cái. Tiểu Vũ tử, a. Đạo nhân có gì phân phó? Cung Khánh rõ ràng bị hắn cái này một hô sợ hết hồn. Chiếu cố tốt Tấn bên trong sư thúc. Trương Huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bỏ lại câu nói này sau, quay người đi ra, chỉ lưu lại phía dưới Cung Khánh một người, trong gió lộn xộn. Trương Huyền vừa rồi câu nói kia có ý tứ gì? Đây là trách cứ ta không có chiếu cố tốt Điền Tấn bên trong sao? Không có chứ, ta rõ ràng chăm sóc rất tốt. Suy tư phút chốc, hắn hướng về phía Trương Huyền bóng lưng hô: "Đạo nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nhị sư gia." "Nhất định sẽ." Trương Huyền nghe sau lưng truyền đến âm thanh, dưới chân bước chân cũng không có tùy theo chậm lại. "Chỉ mong a." Trương Huyền ở trong lòng nói lẩm bẩm một câu. Lúc này cung khánh nhìn đối phương thân ảnh từ từ đi xa, hắn đồng thời cũng thu hồi tâm tư, tiếp đó đi trở về đến Điền Tấn bên trong gian phòng. "Nhị sư gia, vừa rồi ta đột nhiên xâm nhập, thực sự xin lỗi. Ta không phải là cố ý, ta là gặp trong phòng vẫn không có đáp lại, cho nên mới xông vào." Cung khánh có chút co quắp đứng tại trong Điền Tấn trước mặt, ngữ khí mang theo xin lỗi nói: "Không sao tiểu vũ tử, ngươi cũng là vì ta tốt." Điền Tấn bên trong nghe vậy cười nói một câu. Hắn giờ phút này, mặc dù biết trước mắt cái này tiểu vũ tử không phải người bình thường, nhưng Tiểu Huyền vừa rồi đã nói với hắn, để cho hắn giống như thường ngày, không cần lộ ra sơ hở. Thế là, hắn cũng chỉ đành giả trang ra một bộ, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đa tạ nhị sư gia không trách. Cung khánh sau khi nghe được, lại có thể thi lễ nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, hắn khom lưng cúi đầu thời điểm, lúc này mới chú ý tới, nhị sư gia quần áo, như thế nào cảm giác bên cạnh dài một chút. "Nhị sư gia, ngài bộ quần áo này, có phải hay không lớn?" Cung khánh lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Điền Tấn bên trong nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nét khó có thể phát hiện vẻ kinh ngạc. "Đây không phải lập tức tổ chức La Thiên đại thiếu. Sư Minh cố ý để cho Tiểu Huyền tới cho ta đưa một kiện y phục. Không cẩn thận làm lớn, có thể tại Sư Minh trong ấn tượng, ta tứ chi còn không có đánh gậy à?" Điền Tấn bên trong tùy tiện tìm một cái lý do, tiếp đó thốt ra. Nghe nói như thế, Cung khánh gật đầu một cái. Tiếp lấy hắn cũng không tiếp qua nhiều truy vấn. Rất rõ ràng, hắn tin rồi. Dù sao, đối với hắn mà nói, ngoại trừ giống bát kỷ kỹ chi nhất song toàn thủ, nào còn có thể khiến người ta khôi phục tứ chi thuật pháp a. Một bên khác, Trương Huyền trở lại chỗ ở thẳng tắp đi tới Linh Liễu trước mặt. Linh Liễu cảm giác được chủ nhân tới gần, giãn ra cánh liễu, nên đón chủ nhân đến. Trương Huyền nhìn xem trước mắt viên này cường tráng Linh Liễu, tinh thần không hiểu có chút hoảng hốt. Tại hắn trong ấn tượng, Linh Liễu vẫn chỉ là hai người cao, lớn bằng bắp đuổi tiểu thủ đầu. Chỉ trước mắt, nhìn kỹ mới phát hiện, đã lớn như vậy. "Linh Liễu, ngươi bây giờ bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu?" Trương Huyền một cái tay khoác lên trên cành cây, mở miệng dò hỏi. Linh Liễu mặc dù không có cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng nó có thể dùng cảnh đến trả lời. Lời này vừa nói ra, ngay sau đó, linh liễu bên trên cảnh bắt đầu rối ra, đồng thời cảnh cấp tốc lớn lên. Trương Huyền thấy thế, điều động không gian lực lượng, đem chính mình nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, lấy thuận tiện tốt hơn quan sát linh liễu cảnh có thể bao trùm phạm vi. Không bao lâu, Trương Huyền tâm bên trong liền rõ ràng, thu hồi lại a. Hắn vô vô linh liễu cây khô mở miệng nói một câu. Căn cứ hắn nhìn ra, linh liễu hỏa lực toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, đã có thể đem toàn bộ thiên sư phủ đều bao trùm ở bên trong. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, trong thiên sư phủ liền xem như một con ruồi đều chạy không được. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, một đạo yếu ớt kim mang thông qua nhánh truyền đâu đến trong cơ thể của Trương Huyền. Đây là linh liễu cùng hắn trao đổi một loại phương thức, cũng có thể nói cái kia xóa kim mang chính là một đạo tin tức. "Linh liễu chủ nhân, thế nào?" Nó không rõ chủ nhân hôm nay vì cái gì đột nhiên muốn nhìn nó bao trùm phạm vi. Kể từ nó bị chủ nhân gieo xuống, chủ nhân cho tới bây giờ không có dạng này qua. Chờ thêm bên trên một thời gian, sẽ có một đoàn người tới tiến đánh Long Hồ Sơn. Trương Huyền thu đến nó truyền đến tin tức sau, không có dấu giếm, lời nói thật cùng nó nói ra. Dù sao, linh liễu cũng là sinh trưởng ở địa phương Long Hồ Sơn bản địa liễu, hơn nữa đối với hắn cũng tuyệt đối trung thành. Nghe đến lời này, linh liễu lại hướng hắn truyền đến một đạo tin tức. "Linh liễu, chủ nhân yên tâm, ta nhất định thể sống chết thủ hộ thiên sư phủ mỗi một vị đệ tử. Linh liễu, cho dù tiên nhân đến, ta cũng làm trò có tới không về." Thu đến một tin tức này, Trương Huyền nhịn cười không được một tiếng. "Tiên nhân? Toàn bộ tính chất bên trong vẫn chưa có người nào có bản lĩnh lớn như vậy. Đến lúc đó, ngươi liền bảo hộ các đệ tử không bị thương tổn liền tốt." Trương Huyền đối với nó dặn dò một tiếng, tiếp đó quay người phải trở về gian phòng. Lúc này, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn băng băng mà tới. Thấy thế, Trương Huyền dưới khóe miệng ý thức hơi gợi lên một nụ cười. Tới không là người khác, đúng là hắn hai tên đệ tử, Bạch Lộc cùng Kim Hầu. Lại đi nơi nào đi rồi? Trương Huyền dùng ngón tay chọc 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 nó hai cái trán, cười mắng một tiếng. "Ô ô ô chi chi chi. Bạch Lộc, sư phụ ngươi có thể tính trở về. Chúng ta những ngày này không có thấy ngươi, lao nhớ ngươi." Kim Hầu: "Đúng vậy a sư phụ. Lần sau có chơi vui, có thể hay không mang theo ta hai?" Nghe nói như thế, Trương Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai cái này đồ đệ mở linh trí sau, có phải hay không đem điểm kỹ năng đều điểm tại ngoạn phía trên. Trong lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên chú ý tới, trong tay Kim Hầu nắm chặt một cây côn sắt. "Kim Hầu, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được?" Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, có chút kinh ngạc hỏi. "Kim Hầu chẳng lẽ là trong xương chỗ sâu huyết mạch đã thức tỉnh? Làm sao còn xoát lên cây gậy tới?" "Chi chi." "Kim Hầu, ở phía sau trên núi tùy tiện nhặt được một cây." "Nói đi." Kim Hầu đem trong tay cây thiết côn này đưa cho Trương Huyền, tựa hồ muốn nói, "Sư phụ ngươi nếu là ưa thích, sẽ đưa cho ngươi." Trương Huyền tiếp nhận côn sắt, lại ngước mắt liếc mắt nhìn Kim Hầu. "Ngươi cái này cử động lần này, ngược lại để vi sư nhớ tới một vị tuổi thơ anh hùng." Trương Huyền như có điều suy nghĩ thì thào mở miệng nói ra. Chương 89, làm sư phụ có thể thao nát tâm. Chương 89, làm sư phụ có thể thao nát tâm. Hắn trong đôi mắt lộng lấy lấp lóe, nhớ lại cái kia anh hùng thân ảnh. "Chi chi." Kim Hầu, có thể để cho sư phụ đều nhìn làm anh hùng. Cái kia nhiều lắm lợi hại a.
Ô ô ô.
Bạch Lộc, sư phụ ngươi nói bị anh hùng kia tên là cái gì? Nghe được nó hai lời này, Trương Huyền khép cười một tiếng, nói, Thể Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Bạch Lộc Kim Hầu, nó hai nghe được sư phụ lời này, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chưa nghe nói qua a rất lợi hại phải không? Kim Hầu, cái này côn sắt giao cho sư phụ cho ngươi làm một kiện thích hợp ngươi binh khí. Trương Huyền nắm tay bên trong côn sắt, đột nhiên trong lòng sinh ra một cái ý tưởng to gan. Tất nhiên Kim Hầu ưa thích đùa nghịch côn, vậy thì cho nó dung luyện một cái chuyên võ. Chi chi. Kim Hầu nghe nói như thế, lập tức hưng phấn mà trao đổi vài tiếng. Nó không nghĩ tới, lần này tới nhìn sư phụ, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sư phụ lại muốn chủ động tiễn đưa nó một kiện vũ khí. Ô ô. Bạch Lộc, sư phụ, ta đây. Bạch Lộc tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trương Huyền. Kim Hầu đều có, nó như thế nào cũng có thể cọ bên trên một kiện a. Trương Huyền thấy thế, hơi sửng sốt một chút. Hắn thoáng nghĩ thầm khó khăn. Quả nhiên, có hai đứa bé, liền phải xử lý sự việc công bằng a, yên tâm, sư phụ cam đoan sẽ không bất công. Hai người các ngươi cũng sẽ có. Trương Huyền sờ lên nó đầu, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Bạch Lộc thân mật cọ sát hắn. Kế tiếp, Trương Huyền lần nữa khởi động càn khôn tạo hóa lô. Bất quá, lần này cũng không phải dùng tu hành, mà là dùng tại trên luyện khí. Hắn đầu tiên là đem Kim Hầu tìm đến côn sắt ném đi bảo. Tiếp đó lại theo thứ tự thăm hỏi các vị sư mình. Vinh Sơn đằng người, nghe xong là cho Bạch Lộc Kim Hầu chế tạo vũ khí. Không chút do dự, lập tức lấy ra trong tay bọn họ tốt nhất tài liệu. Đi tới sư phụ trước cửa lúc, đã là khoảng 10 giờ đêm. Sư phụ còn chưa ngủ đâu. Trương Huyền nhìn xem trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không khỏi hơi hơi một hồi ngây người. Trong lúc hắn nghi hoặc lúc, trong phòng truyền đến thanh âm của sư phụ. Tiểu Huyền, là Tiểu Huyền tới rồi sao? Lão Thiên Sư cảm giác được trên người hàn khí, thế là mở miệng hỏi thăm một tiếng. Sư phụ, là ta. Trương Huyền đáp lại một tiếng, tiếp đó đẩy cửa tiến vào. Lão Thiên Sư nhìn thấy hắn, cũng là trước tiên không còn minh tưởng, đứng dậy từ trên giường xuống. Đã trễ thế như vậy, Tiểu Huyền ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi? Lão Thiên Sư nói, đi tới chiếc ghế phía trước ngồi xuống. Lúc này ánh mắt hắn bên trong mang theo quan tâm cùng thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu Huyền gặp khó dây dưa chuyện? Vẫn là nói, hắn không muốn tham gia La Thiên đại thiếu. Nghĩ tới đây, Lão Thiên Sư mở miệng an ủi nói, Tiểu Huyền, gặp phải chuyện gì, cùng sư phụ nói. Sư phụ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bị khuất. Nghe vậy, cho Trương Huyền cảm động. Cái gì a? Sư phụ, cái kia gặp phải việc khó. Tiếp lấy, hắn đem cho Bạch Lộc Kim Hầu dung luyện vũ khí một chuyện, nói cho Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư nghe xong, gật đầu một cái, tiếp đó đứng lên, lôi kéo hắn, hướng Thiên Sư phụ tàng binh các đi đến. Không bao lâu, mở ra tàng binh các môn, đi tuyển một tuyển a, xem có những tài liệu kia tương đối thích hợp. Lão Thiên Sư rất là khẳng khái nói. Trương Huyền nghe vậy gật đầu, đồng thời nhìn lướt qua tàng binh các. Nơi này giá vũ khí bên trên, toàn bộ đều rơi xuống cho bụi. Ngay cả binh khí lưỡi đao đều bị bịt kín một lớp cho bụi. Binh khí cùng binh khí ở giữa còn có mạng nhện kết nối lấy. Sư phụ, cái này tàng binh các bao lâu không người đến a? Trương Huyền một bên quan sát, vừa nói. Tại hắn trong ấn tượng, tàng binh các không đều cất giữ cái này đủ loại thần binh lợi khí sao? Như thế nào bây giờ xem xét, toàn bộ đều giống như lâu năm thiếu tu sửa. Lão Thiên Sư nghe vậy nhịn không được cười ha ha một tiếng. Chúng ta Thiên Sư phủ đệ tử ưa thích luyện binh khí đệ tử thiếu. Nói xong lời này, hắn lại quay đầu nhìn xem Trương Huyền nói. Tiểu Huyền ngươi suy nghĩ một chút, lấy ngươi bây giờ kim quang chú hóa hình mà đến tím kim tiên, nó cùng những binh khí này so sánh như thế nào? Nghe được vấn đề này, Trương Huyền như có điều suy nghĩ a một tiếng. Nói như vậy, vậy thì giảng thông, lấy kim quang chú uy năng làm đến lấy khí hóa hình giai đoạn, liền không cần cố định binh khí. Dù sao thông thường binh khí cũng không thể thiên biến vạn hóa, mà kim quang chú có thể a bất quá tại Bạch Lộc Kim Hầu làm đến lấy khí hóa hình phía trước, cũng có thể cho chúng nó phối một kiện binh khí. Lão Thiên Sư nghĩ đến cái kia hai đồ tôn tình huống, nói như thế, hắn đối với Bạch Lộc Kim Hầu cũng rất là yêu thích. Có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cũng có lẽ là Bạch Lộc Kim Hầu chính xác nhận người ưa thích. Cả hai đều có a kế tiếp, Trương Huyền chọn lựa mấy món phẩm chất không tệ binh khí. Tiếp đó cáo biệt sư phụ sau, thắng lợi trở về mà về tới chỗ ở Chi Chi. Kim Hầu, wow. Sư phụ ngươi thế nào lấy được nhiều như vậy binh khí? Đây là để chúng ta tùy tiện chọn sao? Nhìn thấy những binh khí này, nó hai mắt đều phát sáng. Chỉ hận chính nó chỉ lớn hai cánh tay, không có cách nào đem bọn nó thu hết vào trong túi. Trương Huyền nghe nói như thế, thần thần bí bí trả lời, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói đi. Hắn một mạch địa, đem tất cả lấy đi binh khí, toàn bộ đều rót vào càn khôn tạo hóa lô. Xong việc, đại công cáo thành. Trong lòng của hắn một hồi mừng rỡ. Càn khôn tạo hóa lô không hổ là thần binh lợi khí, ai chỉ cần đem tài liệu đổ vào. Tiếp đó im lặng chờ lấy nó dung luyện tính dẻo liền tốt. Tốt, vị sư về nghỉ ngơi, ngày mai hai ngươi liền có thể nhìn thấy binh khí. Dặn dò xong nó hai, Trương Huyền quay người về tới gian phòng. Tiếp đó quanh chân cùng trên giường, bắt đầu lật sách. Ngay tại lúc đó, Bạch Lộc cùng Kim Hầu nó hai cũng không rời đi, mà là lặng lặng canh giữ ở càn khôn tạo hóa lô trước mặt, chờ đợi ngày mai đến. Một đêm không nói gì. Ngày kế tiếp, Trương Huyền đứng dậy đi tới ngoài cửa càn khôn tạo hóa lô trước mặt. Mở. Hắn tâm niệm khẽ động, ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, càn khôn tạo hóa lô chậm rãi mở ra. Một ô nóng bỏng khí lãng từ cửa lò chỗ hướng ra phía ngoài quyết tán ra. Nhưng Bạch Lộc Kim Hầu cũng không có tranh né, vẫn như cũng nhìn chằm chằm lô bên trong. Tại Trương Huyền Tâm đọc dưới sự khống chế, một cây màu mực huyền thiết côn chậm rãi từ lô bên trong bay ra. Kim Hầu nhìn thấy nó, sợ hãi lẫn vui mừng lập tức sôi nổi tại bộ mặt. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, tựa như tại nói, "Sư phụ, ta có thể thử xem đi." "Đi thôi." Trương Huyền nhìn ra ý tứ của nó, thế là gật đầu đồng ý. Kim Hầu thấy hắn đáp ứng, lập tức đưa tay bắt được căn này huyền thiết côn, tiếp đó liền bắt đầu cơ múa. Trương Huyền thấy thế, đồng dạng thỏa mãn gật đầu một cái. Cái này cùng huyền thiết côn, trọng lượng không thấp, ít nhất hơn 100 kg là có. Hơn nữa vô cùng bền bỉ, để cho Kim Hầu xem như quá độ, cũng không tệ lắm. "Ô ô ô, Bạch Lộc, sư phụ, ta đây." Trương Huyền nghe vậy, khống chế càn khôn tạo hóa lô, đem bên trong một kiện khắc binh khí lấy ra ngoài, là 4 khối áp dụng cùng Bạch Lộc móng ngựa huyền thiết. "Ô ô." Bạch Lộc trong đôi mắt lộ ra một vòng hoang mang chi ý, "Sư phụ, đây là cái gì? Làm như thế nào dùng a?"